Chương 31. Gặp nhau ân. Tiểu hài tử. Vượt quá Vương Nhị đoán trước, xuất hiện người cũng không phải Vương Như Tùng, mà là một cái non nớt trẻ mới sinh. Ngươi đánh chết hắn làm gì? Tiểu hài tử chỉ vào Lâm Thăng thi thể cười nói. Vương Nhị trầm mặc chỉ chốc lát, sau đó chắp tay cười nói, nghe nói dịch môn trong có một môn công phu, có thể cho võ giả dáng người thu nhỏ lại, xem ra tiền bối chính là tu hành đạo này người. Dáng người thu nhỏ lại. Vẫn còn có loại công phu này, Lý Hiên cười cười. Nguyên lai Vương Nhị là đem hắn đã coi như là tu hành thành công lão gia hỏa. Vương Nhị sững sờ, hắn nhìn ra Lý Hiên là thật không biết chuyện này. Hắn nghĩ nghĩ, nói ra, tiền bối đêm khuya tới chơi, không biết là vì chuyện gì, tính xin chỉ rõ. Không có gì, chính là tới giết ngươi. Lý Hiên cười nói, thần thái nhẹ nhõm, tựa như đang nói cái gì không ngờ việc nhỏ. Vương Nhị nghe vậy nhưng là thân thể run lên, ra vẻ chấn định nói, tiền bối nói đùa, tại hạ cùng với ngài vốn không quen biết, cớ gì muốn lấy tính mạng của ta. Lý Hiên nhún nhún vai, nói ra, này chẳng phải nhận thức. Vương Nhị quái dị nhìn xem Lý Hiên, sau đó cười nói, xem ra tiền bối là không muốn buông tha ta. Lý Hiên lông mày nhíu lại, trong tay bắn ra một viên cục đá, cấp tốc bay về phía Vương Nhị. Vương Nhị biến sắc, lại cũng phản ứng không kịp nữa, liền bị cục đá đánh trúng tại cổ tay. Đinh Vương Nhị bình sứ trong tay rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Ngươi muốn làm cái gì? Lý Hiên dáng tươi cười quỷ dị. Vương Nhị bài trừ đi ra dáng tươi cười, nói ra, tiền bối đã hiểu lầm, ta là ý định đem vật ấy hiến cho tiền bối, lấy cầu. Không đợi hắn nói xong, Lý Hiên thân ảnh liền đống nhiên biến mất tại chỗ. Vương Nhị con ngươi co rút lại, đội vàng tung nhảy nhảy hướng ở bên. Nhưng là hắn động tác quá chậm, Lý Hiên đã xuất hiện ở trước mặt hắn, một quyền đánh ra. Vương Nhị đội vàng hình thức kết cấu khởi hai tay phòng ngự. Bành! Mạnh mẽ hung mãnh lực đạo như núi áp đỉnh một dạng, đem Vương Nhị đánh cho thổ huyết bay ngược. Phốc rơi xuống đất Vương Nhị, nhìn không được lại nhả một ngụm máu tươi, sau đó vội vàng hô, tiền bối, chuyện gì cũng từ từ, ta Vương Nhị này ti tiện mệnh, không cần phải ô uế tay của ngài. Chỉ cần ngài tha ta một mạng, ta về sau liền duy ngài mạng là tử, tuyệt không nhị tâm. Ân, ngươi này cầu xin tha thứ thái độ quả thật chân thành, có được giãn được, Vương Như Tùng bại bởi ngươi không oán. Lý Hiên gật gật đầu. Cái gì? Vương Nhị nghi hoặc nhìn Lý Hiên. Không có gì, Lý Hiên lắc đầu, cười nói, ý của ta là, ngươi có thể đi chết rồi. Nói xong liền xông về Vương Nhị, sát ý mãnh liệt. Vương Nhị tự biết hôm nay là tránh không khỏi, nếu muốn mạng sống, chỉ có thể đi liều. Hắn hét lớn một tiếng, toàn thân nổi gân xanh, sau đó một quyền đánh đi. Bành! Hai người nắm đấm chạm vào nhau. Sau một khắc, Vương Nhị cả đầu cánh tay liền trực tiếp bạo liệt mở ra, hoàn toàn không cách nào ngăn cản Lý Hiên công kích. Vương Nhị còn chưa phát ra tiếng kêu thảm thiết, liền thấy Lý Hiên cái kia mang theo kim quang nắm đấm đến chính mình trên mặt. Sau đó đầu lâu của hắn tựa như dưa hấu một nửa nổ bùng, rơi lả tả trên đất cạn. Lý Hiên đem trong tay dơ bẩn vứt bỏ, đón lấy liền quay người lì khai nơi này. Trong nội đường, Vương Như Tùng nhìn xem trước mặt nhi tử, thở dài một tiếng. Hoài Khinh, cha không có khả năng hộ ngươi cả đời. Vương Hoài Khinh cau mày, nói ra, cha, thế nhưng là luyện võ quá mệt mỏi. Vương Như Tùng cười cười, nói ra, ta đây đem Lâm Sinh Liên gả cho ngươi như thế nào? Vương Hoài Khinh nghe vậy, lập tức đại hỉ, nói ra, thật sự đi, cha. Sau một khắc, hắn lại lập tức mặt mày ủ rũ, nói ra, thế nhưng là ta sợ nàng thà chết chứ không chịu khuất phục. Vương Như Tùng lắc đầu, nói ra, ta biết ngươi phẩm hạnh, đời này sợ là không cách nào đạt tới lục phẩm, ta còn sống nói, mọi chuyện đều tốt nói, nhưng cho nên phải tìm một người hộ ngươi cả đời. Vương Nhị ta không tin được, ta chỉ có thể buông tha gương mặt này, bước Bách Ngọc Lâm kiếm môn đưa vào dưới trướng. Lâm Sinh Liên nha đầu kia tính nết ta rất rõ ràng, chỉ cần khống chế được nổi Ngọc Lâm kiếm môn, nàng tất nhiên sẽ túi đầu thuyết phục ngươi. Chờ ta trăm năm về sau, các ngươi nhiều năm vợ chồng tình ý, cũng có thể cam đoan nàng không đối với ngươi trở mặt. Cha. Vương Hoài Khinh nhìn xem hắn cha, khó được nhiệt huyết thượng cấp một lần. Ngài yên tâm, ta nhất định thật tốt tu luyện. Vương Như Tùng nhìn xem hắn cái kia rất nghiêm túc bộ dáng, rất là trấn an, nói ra, tốt, ngươi có phần này tâm là tốt rồi, những chuyện khác liền giao cho cha ngươi để ta làm. Dù là ngàn người chỉ trích, vạn người chửi rủa thì như thế nào, chỉ cần con của ta vui vẻ, hết thảy đều không phải là vấn đề. Trong lòng của hắn dâng lên hào tình và trượng. Chữ u. Lúc này, đột nhiên một đạo kiếm khí bay vụt, lập tức chui vào Vương Hoài Khinh hậu tâm. Ngay sau đó mang theo một tia vết máu, phá tan trước ngực, bắn vào mặt đất, lưu lại một bị ăn mòn hố. Ách Vương Hoài Khinh cảm giác toàn thân vô lực, thí nghiệm mơ hồ. Hắn lảo đảo hai bước, muốn đưa vào Vương Như Tùng trong ngực, cũng tại kia trước người vô lực ngã xuống. Cha. Hắn dùng tận cuối cùng khí lực kêu một tiếng, sau đó liền lại không sinh lợi. Vương Như Tùng đang bày ra sau này cuộc sống tốt đẹp, lại đột nhiên trông thấy nhi tử đã bị chết ở tại trước mặt. Hắn trong lúc nhất thời sững sờ ở tại chỗ, khó có thể tiếp nhận. Hoài Khinh. Hắn tiến lên muốn đụng vào Vương Hoài Khinh thi thể, cũng tại tới gần lúc rút tay trở về. Hoài Khinh, mau đứng lên, đừng dọa cha. Vương Như Tùng lộ ra một cái xấu xí dáng tươi cười. Nói là đang cười, lại nhìn xem như đang khóc. Không chiếm được đáp lại, Vương Như Tùng cũng không nóng nảy, lặng lặng cùng đợi. Chậc chậc, chết nhi tử, đối với ngươi đả kích lớn như vậy sao? Lý Hiên từ ngoài cửa đi bảo. Nhưng là Vương Như Tùng nhìn cũng không nhìn hắn. Hắn đem sau này tất cả kỳ vọng đều ký thác vào nhi tử trên người. Bây giờ cũng tại sắp thực hiện thời điểm, bị giết. Hắn không muốn tin tưởng, cũng không dám tin tưởng. Hoài Khinh, mau đứng lên, bằng không thì cha tức giận. Vương Như Tùng đột nhiên hô. Sau đó liền bắt lấy Vương Hoài Khinh bả vai, dùng sức lay động. Nhưng là ngoại trừ sáng ngời ra càng nhiều huyết dịch, không có bất kỳ biến hóa nào. Con của hắn thật đã chết rồi. Vương Như Tùng cuối cùng ý thức được điểm này. Hắn buông tay ra, ngẩng đầu, trong mắt che kín tơ máu, giống như một cái hung ác sói đói. Ngươi giết con của ta. Hắn tự tay chỉ vào Lý Hiên. Đã tỉnh lại. Lý Hiên cười cười, là ta giết, không sai. Ha ha, thật can đảm. Vương Như Tùng cười thảm một tiếng, sau đó đông nhiên làm có dễ. Hắn tự tay thành trộn, công hướng Lý Hiên. Lý Hiên không tránh không né, ra quyền đón đánh. Hai người đối banh hơn 10 chiêu, tách ra đứng thẳng. Ngươi người lùn, thực lực cũng không tệ, trách không được có lá gan sông ta tam độc bang trọng điểm. Vương Như Tùng trải qua vừa rồi đổi bính, đã thanh tỉnh rất nhiều. Không riêng dám sông, ta còn dám giết con của ngươi. Lý Hiên cười cười. Những lời này lại lần nữa khơi dậy Vương Như Tùng lửa giận. Ha ha, ngươi muốn chết. Vương Như Tùng đã không có ý định hỏi rõ ràng nguyên do, hắn muốn dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất, đem cái này sát hại con của hắn, tan vỡ hắn mộng tưởng người, tại chỗ hành hạ đến chết. Tam độc công. Vương Như Tùng thân thể bỗng nhiên bành trướng một chút, làn da bên trên hiện ra rất nhiều tím xanh sắc quỷ dị đường vân. Chết. Chương 32. Cổ quái Vương Như Tùng xông về Lý Hiên, bàn tay hiện lên chảo, lòng bàn tay mang theo màu xanh đen. Mặc cho ai thấy, đều rõ ràng, nếu là bị một trưởng này đánh trúng, hậu quả tất nhiên rất nghiêm trọng. Nhưng là Lý Hiên không trốn không né, lặng lặng đứng ở tại chỗ, sau đó, Tam độc công thanh thúy lời nói từ hắn trong miệng hô lên, sau một khắc, thân thể của hắn bỗng nhiên bành trướng gấp đôi. Tràn đầy tím xanh sắc đường vân như mạng nhện một dạng trải rộng thân thể của hắn. Nhìn xem một màn này, Vương Như Tùng hoảng hồn. Hắn tại trong lòng điên cuồng gào thét không có khả năng. Tam độc công là hắn nhà không truyền bí mật, làm sao có thể có người ngoài tu luyện, hơn nữa cảnh giới như vậy viên mãn, hoàn toàn không thua hắn. Giả dối, nhất định là giả dối. Hắn hét lớn một tiếng, phấn khởi hoàn toàn khí lực, xông tới. Hắn muốn dùng thực lực tuyệt đối, đánh vỡ trước mắt ảo giác. Lý Hiên khẽ cười một tiếng, một quyền đánh đi. Bành! Quyền trưởng tương giao, kinh khủng sóng khí lật ngược chúng quanh hết thảy, mà ngay cả Vương Hoài Khinh thi thể cũng không thể may mắn thoát khỏi, bị đánh đến góc tường. Nhìn xem nhẹ nhõm tiếp được chính mình toàn lực một chiêu Lý Hiên, Vương Như Tùng tâm thần cuối cùng tan vỡ. Ngươi, ngươi vì cái gì sẽ tam độc công? Lý Hiên không để ý đến, cười nói, cái này là uy tín lâu năm lục phẩm thực lực sao? Nguyên lai ta đã vượt qua nhiều như vậy. Vừa rồi hắn sở dĩ không ra toàn lực, chính là vì kiểm nghiệm mình một chút thực lực trình độ. Hắn đi lòng vòng cái cổ, vang lên một hồi đùng đùng thanh âm. Đã như vậy, cũng không cần phải lưu ngươi rồi. Hổ bào kim trung cháo. Theo Lý Hiên lời nói rơi xuống, thân hình của hắn lại lần nữa bành trướng gấp đôi, đạt đến 1m5 độ cao. Một hồi kinh khủng lực áp bách đánh út về phía Vương Như Tùng, làm hắn thân thể run rẩy. Này vẫn chưa xong, Lý Hiên lần nữa lên tiếng. Nhược thủy công. Vốn là kinh khủng khí thế, giờ phút này lăng không lại phát triển, ép tới Vương Như Tùng sự khó thở, thân thể cứng ngắc. Chết đi. Ngọc Lâm kiếm khí. Lý Hiên một trường đánh ra, vô số kiếm khí vờn quanh bàn tay, đánh út về phía Vương Như Tùng mặt. Động a, động a, động thoáng một phát a. Vương Như Tùng tại trong lòng điên cuồng gào thét, nhưng là thân thể lại động tác chậm chạp, giống như gần đất xa trời lão nhân. Bèn, Vương Như Tùng bị một trường đánh nát, tán lạc tại không trung. Huyết nục của hắn mang theo tím xanh sắc, bất luận nhiễm ở nơi nào, đều ăn mòn ra một cái hố. Ân, không sai. Lý Hiên cười cười, hắn rất hài lòng thực lực hôm nay. Không biết thất phẩm là bậc nào trình độ, có cơ hội nhất định phải thử một lần. Lý Hiên không có lưu luyến, quay người liền rời đi nội đường. Bởi vì nơi này là Vương Như Tùng chỗ ở, hắn không cho phép có người tiến đến, cho nên giờ phút này thảm trạng lại không người phát hiện. Thẳng đến ngày hôm sau, Tam độc bang đệ tử vốn là phát hiện Vương Nhị thi thể, sau đó thông báo Vương Như Tùng lúc mới phát hiện dị thường. Bất quá lúc này Lý Hiên đã tại trên giường nhỏ cùng Tiểu Thúy chơi. Lâm Sinh Liên ngồi một mình ở nóc nhà, nhìn trên trời ánh trăng, ánh mắt mê ly. Nàng đã đem tin tức truyền khắp Lâm Thanh Thành, nhưng là chờ tới bây giờ đều không có ân nhân tin tức. Người đi rồi sao? Còn là không muốn giúp ta? Lâm Sinh Liên mặt lộ vẻ đắng chát. Nàng ngồi tại nóc nhà, một đêm chưa ngủ. Thẳng đến ngày hôm sau, Lưu Thúc tới đây, mới phát hiện nàng. Nhìn nàng kia tái nhợt khuôn mặt, Lưu Thúc rất là đau lòng. "Tiểu thư, ngươi chớ không phải cả đêm không có nghỉ ngơi?" Lâm Sinh Liên lắc đầu, nói ra, "Lưu Thúc, đi thôi, Vương Như Tùng hẳn là nhanh đến." Lưu Thúc nhìn xem nàng, không đành lòng nói, "Tiểu thư, bằng không thì ngươi rời đi trước Lâm Thanh Thành đi, đợi đến tu luyện thành công rồi trở về, Vương Như Tùng hắn." "Đừng bảo là." Lâm Sinh Liên cắt ngang hắn, chỉnh trọng nói, "Lưu Thúc, cha ta nếu như đem Ngọc Lâm kiếm môn lưu cho ta, ta chính là chết, cũng không có thể phụ lòng hắn giao phó." Nói xong, nàng liền đi nhanh rời đi, bóng lưng lộ ra cô độc mà kiên định. Lưu Thúc nhìn xem nàng, thở dài một tiếng, đi theo. Ngọc Lâm kiếm môn chúng đệ tử, đứng ở Lâm Sinh Liên bên cạnh. Trong bọn họ, có người hủ rũ, có người không chiến trước e sợ, thân thể phát run, còn có người lòng đầy căm phẫn, tay cầm trường kiếm, tùy thời chuẩn bị tính dâng bản thân. Lâm Sinh Liên đứng ở bọn họ trung gian, sắc mặt không vui không đau buồn, không biết nàng suy nghĩ cái gì. Mọi người tại đây giống như cùng đợi. Nhưng mà bọn hắn đợi đã lâu, mắt thấy sắc mặt trời lên cao, nhưng không thấy Vương Như Tùng thân ảnh. Tam độc ba người như thế nào còn không có đến? Lưu Thúc không khỏi nhỉ nó nói. Lâm Sinh Liên cũng rất là nghi hoặc, dựa theo Vương Như Tùng tính tình, làm sao sẽ muộn? Bọn hắn hay đợi a các loại một mực đợi đến tất cả mọi người đã chút giận, mới có một người bước nhanh chạy tới. Là Tam độc ba người. Có người hô. Mọi người giữ vững tinh thần, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Nhưng không ngờ cái kia Tam độc ba người lại khủng hoảng quỳ rạp xuống trước mặt mọi người. Ân. Mọi người kinh ngạc. Lâm môn chủ. Người nọ sợ hãi nói, ta Tam độc ba nguyện ý đầu hàng, mong rằng Lâm môn chủ giơ cao đánh khẽ, buông tha ta bang đệ tử. Nghe vậy, mọi người càng là kinh ngạc. Đây là diễn được cái đó vừa ra à? Như thế nào Tam độc bang sẽ hướng chúng ta đầu hàng? Không sai à, việc này quá không đúng. Ồ, Vương Như Tùng lão giả kia như thế nào không có tới? Mọi người bảy mồm tám lưỡi mà thảo luận, đều nghị luận. Lâm Sinh Liên nhíu mày, tiến lên một bước, nói ra, đứng lên, ta hỏi ngươi, bang chủ của các ngươi Vương Như Tùng cái kia. Người nọ nghe vậy, thân thể run rẩy được lợi hại hơn, cả kinh nói, Lâm môn chủ, xin ngài buông tha chúng ta đi, ta giúp đỡ đệ tử nguyện ý đưa vào ngài dưới trướng, thề sống chết thuần phục. Mọi người nghe vậy càng cảm giác nghi hoặc. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Lâm Sinh Liên vấn đạo, trong nội tâm nàng mơ hồ bay lên một cái suy đoán, trong mắt mang theo chờ mong. Bang chủ của các ngươi cái kia. Người nọ run run rẩy rẩy nói, Lâm môn chủ, bang chủ không phải là bị ngài giết sao? Hắn tại trong lòng tiêu khổ, mình bị đẩy ra đại biểu Tam Độc Bang cũng đã đủ xui xẻo, kết quả này Lâm môn chủ còn một bộ không thuận theo không buông tha bộ dáng. Làm cái gì vậy a? Hắn rất là tan vỡ. Hắn không nghĩ tới chính là, Ngọc Lâm kiếm môn mọi người nghe thấy lời này, cũng là kinh đến tột đỉnh. Vương Như Tùng chết, bị sư tỷ giết, hay nói giỡn a? Mọi người kinh nghi nhìn xem Lâm Sinh Liên. Ngày hôm qua không phải là không hề có lực hoàn thủ sao? Như thế nào đã qua một buổi tối, liền biến thành như vậy? Lâm Sinh Liên đã xác nhận, nhất định là ân nhân giúp mình giải quyết xong Vương Như Tùng. Nàng đệ lại cảm thấy cuồng hỉ, nói ra, bang chủ của các ngươi không phải ta giết. Nàng vừa định nói ra ân nhân sự tình, lại nghe một tiếng sư muội từ một bên truyền đến. Chỉ thấy Vu Phong vẻ mặt mệt mỏi đi tới. Mà lúc này Tam Độc ba người kia nói, Lâm môn chủ, ngài cũng đừng trêu chọc ta, bang chủ là bị Quý Môn kiếm khí giết chết, ngoại trừ ngài, còn có thể là ai a? Mọi người thấy hắn, đột nhiên có người nói, là đại sư Minh giết Vương Như Tùng. Đúng rồi, đại sư Minh là bây giờ chúng ta môn phái thực lực người mạnh nhất, nếu nói là có người có thể giết Vương Như Tùng, trừ hắn ra còn có thể là ai? Không sai, nhất định là dạng này. Đại sư Minh vì vũ, chúng đệ tử hoan hô tung tăng như chim sẻ, vây quanh Vu Phong các loại trầm trồ khen ngợi. Chương 33. Đường trên Vu Phong quái dị nhìn xem mọi người, vốn muốn nói cái gì, nhưng nhìn mọi người cái kia phát ra từ nội tâm sùng bái cùng kính ngưỡng, lập tức thu hồi đến bên miệng nói. Nguyên bản giải thích biến thành từng câu khiêm tốn. Lâm Sinh Liên hỏi vài câu, Tam Độc ba người nơm nớp lo sợ giải đáp. Sau đó Lâm Sinh Liên liền đem đuổi đi. Nhìn xem mọi người nhiệt liệt hoan hô bộ dạng, Lâm Sinh Liên nhíu mày, lôi kéo Vu Phong liền rời đi đóng người. Hai người tới một ngóc ngách rơi. Sư muội, ngươi làm cái gì vậy? Vu Phong hơi có không vui sửa sang lại quần áo. Trải qua vừa rồi mọi người lấy lòng, hắn thật đem mình làm giết chết Vương Như Tùng người. Luôn hành cử chỉ ở giữa không khỏi mang lên thêm vài phần dáng vẻ cái cưỡng. Đừng giả bộ, ta biết không phải là ngươi. Lâm Sinh Liên tức giận mà nói. Vu Phong còn muốn nói điều gì, lại bị Lâm Sinh Liên cắt ngang. Ra tay người là ta chỉ điểm. Nàng nói ra. Vu Phong xấu hổ cười cười, nói ra, ách, nguyên lai là sư muội tìm người. Ngươi vừa rồi vì cái gì không giải thích? Lâm Sinh Liên nhìn xem hắn. Vu Phong xấu hổ ho khan hai tiếng, không nói gì. Mà thôi, ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không sớm biết Vương Như Tùng bị giết? Lâm Sinh Liên nói ra. Nhìn nàng kia tìm tòi nghiên cứu ánh mắt, Vu Phong biết mình tránh không khỏi, tựa như thực nói rõ. Kỳ thật, ta tối hôm qua quả thật đi giết Vương Như Tùng. Hắn ban ngày như vậy đối với sư muội ngươi, ta nơi nào có thể chịu được, càng nghĩ, liền rút kiếm đi tìm hắn. Lâm Sinh Liên nhìn xem Vu Phong rõ ràng bộ dạng, xác định đối phương không có nói láo. Trong lòng không khỏi dâng lên một tia ấm áp. Đại sư Minh mặc dù ngu xuẩn điểm, nhưng là người không xấu. Nàng nghĩ đến, thế nhưng là, ta đi đã chậm. Vu Phong nói ra. Chờ ta đến Tam Độc Bang địa bàn thời điểm, Vương Như Tùng đã bị giết, hơn nữa đúng là bị Ngọc Lâm kiếm khí giết chết, còn bị tàn nhẫn cắt thành thịt nát. Vu Phong nói xong, trên mặt còn mang theo một chút ý sợ hãi. Ta liền đã trở về. Hắn muốn nói chính mình sợ hãi, liền trốn về đến, hơn nữa buổi tối một mực bảo trì tâm thần đề phòng, sợ hung thủ cùng tới đây, dẫn đến ngủ không ngon giấc, lúc này mới xuất hiện đã chậm rất nhiều. Nhưng là Vu Phong nhìn xem sư muội chờ đợi ánh mắt, còn là không nói ra. Ta hiểu được. Lâm Sinh Liên cười cười. Sư Minh ngươi cũng khổ cực. Nàng vô Vu Phong bà bay, liền quay người rời đi. Vu Phong nhìn xem bóng lưng nàng rời đi, cảm giác nàng rất vui vẻ. Sư muội đây là đối với ta khen ngợi. Vu Phong trong lòng nhảy lên, đồng dạng rất là vui vẻ. Trong khách sạn, Tiểu Thúy vội vã mà xông vào gian phòng. Phu quân, ra đại sự á. Tiểu Thúy hô. Gấp cái gì, từ từ nói. Nhan Bình vừa nói vừa đưa cho nàng một chén nước trà. Trương An đã trở về. Tiểu Thúy sững sờ, sau đó nói ra, ách, đúng. Nhan Bình thấy thế, hỏi, như thế nào? Ngươi muốn nói đại sự không phải cái này. Tiểu Thúy lại khôi phục bát quái bộ dạng, nói ra, đúng vậy à, phu quân, ngươi không biết, Tam Độc Bang bang chủ bị người giết. À. Nhan Bình gật gật đầu, biểu lộ không hề biến hóa. Là bị Ngọc Lâm kiếm môn đại sư Minh giết đến. Tiểu Thúy lại để cao ngữ điệu. À. Nhan Bình tùy ý nói. Một bên Lý Hiên, nghe vậy có chút kinh ngạc. Vương Như Tùng là bị Ngọc Lâm kiếm môn đại sư Minh giết. Vì cái gì sẽ truyền ra nói như vậy? Đây là có chuyện gì? Bọn hắn đều nói, là Tam Độc Bang ép người quá đáng, Vu Hoan Ngọc Lâm kiếm môn, bây giờ bị giết, là hả hê lòng người chuyện tốt. Ân Nhan Bình thay đổi cái tử. Tiểu Thúy thấy thế, lông mày buông xuống, nói ra, tốt đi, cũng không phải cái đại sự gì. Nhan Bình sờ lên Tiểu Thúy đầu. Nàng biết Tiểu Thúy trời sinh tính hoạt bát hiếu động, đi theo chính mình trốn chết chịu không ít khổ, có chút bị đè nén, bây giờ có cơ hội mọi nơi dạo chơi, nghe một chút bắt quái, thật là tốt phái, cho nên nàng không có trách cứ. Chúng ta bây giờ còn không đủ an toàn, Trương An đã trở về, mới là đại sự. Ta minh bạch. Tiểu Thúy trả lời. Ân, ngươi chiếu cố Hiên Nhi, ta đi trông thấy hắn. Nhan Bình nói ra. Bình An tiêu cục, Trương An đi vào cửa đến, đã thấy cửa đầu treo bạch hoa. Trong lòng của hắn lập tức bay lên dự cảm bất hảo. Đương ra, ngươi cuối cùng đã trở về, đã xảy ra chuyện. Có người vội vàng tiến lên nói ra. Xảy ra chuyện gì? Trương An nhíu mày. Lâm Thăng bị người giết. Người kia nói. Chết. Trương An sắc mặt đại biến. Là ai giết huynh đệ của ta? Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Tam độc bang Vương Nhị. Lâm Thăng bị hắn một trưởng bị mất mạng. Người nọ thở dài nói. Trương An sắc mặt tâm trầm, nói ra, chúng ta cùng Tam độc bang từ trước đến nay nước giếng không phạm nước sông, vì sao phải đối với Lâm Thăng ra tay? Cụ thể nguyên nhân không rõ ràng lắm. Người nọ trả lời. Ừ, Tam độc bang, thù này nhất định phải báo. Trương An âm thanh lạnh lùng nói. Thế nhưng là, người nọ sắc mặt quái dị, Vương Nhị chết rồi, bị người đánh bể đầu. Ân. Trương An sững sờ. Hơn nữa Tam độc bang bang chủ Vương Như Tùng cũng bị người giết, nghe nói là Ngọc Lâm kiếm môn đại sư mình. Trương An nghe vậy, khẽ nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Hắn chỉ đi vài ngày, như thế nào Lâm Thanh Thành liền đã xảy ra lớn như vậy biến cố? Đương ra Trương An có thể tại. Nhan Bình đi vào tiêu cục, nói ra. Ngươi là? Trương An nghi hoặc nhìn Nhan Bình. Nhan Bình không nói tiếng nào, từ trong lòng ngực lấy ra ngọc bội, sau đó rất nhanh thu trở về. Trương An trông thấy ngọc bội, biến sắc, vội vàng đem Nhan Bình dẫn vào phòng bên trong. Thuộc hạ Trương An, bái kiến công tử. Trương An chắp tay hành lễ. Miễn đi. Nhan Bình vẫy vẫy tay. Trương An vừa nghe nói công tử tin tức, liền ngựa không ngừng vó tiến về trước Đồng An Thành, rồi mới trở về đã chậm, lại để cho công tử đợi lâu, kính xin công tử thứ lỗi. Trương An tư thái rất thấp. Vô sự, trùng hợp mà thôi, ngược lại là trách không được ngươi. Nhan Bình nói ra. Ta tìm được ngươi rồi dụ ý, ngươi cũng đã biết. Trương An nghe vậy gật gật đầu, trả lời, công tử yên tâm, thuộc hạ nhất định đem ngài an toàn đưa đến Mạc Sơn phủ thành. Phủ thành? Vì sao không thẳng xuống dưới Giang Nam? Nhan Bình vấn đạo. Công tử có chỗ không biết, đại nguyên người công phá kinh đô về sau, liền phái người ngựa không ngừng vó tiến về trước phương Bắc các đại phủ thành đóng giữ. Mà đi hướng Giang Nam, tránh không khỏi Mạc Sơn phủ thành, chúng ta chỉ có thể đi trước tìm liên lạc người, đến mức chuyện sau đó, thuộc hạ không dám đánh cược. Trương An giải thích nói. Thì ra là thế, đại nguyên động tác thật đúng là nhanh. Nhan Bình có chút thở dài. Cũng thế, chúng ta liền chạy tới Mạc Sơn phủ thành. Là, thuộc hạ cái này an bài xuất phát. Trương An nói ra. Sau đó, Trương An mang theo Nhan Bình mấy người, giả bộ như bận tiêu, ly khai Lâm Thanh Thành, tiến về trước Mạc Sơn phủ thành. Trên đường đi, Trương An đều lộ ra tâm tình cũng cao, dù sao vừa mới chết huynh đệ, đả kích không nhỏ. Hơn nữa cựu nhân đã chết, hắn cũng tìm không thấy báo thủ người. Trương An, ngươi đi Đồng An Thành, có thể phát hiện cái gì dị thường? Nhan Bình vấn đạo. Mặt khác thật cũng không cái gì, bất quá có một đội đại nguyên binh sĩ tiến vào thành. Trương An nói ra. Người cầm đầu chính là cấp thị nhất tộc người. Chương 34. Thí nghiệm cấp thị nhất tộc. Nhan Bình sắc mặt biến hóa. Một bên Lý Hiên cũng dựng lên lỗ tai. Phu quân, này cấp thị nhất tộc có cái gì chỗ đặc thù sao? Tiểu Thúy vấn đạo. Ai, Nhan Bình thở dài một tiếng, nói ra, này cấp thị nhất tộc vốn chỉ là đại nguyên một nhà bình thường tiểu gia tộc, nhưng là 3 năm trước đây, đột nhiên có một tuổi trẻ người lực lượng mới xuất hiện, đại phóng sáng giỏi. Hắn là tuyệt đỉnh cường giả, hiện thế về sau chưa từng thua trận, gặp địch thủ không người có thể ngăn hắn một chiêu, bị gọi đại nguyên đệ nhất cao thủ. Đại nguyên hoàng đế nghe nói sự tích của hắn, liền đem chiêu vào triều đình, kết quả người này lại thể hiện rồi rất mạnh tài năng quân sự, đánh cho đại cản quân liên tiếp bại lui. Nếu không ngoài ý muốn, công hãm kinh đô chính là người này an bài. Nhan Bình mang trên mặt bội phục. Hơn nữa nghe nói người này vốn là kinh mạch không thông, vô duyên võ đạo, ai cũng không biết hắn vì sao đột nhiên mạnh như vậy. Tiểu Thúy nghe vậy, không khỏi tán thưởng. Vậy hắn tên gọi là gì? Người này tên là Cát Nguyên, bây giờ chính là đại nguyên quốc sư. Nhan Bình nói ra. Công tử kiến thức rộng lớn, những sự tình này người bình thường cũng không được biết, ta cũng chỉ biết hắn là quốc sư, lại không nghĩ chính giữa có nhiều như vậy sự tình. Trương An nói ra. Một bên Lý Hiên nghe vậy, sắc mặt quái dị. Lực lượng mới xuất hiện, ngắn ngủn 3 năm, từ một cái võ đạo phế nhân biến thành quốc sư, còn phá đại cản kinh đô thành, thấy thế nào như thế nào không giống người địa phương. Lý Hiên hoài nghi thân phận của hắn, bất quá nhưng lại không e ngại. Hắn có máy mô phỏng bên người, thực lực tăng lên cực nhanh, tốc độ so với các nguyên chỉ có hơn chứ không kém. Thành thứ nhất, ta không dùng được 3 năm. Hắn nghĩ đến. Lâm Thanh Thành, Kim Cương Môn. Nơi này một mảnh hỗn độn, trên mặt đất tràn đầy khô quắt thi thể. Các Ngọc hấp thu hết cuối cùng một tên đệ tử, đem thi thể một chân đá văng ra. Trên mặt của hắn tràn đầy dị thường hồng nhuận phơn phất chi sắc, tựa như hư không bị bổ. Hô Cáp Ngọc vung tay lên, một cổ nội lực tán ở không trung. Lúc này, sắc mặt của hắn mới chậm rãi khôi phục bình thường. Chúc mừng đại nhân, thực lực lại lên một bậc thang. Một bên đại nguyên binh sĩ nói ra. Cáp Ngọc lắc đầu, nói ra, không nhiều lắm tăng lên, những người này thực lực quá thấp, vốn là cung cấp không có bao nhiêu nội lực cho ta, hơn nữa hao tổn, thực tế thì càng thiếu đi. Nếu muốn tăng lên, phải có càng mạnh hơn nữa võ giả, ít nhất phải tứ phẩm. Đón lấy hắn lại hỏi, có thể tìm được hai nữ nhân kia tung tích. Hồi đại nhân, đã tra xét mấy lần, bây giờ chỉ có Đồng Phúc khách sạn một nhà khách trọ không có điều tra, nhưng là các nàng đã sớm ly khai. Các Ngọc sắc mặt tâm trầm, hừ lạnh nói, hừ, lại để cho hai người này tránh thoát. Đại nhân, kế tiếp phải làm sao? Binh sĩ vấn đạo. Đồng An Thành không cần phải chờ đợi, chúng ta đi địa phương khác nhìn xem, thuận tiện ta cũng có thể tăng lên thoáng một phát. Các Ngọc mang trên mặt vẻ tham lam. Quốc sư thế nhưng là nói, tại đại càn, chỉ cần làm được gần nấp chút ít, không làm cho võ giả nghịch phản tâm lý hình thành đồng minh, liền có thể không cần hạn chế chính mình, tùy tiện hấp thu võ giả, đây chính là cơ hội của ta. Đi được mệt mỏi, Nhan Bình cùng Tiểu Thúy dừng lại ở dưới cây nghỉ ngơi, mà Trương An thì đi xa xa bờ sông múc nước. "Phu quân, chịu chút lương khô đi." Tiểu Thúy cầm ra lương khô, đưa cho Nhan Bình. Nhan Bình tiếp nhận, cái miệng nhỏ ăn. "Như thế nào Trương An đi lâu như vậy còn chưa có trở lại?" Tiểu Thúy nghi ngờ nói. "Khả năng phụ cận không có nước nguyên đi." Nhan Bình nói ra. Nàng cũng không lo lắng Trương An, đối phương chính là tứ phẩm võ giả, tuy nói là sơ tấn, nhưng là không phải người thường có thể địch. Tại bực này sơn giã ở bên trong, không ra được vấn đề gì. Lúc này, đột nhiên có mấy cái thản ngực giò nhũ hán tử cười lớn đi ra. "Ha ha, tiểu nương tử, các ngươi đang đợi ai hả?" Trong tay bọn họ cầm lấy cái quốc liêm đao, lại không cái đứng đắn vũ khí. "Phu quân, cẩn thận." Tiểu Thúy ngăn tại Nhan Bình trước người, hơi có vẻ khẩn trương. Trước đó Dã Lang Bang cho nàng đã mang đến không nhỏ ám ảnh trong lòng. Bây giờ vừa nhìn này cách ăn mặc, liền không khỏi nhớ tới Dã Lang Bang tam đưa ra, bởi vậy trong lòng liền yếu đi một bậc. "Đừng lo lắng," Nhan Bình trấn an nàng, nói ra, "những người này cùng Dã Lang Bang những người kia bất đồng, ngươi xem bọn hắn trang phục, rất rõ ràng không phải Dã Lang Bang cái loại này chuyên nghiệp sơ tặc." "Ồ, đúng vậy a, nhìn xem như là nông phu." Tiểu Thúy nói ra. "Hừ, các ngươi mới là nông phu, lão tử thế nhưng là chính nhi bắt kinh sơ tặc." Một người đàn ông khó chịu nói ra. "Đừng chậm trễ thời gian, đem các ngươi tiền tài đều giao ra đây." Cái khác hán tử vô hắn cái hốt thoáng một phát, nói ra, "Còn có nữ nhân." "A, đúng, còn có nữ nhân này, đều lưu lại." Bọn hắn tham lam nhìn xem Tiểu Thúy. "Hừ, thật tốt nông phu không làm, đi làm sơ tặc, chờ bị thu thập đi." Tiểu Thúy chịu không được mấy người nóng bỏng ánh mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Nói xong nàng liền xoay người sang chỗ khác, kéo ra vải, liền muốn che kín hai mắt. Một màn này, thấy mấy người sợ không rõ tình huống. Bọn hắn còn tưởng rằng Tiểu Thúy muốn thể sống chết chống cự, như thế nào bây giờ nhìn lại như là thúc thủ chịu trói. Nhan Bình kéo lại Tiểu Thúy, dở khóc dở cười nói, "Ngươi làm cái gì vậy?" Tiểu Thúy vô tội chớp chớp mắt to, nói ra, "Phu quân, ngươi không phải nói, chúng ta đen đủi như vậy qua thân đi che kín mắt, ân nhân sẽ xuất hiện giải quyết bọn hắn sao?" Tiểu Thúy lắc đầu, nói ra, "Đối phó bọn hắn, nơi nào muốn ân nhân ra tay à, hơn nữa đều qua đi đã lâu như vậy, ân nhân hẳn là sớm đã rời đi, ngươi mà lại chờ chính là..." A, Tiểu Thúy buông vải, hơi xấu hổ. "Hừ, các ngươi đuổi nghịch lao tử cái kia, xem ra không cho các ngươi chút giáo huấn thì không được." Một người hừ lạnh, bước nhanh đến phía trước. Lúc này, một hồi dồn dập tiếng vang đánh tới. Phanh Ai Ôi Trương An xuất hiện, một quyền hai chân, liền đem mấy người đánh ngã. Mấy người kêu thảm nằm trên mặt đất. "Hừ, dám can đảm cướp tiêu, các ngươi chẳng sống." Trương An âm thanh lạnh lùng nói. "Công tử, các ngươi không có sao chứ?" Hắn quay đầu nhìn về phía Nhan Bình hai người. "Không có việc gì." Nhan Bình nói ra. "Đều do thuộc hạ đã về trễ rồi, để cho bọn họ quấy nhiễu công tử, công tử mà lại nghỉ ngơi, thuộc hạ cái này kết liêu hằn đám bọn họ." Trương An nói xong liền muốn giết bọn chúng. Mấy người sợ tới mức liên tiếp lui về phía sau, liên tục cầu xin tha thứ, nhưng lại không làm nên chuyện gì. Trương An chính là võ giả, nơi nào là bọn hắn có thể so sánh. Sau một khắc, Trương An tức thì ra tay, trọng kích tại mấy người ngực, đem mấy người đánh gục. "Đi thôi." Sau đó mấy người liền thu thập bọc hành lý, ly khai nơi đây. Trước khi đi tế, Lý Hiên đối với một cái trong đó sơ tặc, đưa ra một luồng nội lực. Nội lực nhập vào cơ thể, người nọ cũng không khác thường. Lý Hiên trừng mắt nhìn, vừa muốn vui vẻ tế, đã thấy người nọ cánh tay nổ tung một cái lỗ nhỏ. Nhan Bình mấy người thấy thế mặc dù khó hiểu, lại cũng không có mảnh cứu. Mà Lý Hiên thì khuôn mặt nhỏ nhắn sẽ xuống, bất đắc dĩ nói, lại thất bại. Hắn lo lắng Nhan Bình cùng Tiểu Thúy thực lực quá thấp, nghĩ đến truyền công cho các nàng, tăng lên chút ít thực lực. Trong khoảng thời gian này hắn một mực ở nghiên cứu thân thể kinh mạch, bất quá cuối cùng như trước vẫn bị thất bại. Xem ra, cần muốn chút biện pháp khác. Hắn nghĩ đến. Chương 35. Tăng lên Trương An một đoàn người, kế tiếp không có phát sinh ngoài ý muốn, an toàn đến Lân Thủy Thành. Đây là một chỗ huyện thành nhỏ, nội thành liền võ giả đều rất ít thấy. Mấy người vào ở một cái khách sạn, ý định nghỉ ngơi và hồi phục một đêm lại lên đường. Trước đó mấy ngày đều là nghỉ ngơi tại hoang dã miền quê bên ngoài, Trương An còn dễ nói, hắn dù sao quanh năm áp tải, loại sự tình này có rất nhiều, sớm đã thành thói quen thiên khi bị mà khi giường tình huống, thậm chí hắn còn cảm thấy so với trong nhà ngủ trên giường được thoải mái. Mà Nhan Bình cùng Tiểu Thúy lại bất đồng, huống chi Nhan Bình còn muốn thời khắc ngụy trang nam nhân. Bây giờ cuối cùng có thể nghỉ ngơi và hồi phục, hai người rất nhanh liền bị mỏi mệt mang tất cả. Trên giường nhỏ Lý Hiên, đợi cho Nhan Bình hai người ngủ say về sau, liền mở hai mắt ra. Phải nghĩ biện pháp làm cho nàng hai tăng thực lực lên, khí vận điểm tính gộp lại được không sai biệt lắm, nếu như nghiên cứu không đi ra, vậy thử một lần mô phỏng đi. Nói xong, hắn liền rời đi máy mô phỏng. Đưa vào 550 năm điểm khí vận điểm về không, bắt đầu mô phỏng, hài nhi thời kỳ, Lân Thủy Thành ở bên trong, người dốc lòng nghiên cứu truyền công chi pháp, đáng tiếc không có thu hoạch. Người đang muốn biện pháp thời điểm, đã thấy một đội đại nguyên người vào thành. Người cầm đầu, chính là Cáp thị nhất tộc Cáp Ngọc. Trương An gác đêm thời điểm, phát hiện đối phương, mà đối phương cũng chú ý tới hắn, cũng nhớ tới tại Đồng An thành thấy qua, hứng thú tăng nhiều. Cáp Ngọc đối với Trương An ra tay, đem trọng thương về sau, hấp thu nội lực của hắn. Sau đó đại nguyên người tìm tòi khách sạn, mà các ngươi bị phát hiện. Cáp Ngọc vui mừng quá đỗi, liền ý định đem bọn ngươi mang đi. Người âm thầm ra tay, trọng thương Cáp Ngọc. Đại nguyên người khiếp sợ, một bên bảo hộ Cáp Ngọc rút lui, một bên dốc sức liều mạng ngăn lại ngươi. Ngươi toàn lực làm, lấy cực nhanh tốc độ đám đông giải quyết, đuổi theo Cáp Ngọc. Cáp Ngọc tự biết khó thoát khỏi cái chết, đem hết toàn lực cùng ngươi chiến đấu. Ngươi phát hiện Cáp Ngọc vậy mà có thể hấp thu nội lực của ngươi. Bất quá dù sao song phương thực lực sai biệt không nhỏ, hơn nữa Cáp Ngọc bị trọng thương, rất nhanh liền bại trận. mà ngươi mặc dù tiêu hao không ít, nhưng là không có trở ngại. Ngươi hướng Cáp Ngọc truy vấn kia công pháp, Cáp Ngọc đối với ngươi xỉ mũi coi thường, chẳng thèm nó tới. Sau đó hắn vậy mà lựa chọn tự bạo. Hung hậu nội lực lập tức nổ tung, đối với ngươi đều đã tạo thành vết thương nhẹ. Ngươi khiếp sợ môn công pháp này uy lực, rất là trông mà thèm. Nhưng là đáng tiếc, Cáp Ngọc tự bạo, đem mang theo công pháp cũng tận số phá hủy, ngươi không thu hoạch được gì. Ngươi trở lại khách sạn, lại phát hiện Nhan Bình cùng Tiểu Thúy không thấy. Quanh mình không có cái mới tăng dấu vết, ngươi hoài nghi là hai người phát hiện dị thường của ngươi, nhất thời không tiếp thụ được ly khai. Ngươi tìm tòi phụ cận, rất nhanh liền phát hiện hai người. Hai người đối với ngươi biểu thị ra thật lớn sợ hãi, đặc biệt là Nhan Bình, cố chấp cho rằng ngươi cướp đi con của nàng. Nàng lấy cái chết bức bách, để cho ngươi trả nhi tử, ngươi vì không làm thương hại nàng, cô đơn rời đi, đi đến Mạc Sơn Thành. Mạc Sơn nội thành, ngươi gửi thân một gia đình, ngụy trang thành bình thường hải nhi, rất được yêu thích. Ba tuổi lúc, ngươi cố ý hiển lộ võ đạo thiên phú, bị Dịch Môn trưởng lão Đường Cảnh Sơn nhìn trúng, thu làm đệ tử. Tiêu hao 25 điểm khí vận điểm, ngươi học xong lục phẩm trưởng pháp phá phong trưởng, tiêu hao 80 điểm khí vận điểm, ngươi học xong lục phẩm quyền pháp võ đoạn trưởng quyền, tiêu hao 80 điểm khí vận điểm, ngươi học xong lục phẩm khinh công khải vi bộ, tiêu hao 80 điểm khí vận điểm. 15 tuổi lúc, ngươi đem võ học luyện liền đại thành cảnh, chấn kinh rồi Đường Cảnh Sơn. Đối phương cực kỳ coi trọng thiên tư của ngươi, ý định bồi dưỡng ngươi. Ngươi học xong lục phẩm nội công bàn một công, tiêu hao 120 điểm khí vận điểm, ngươi học xong lục phẩm ngoại công long ngâm thiết bố sam, tiêu hao 80 điểm khí vận điểm. 22 tuổi lúc, võ học của ngươi tiến vào tiểu thành cảnh. Đường Cảnh Sơn khiếp sợ thiên tư của ngươi, đem ngươi thu làm nghĩa tử, ý định thật tốt tài bồi ngươi. Ngươi đưa tới Đường Phong chú ý, đối phương ý định mời chào ngươi, cũng vì sau này cướp lấy trưởng môn chi vị làm chuẩn bị. Ngươi không muốn cùng hắn cậu thả, liền cự tuyệt hắn. Một cử động kia, đưa tới bất mãn ta của hắn. Đề phòng dừng lại ngươi đầu nhập vào mặt khác trưởng môn người được đề cử, hắn đối với ngươi hạ độc, ý định dùng cái này khống chế ngươi. Lại không biết ngươi người mang độc công, bình thường độc tố khó có thể nhập vào cơ thể, Đường Phong chỗ sử dụng độc mặc dù lợi hại, nhưng cũng là ngươi quen thuộc một loại, ngươi kịp thời phản ứng, không có hút vào quá nhiều. Tiêu hao 45 điểm khí vận điểm, ngươi dưới sự phẫn nộ, ra tay với Đường Phong, lại bị kia thủ hộ giả đánh bại. May mà Đường Cảnh Sơn tới sớm, trở ngại mặt mũi của hắn, ngươi mới không có bị tại chỗ đánh chết. Tiêu hao 45 điểm khí vận điểm, Đường Cảnh Sơn đem ngươi nhốt tại trong phòng, một mặt là vì để cho ngươi nghỉ ngơi trị thương, một phương diện khác cũng là vì bảo hộ ngươi, phòng ngừa có người ra hại. Không ngờ Đường Phong là người ngoan độc, hắn chi kỹ cùng ngươi kết xuống tử thủ, liền sai người để đối phó ngươi. Ngươi chết, mô phỏng chấm dứt, ngươi tại lần này mô phỏng bên trong đạt được phía dưới ban thưởng 1, đại thành cảnh lục phẩm trưởng pháp phá phong trưởng 2, đại thành cảnh lục phẩm quyền pháp võ đoạn trưởng quyền 3, đại thành cảnh lục phẩm khinh công khải vi bộ 4, tiểu thành cảnh lục phẩm nội công bàn một công 5, tiểu thành cảnh lục phẩm ngoại công long ngâm thiết bố sam. Mô phỏng sau khi kết thúc, ban thưởng rót vào Lý Hiên trong cơ thể. Hô, lần này bị chết cũng rất sớm. Lý Hiên nhỉ nó nói. Bất quá thu hoạch rất lớn, long ngâm thiết bố sam là theo hổ bảo kim trung cháo giống nhau tu luyện toàn thân ngoại công, cường độ không thấp. Lý Hiên nắm chặt nắm đấm. Đến mức võ học cảnh giới vấn đề, hắn tự nhiên không lo lắng, dù sao có miễn phí mô phỏng dùng để tăng lên. Bất quá lần này mấu chốt nhất là Cáp Ngọc, hắn thậm chí có thể hấp thu người khác nội lực võ học. Lý Hiên trong mắt hiện ra tinh quang. Loại công pháp này chẳng lẽ chính là đại nguyên cấp thị nhất tộc cường đại mấu chốt? Nhớ tới các nguyên kia quỷ dị tấn chức tốc độ, Lý Hiên rất là vững tin điểm này. Chậc chậc, lần này phải cẩn thận một chút, không cho Cáp Ngọc tự bạo cơ hội, đem công pháp nắm bắt tới tay. Mắt nhìn ngủ say Nhan Bình hai người, Lý Hiên thò tay đem điểm trong mặt, liền trở mình ly khai khách sạn. Liếc mắt gác đêm Trường An, Lý Hiên mỉm cười. Lân Thủy Thành bên ngoài, Cáp Ngọc một đoàn người đang ra roi thúc ngựa hành sự. Đại nhân, phía trước chính là Lân Thủy Thành, có thể hơi chút nghỉ ngơi và hồi phục, chỉ có điều ngày hôm nay sắp đã tối, cửa thành hẳn là đã đóng cửa. Có người hô. Nói cái gì nói nhảm, cửa thành liên quan không liên quan, cùng chúng ta đại nhân có quan hệ gì? Có người cười mắng. Ha ha, mọi người vui cười không thôi. Tại đại càn hoàn cảnh bên trên, bọn hắn không cần thủ quy củ nhiều như vậy, có thể dựa vào tâm ý đến. Đây là tại đại nguyên hưởng thụ không đến tốt đẹp. Đương nhiên có thể làm được điểm này, cũng là dựa vào Cáp Ngọc thân phận, đơn thuần bọn hắn bản thân, không có lớn như vậy uy thế. Cáp Ngọc liếc mắt mọi người, cười nói, mấy ngày nay đều khổ cực, vào thành sau nghỉ ngơi thật tốt một đêm, không cần đi theo ta. Ha ha, đà tạ đại nhân. Mọi người cao hứng mừng mừng, trong mắt bắt đầu khởi động hưng phấn. Lúc này, Cáp Ngọc lại đột nhiên con ngươi co rút lại. Chương 36. Truyền công hổ bảo kim trung cháo. Long ngâm thiết bố sam. Tam độc công. Một cái thân cao ước 1m7, toàn thân cơ bắp bạo tạc nổ tung hở ra quái vật, xông quyền đánh út về phía Cáp Ngọc. Kinh khủng khí thế giống như thiên quỳnh, đám đông dưới thân chiến mã đều đè sấp bên dưới. Mọi người ở đây, ngoại trừ Cáp Ngọc, vậy mà không một người có thể di động. Cái kia cường đại thế công cùng với lăng liệt sát ý, khiến cho Cáp Ngọc tâm thần rung động mạnh, toàn thân run rẩy. Chết. Không, đáng chết, cút cho ta a. Cáp Ngọc nghẹn ngào kêu to. Đón lấy, hùng hậu mãnh liệt nội lực từ hắn trong cơ thể tuôn ra, vậy mà phá tan bên ngoài thân khí thế áp chế. Hắn đánh ra hai đấm, chống lại người tới. Đáng chết là ngươi. Vâng. Kinh khủng kinh đạo nhấc lên sóng khí, đem bốn phía đội ngũ lật tung, chạy như điên máu tươi, mà ngay cả cây cối đều bị đột ngột từ mặt đất mọc lên. Nông hậu dày đặc bụi đất tung bay trên không trung, đợi cho tan hết thế, chỉ có hai đạo thân ảnh đứng ở tại chỗ. Lý Hiên chấn động rất xuống đùi bẩm trên người, lông tóc ít bị tổn thương. Đối diện Cáp Ngọc, hai tay dĩ nhiên hóa thành vô số mảnh vỡ, biến mất không thấy gì nữa. Ngươi là ai? Vì cái gì? Cáp Ngọc còn chưa nói xong, liền nuốt khí. Hắn muốn biết, vì cái gì người này muốn tới giết chính mình, hơn nữa vì cái gì mạnh như vậy, đều là lục phẩm, lại có thể lông tóc ít bị tổn thương giết chết chính mình. Chính mình thế nhưng là bị các nguyên tán thành gia tộc kế tục. Đáng tiếc đáp án này, hắn sẽ không biết. Lý Hiên đi lên trước, đem còn sót lại đại nguyên người đều đánh chết, đón lấy liền quét dọn chiến lợi phẩm. Không có ngoài ý muốn, công pháp rơi xuống trong tay của hắn. Phệ Nguyên Quyết. Nhìn xem trong tay công pháp, Lý Hiên quét ra khỏe miệng. Trong khách sạn, Lý Hiên kinh thân phản hồi. Phệ Nguyên Quyết có thể thông qua thân thể tiếp xúc, thu nạp đối phương nội lực, nhưng là chỉ có thể hấp thu nội lực so với chính mình thấp người, bằng không thì trong hội lực chảy ngược, vì người khác làm áo cưới. Mà hấp thu đến nội lực rất phức tạp, còn muốn tiến hành luyện hóa, bằng không thì sẽ xung đột bản thân, nhẹ thì tán công trọng thương, nặng thì bị mất mạng. Nghĩ đến Phệ Nguyên Quyết nội dung, Lý Hiên khẽ gật đầu. Bất quá những sự tình này với ta mà nói không là vấn đề, thân thể của ta không giống với người thường, có lẽ là bởi vì máy mô phỏng nguyên nhân, tất cả bên trong nội lực sẽ không đối với ta tạo thành tổn hại. Đơn theo Phệ Nguyên Quyết mà nói, ta có thể chỉ lo hấp thu, mà không cần luyện hóa, tu hành tốc độ đối lập cấp thị nhất của người, phải nhanh ra không ít. Bất quá môn công pháp này tầm quan trọng không tại này, mà là ta cuối cùng từ bên trong tìm được chuyển công bí quyết, chỉ cần ta thêm chút sửa chữa, liền có thể dùng chạy ngược chi pháp, đem công lực chuyển cho người bên ngoài. Liếc mắt ngủ say Nhan Bình hai người, Lý Hiên khẽ gật đầu. Hai người này thực lực quá yếu, ngược lại là rất không thuận tiện, bây giờ cuối cùng có giải quyết biện pháp. Tin tưởng có hắn tương trợ, hai người rất nhanh liền có thể một mình đảm đương một phía. Lý Hiên rất nhanh liền đưa vào chuyển công chi pháp thí luyện bên trong. Đương nhiên sẽ không tại hiện thực, dù sao ra khó có thể vãn hồi sai lầm sẽ không hay. Miễn phí mô phỏng có thể giải quyết đây hết thảy. Sáng sớm thời điểm, Lý Hiên nhãn tỉnh sáng lên, hắn cuối cùng mô phỏng ra an toàn nhất chuyển công chi pháp. Liền kêu nó Khải Linh công đi. Lý Hiên cười đến thoải mái. "Ồ, Tiểu Hiên Nhi, như thế nào cười đến vui vẻ như vậy, lại để cho nương ôm một cái." Tiểu Thúy chú ý tới Lý Hiên dáng tươi cười, vui vẻ chạy tới đùa hắn. Bởi vì Nhan Bình yêu cầu, nàng đối với hai người xưng hô đã sớm sửa lại. Lý Hiên nhìn xem Tiểu Thúy tới đây, phối hợp dùng bàn tay nhỏ bé bắt lấy Tiểu Thúy tay. Đó lấy, hung hậu nội lực liền bị Lý Hiên khống chế, phân ra một luồng, đưa vào Tiểu Thúy trong cơ thể. Thành công. Lý Hiên nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói tại mô phỏng bên trong không có xảy ra vấn đề, nhưng hắn vẫn còn có chút lo lắng, bây giờ xem ra, quả thật không cần lo lắng. Nội lực chậm rãi rót vào Tiểu Thúy trong cơ thể, sau đó liền ngừng lại. Không phải Lý Hiên không muốn nhiều truyền công, mà là Tiểu Thúy dù sao không phải võ giả, trong cơ thể kinh mạch quá yếu ớt, trong lúc nhất thời không tiếp thụ được quá nhiều. Truyền công quá trình chỉ có thể từ từ sẽ đến. Dựa theo Lý Hiên đoán chừng, như Tiểu Thúy như vậy có chút nội tình, đại khái một canh giờ liền có thể thành tựu nhất phẩm, mà Nhan Bình cái này hoàn toàn không biết võ công người, hẳn là tại cả buổi trái phải có thể thành công. Đương nhiên đây chỉ là nói cảnh giới, hai người không có nội lực, không có võ học, khó có thể phát huy ra toàn bộ thực lực, cùng cấp bậc chiến đấu không phải là đối thủ. Bất quá này không tại Lý Hiên lo lắng phạm vi. Nhất phẩm đánh không lại nhất phẩm vậy nhị phẩm, sẽ không đi liền tam phẩm, có hắn tại, cảnh giới không cần lo lắng. Công tử, ta xem ngươi cùng phu nhân mấy ngày nay tinh khí thần rất sung túc. Trương An cười nói. Trước đó đi đường, Nhan Bình hai người thể lực chưa đủ, thường xuyên cần nghỉ ngơi, thế nhưng là hai ngày này cũng không biết chuyện gì xảy ra, hai người thể lực tuy nói còn là so ra kém Trương An, nhưng là cũng không giống trước đó như vậy hư nhược. Trương An có hiểu, liền mở miệng hỏi thăm. Ách, thuộc hạ không có ý tứ gì khác, chỉ là có chút hiếu kỳ. Trương An sợ hãi Nhan Bình hiểu lầm hắn có khác ý tưởng. Nhan Bình vẫy vẫy tay, nói ra, không sao. Kỳ thật ta cũng có chút kỳ quái, ý định hỏi một câu ngươi, bất quá xem ra ngươi cũng không rõ ràng lắm. Phu quân, đây không phải chuyện tốt à? Tiểu Thúy cười nói. Cũng là Nhan Bình cười cười. Đúng là chuyện tốt, bất quá nếu là công tử lo lắng, chờ chúng ta sau khi vào thành, có thể tìm cái đại phu nhìn xem. Trương An nói ra. Khoảng cách Mạc Sơn thành vẫn còn rất xa. Nhan Bình vấn đạo. Lấy chúng ta tốc độ, đại khái lại có 7 ngày liền đến. Trương An trả lời. 5 ngày về sau, Mạc Sơn thành. Trương An không nghĩ tới, dọc theo con đường này, Nhan Bình hai người tình khí thần càng ngày càng tốt, vậy mà sớm 2 ngày liền đến Mạc Sơn thành. Công tử, các ngươi có thể đi y quán kiểm tra một phen, thuận tiện hơi chút nghỉ ngơi, ta đi liên hệ bọn hắn có thể. Trương An nói ra. Tốt. Nhan Bình nói ra. Nàng cùng Tiểu Thúy ngay từ đầu còn rất ưa thích loại cảm giác này, nhưng là đằng sau càng ngày càng cảm thấy không đúng. Sợ mình thân thể xảy ra vấn đề gì. Cho nên, Trương An lựa chọn rất hợp tâm ý của nàng. Phân biệt về sau, Nhan Bình một nhóm liền tới đến y quán, đã tìm được đại phu. Ngươi nói hai người các ngươi cảm giác thân thể rất cường tráng, giống như có dùng không hết khí lực. Đại phu nhìn xem hai người vấn đạo. Nhan Bình gật gật đầu. Thân thể quan trọng nhất là bảo trì cân đối, bất luận là qua tốt còn là qua làm hư, đều không phải là chuyện tốt. Đại phu cũng biết điểm này, cẩn thận vì hai người bắt mạch. Bất quá rất lâu cũng không có tỏ thái độ. Tiểu Thúy nhịn không được mở miệng, hỏi: "Đại phu, ngươi đừng quang bắt mạch, nói một chút tình huống a." Đại phu trả lời: "Nhị vị có từng tập võ?" Nhan Bình hai người liếc nhau, nhao nhao lắc đầu. Đại phu thấy thế, mày nhíu lại được sâu hơn. "Quái, hai vị thân thể không có bất cứ vấn đề gì, ngược lại thần kỳ tốt, nếu không phải võ giả, chính là trời sinh khí huyết hai vượng, thế nhưng là các ngươi nhị vị nói trước đó cũng không phải là như vậy, mà là đột nhiên cải biến, vậy lại càng kỳ quái. Như vậy đi, ta trước cho các ngươi mở điều trị thân thể đơn thuốc, các ngươi uống trước thử nhìn một chút, đằng sau xem tình huống nói sau." Tiểu Thúy gật đầu đồng ý, mà một bên Nhan Bình thì một bộ như có điều suy nghĩ bộ dạng. Chương 37. Thất phẩm Nhan Bình cùng Tiểu Thúy ở tạm tại y quán biệt viện. Trên giường nhỏ Lý Hiên hoàn thành người cuối cùng trở mình. Cuối cùng hoàn thành hắn hít thở sâu một hơi khí. Trong khoảng thời gian này, hắn một mực ở làm nhiệm vụ tích lũy điểm số. Mạc Sơn Thành dù sao không giống với dĩ vãng chỗ trải qua thành trì, nơi này là phủ thành, võ giả số lượng cùng với chất lượng không thể so sánh nổi, hơn nữa nơi đây có đại nguyên người vào trú, nguy cơ từ phía. Loại áp lực này cũng làm cho Lý Hiên tiếp tục mô phỏng. Bất quá hắn không có vội vàng sao động, mà là toàn rất nhiều khí bận điểm, ý định duy nhất một lần tăng lên chính mình. Lần này an tâm tu hành, lấy tăng cường thực lực làm chủ, khác không nghĩ ngợi thêm. Hắn tại trong lòng âm thầm dẫn đạo ý thức, đưa vào 5550 điểm khí vận điểm về không, bắt đầu mô phỏng hài nhi thời kỳ. Mạc Sơn Thành bên trong, Nhan Bình gặp được chắp đầu người, đúng là Đường Môn Đường Cảnh Sơn. Hắn đối với Nhan Bình thái độ cực kỳ hữu hảo, tặng cho kia giấy thông hành, lại để cho ở trên chiếc thuyền hướng Giang Nam. Các ngươi xuất phát, rời đi Mạc Sơn Thành, tiến về trước bến cảng. Lệnh các ngươi ngoài ý muốn chính là, Mạc Sơn Thành bên ngoài trên đường núi, lại có đại nguyên người mai phục, đem bọn ngươi một mẹ hút gọn. Trương An Tử Chiến, ý đồ lại để cho Nhan Bình thoát đi, đáng tiếc đại nguyên người đông thế mạnh, võ lực cường hãn, trong đó không thiếu cựu phẩm võ giả. Ngươi ngang nhiên ra tay, nhưng là đối phương nhân số quá nhiều, Trương An chết trận, Tiểu Thủy cùng Nhan Bình cũng chết. Ngươi cực kỳ bi thương, lại cũng không thể làm gì, chỉ phải thừa cơ đào tẩu. Ngươi tại núi rừng bên trong lần nút, may mắn thoát khỏi đại nguyên người, đón lấy về tới Lâm Thanh Thành, đã tìm được Lâm Sinh Liên. Tiêu hao 50 điểm khí bận điểm, ngươi trốn ở Lâm Thanh Thành bên trong dưỡng thương, ngoại trừ Lâm Sinh Liên, không có để cho người khác biết. Trong khoảng thời gian này, ngươi lại để cho Lâm Sinh Liên góp nhặt rất nhiều võ học, bất quá không có thất phẩm và trở lên võ học. Tiêu hao 3000 điểm khí vận điểm, dưỡng tốt tổn thương về sau, ngươi liền một bên tu hành võ học, một bên bốn phương trừ ác, thuận tiện hấp thu đối phương công lực, thực lực của ngươi càng phát ra cường đại. 18 tuổi lúc, bởi vì cùng Lâm Sinh Liên sớm chiều ở chung, hơn nữa nàng đối với ngươi hái mộ, hai người các ngươi sinh lòng tình cảm, vì vậy liền quyết định kết làm phu thê. Vu Phong đối với cái này cảm thấy tan nát cõi lòng, ly khai Ngọc Lâm kiếm môn. 19 tuổi lúc, ngươi cùng Lâm Sinh Liên dục có một đứa con. 20 tuổi lúc, ngươi cùng Lâm Sinh Liên dục có một nữ. 21 tuổi lúc, ngươi cùng Lâm Sinh Liên dục một cặp tam bảo thai. 35 tuổi lúc, thực lực của ngươi dĩ nhiên đạt tới không thể nắm lấy tình trạng, hơn nữa nhìn nữa dĩ nhiên lớn lên, có tự bảo vệ mình lực lượng. Ngươi cáo biệt gia nhân, ly khai Lâm Thanh Thành. Đi vào Mạc Sơn Thành, ngươi không có triển lộ thân phận, mai danh nhận tích, đã trở thành dịch môn một gã đệ tử. Dịch môn bên trong, ngươi vô cùng thủ quy củ, cho nên không ai hoài nghi thân phận của ngươi, bất quá bởi vì ngươi biểu hiện tính cách quái gở, cho nên không có gì bằng hữu. Tất cả mọi người không rõ ràng lắm thực lực của ngươi. Ngươi ban ngày không đúng, buổi tối thì vụng trộm lẻn vào các nơi trưởng lão nhà kho. Ngươi học xong thất phẩm khinh công thất tinh bộ, tiêu hao 200 điểm khí vận điểm, ngươi học xong thất phẩm quyền pháp thất thương quyền, tiêu hao 200 điểm khí vận điểm, ngươi học xong thất phẩm trưởng pháp hồi phong trưởng, tiêu hao 200 điểm khí vận điểm. Ngươi học xong thất phẩm thối pháp đăng tiên thối, tiêu hao 200 điểm khí vận điểm. Ngươi học xong thất phẩm nội công lạn một công, tiêu hao 400 điểm khí vận điểm. Ngươi học trộm hành vi, giang co 3 năm, cuối cùng bị người phát giác. Ngươi không muốn bại lộ, liền giả chết thoát thân, ly khai dịch môn. 40 tuổi lúc, du lịch bốn phương, hấp thu không ít nội công, ngươi lần nữa về tới Mạc Sơn Thành. Lần này, ngươi bắt đầu ở các môn các phái bên trong học trộm võ công. Ngươi học xong thất phẩm kiếm pháp vô ngân kiếm, tiêu hao 200 điểm khí vận điểm. Ngươi học xong thất phẩm trưởng pháp thất nhập trường, tiêu hao 200 điểm khí vận điểm. Ngươi học xong thất phẩm trưởng pháp loạn phi phòng, tiêu hao 200 điểm khí vận điểm. Ngươi học xong thất phẩm khinh công mai hoa bộ, tiêu hao 200 điểm khí vận điểm. Ngươi học xong thất phẩm nội công liên thủy công, tiêu hao 400 điểm khí vận điểm. 60 tuổi lúc, ngươi đem tất cả môn võ học luyện thành nhập môn. Ngươi chưa đủ tại đây, nghĩ muốn đạt được càng cao phẩm công pháp. Ngươi lần nữa chuẩn em vào dịch môn, lẻn vào đường Cảnh Sơn bảo khố. Nhưng không ngờ Mạc Sơn Thành các đại môn phái bởi vì ngươi học trộm hành vi, sớm có phòng bị. Ngươi lâm vào mai phục, vây công người tất cả đều cửu phẩm. Ngươi tự biết không địch lại, liền toàn lực bộc phát, tập sát đường Cảnh Sơn về sau, lấy thân bị trọng thương thoát đi. Tiêu hao 100 điểm khí vận điểm, ngươi chạy thục mạng tại sân giã, nghĩ muốn trở lại Lâm Thanh Thành thấy Lâm Sinh Liên cuối cùng một mặt, đáng tiếc ngươi thường thế quá nặng. Ngươi chết, mô phỏng chấm dứt, ngươi tại lần này mô phỏng bên trong đạt được phía dưới ban thưởng 1, truyền thừa công lực 2, nhập môn cảnh thất phẩm khinh công thất tinh bộ 3, nhập môn cảnh thất phẩm quyền pháp thất thương quyền 4, nhập môn cảnh thất phẩm trưởng pháp hồi phong trưởng 5, nhập môn cảnh thất phẩm thối pháp đăng thiên tối 6, nhập môn cảnh thất phẩm nội công lạn 1 cơ 7, nhập môn cảnh thất phẩm kiếm pháp vô ngân kiếm 8, nhập môn cảnh thất phẩm trưởng pháp thất điệp trưởng 9, nhập môn cảnh thất phẩm trưởng pháp loạn phi phong 10, nhập môn cảnh thất phẩm khinh công mai hoa bộ 11, nhập môn cảnh thất phẩm nội công liên thủy công. Không đợi Lý Hiên kịp phản ứng, nhất đại đùi không hiểu chấn động liền quán thâu tiến thân thể của hắn. Mãnh liệt xu thế, giống như cơn sóng gió động trời. Lý Hiên toàn thân chấn động, liền biết cường hãn lực lượng tràn ngập thân thể mỗi lần một tấc hết đủ. Loại này cường đại cảm giác là hắn chưa bao giờ có. Hắn thậm chí nhịn không được nghĩ muốn lớn tiếng điên cuồng hét lên. Hồi lâu sau, hắn mới thở bình thường lại. Lần này thu hoạch cũng quá lớn. Lý Hiên trong mắt tinh quang lưu chuyển. Hơn 5000 khí vận điểm, mang cho hắn tăng lên vượt xa dĩ vãng. Lục phẩm ngoại công chỉ cần 80 điểm khí vận điểm, lục phẩm nội công chỉ cần 120 điểm khí vận điểm. Nhưng là thất phẩm ngoại công vậy mà cần 200 điểm, thất phẩm nội công cần 400 điểm. Giờ phút này đạt được thất phẩm võ học hắn mới hiểu được, thất phẩm hoàn toàn là một tầng khác, tựa như võ học tại đây nhất giai đoạn được đến thăng hoa. Võ giả phẩm cấp chính lệnh, tại đây nhất giai đoạn không có thu nhỏ lại, ngược lại tiến thêm một bước kéo lớn hơn. Lý Hiên nắm chặt nắm đấm. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng coi như không có cựu phẩm công pháp, hắn không ngừng tính gộp lại thất phẩm công pháp, coi như đánh không lại cựu phẩm, cũng có thể chống lại một phen. Bây giờ xem ra, ngược lại là hắn nghĩ đơn giản. Bất quá loại này chênh lệch cũng coi như bình thường, dù sao thất phẩm công pháp rất khó khăn tăng lên, ta đây một lần mô phỏng dùng nhiều năm như vậy, cũng bất quá vừa mới nhập môn. Bình thường võ giả, ngay cả có nhiều hơn nữa võ học cũng không có thời gian tu luyện. Tại đây một điểm bên trên, ta còn là rất có ưu thế. Cao phẩm võ giả cường đại, mặc dù cho Lý Hiên không nhỏ áp lực, nhưng là cho hắn vô hạn động lực. Bất quá đây không phải trọng điểm. Lý Hiên ánh mắt nóng bỏng. Chương 38. Phản loạn trọng điểm là được từ các ngọc phệ nguyên quyết. Cùng dĩ vãng bất đồng, lần này mô phỏng ban thưởng nhiều hơn hạng nhất nội dung, cái kia chính là chuyển thừa công lực. Đây là hắn mô phỏng trong cả đời, sở hấp thu tất cả người khác công lực. Cảm thụ được trong cơ thể giống như đại dương mênh mông giống như hùng hậu lớn mạnh nội lực, Lý Hiên không khỏi thở dài. Cái môn này công pháp cũng quá nguy tiên, chắc không được các nguyên có thể mang theo các thị nhất tộc rất nhanh của thời. Có vệ nguyên quyết, có thể tránh khỏi vô số khổ công, là bản thân tin mừng, cũng là địch nhân tin giữ. Lý Hiên lần nữa đối với các nguyên người địa phương thân phận sinh ra nghi vấn. Loại này nghịch thiên công pháp, tựa hồ không nên xuất hiện ở trên cái thế giới này, lại càng không hẳn là bị hắn đạt được. Bởi vì hắn có máy mô phỏng, có thể không hạn chế hấp thu mô phỏng người trong nội lực. Vô số ngoài cửa công luyện thành vô địch thân thể, hơn nữa vô tận nội lực. Lý Hiên nghĩ vậy một điểm, liền khó có thể chính mình. Chẳng qua hiện nay vẫn chỉ là mới bắt đầu, chỉ cần Lý Hiên không chết, ngày hôm nay tới sẽ không muộn. Các nguyên, chờ ta đi. Hắn nhìn về phía ngoài cửa sổ chân trời, ánh mắt kiên định. Hắn có loại dự cảm, hai người nhất định sẽ gặp mặt, đây có lẽ là số mệnh. Trong phòng, Nhan Bình chờ đến Trương An, cùng với một người trung niên nam tử. Công tử, tại hạ đường Cảnh Sơn. Đường Cảnh Sơn cười chắp tay. Nhan Bình gật gật đầu, từ trong ngực lấy ra ngọc bội. Đường Cảnh Sơn thấy thế, ánh mắt sáng ngời. Công tử tức là kinh đô phái tới, tại hạ tự nhiên thích đáng thu xếp. Đường Cảnh Sơn nói ra. Nhan Bình lắc đầu, nói ra, không cần, ngươi an bài ta xuống Giang Nam có thể. Đường Cảnh Sơn nhướng mày, sau đó cười nói, công tử không biết, bây giờ đại nguyên thấy nhanh, đi Giang Nam đường bị nghiêm thêm trông giữ, người bình thường căn bản gây khó dễ à. Nhan Bình hỏi, có thể có biện pháp gì? Đường Cảnh Sơn suy tư chỉ chốc lát, nói ra, chỉ có một biện pháp, chính là đi đường thủy. Đường thủy? Nhan Bình nhíu mày. Đúng là, bây giờ đại nguyên người chẳng qua là phong tỏa đường bộ, nhưng là đường thủy lại không như vậy nghiêm khắc, tuy nói cũng bị trông giữ, nhưng là còn có thể thông thương. Muốn đi Giang Nam, chỉ có thể đi đường thủy. Đường Cảnh Sơn nói ra. Vậy liền đi đường thủy. Nhan Bình nói ra. Đi đường thủy tự nhiên có thể, nhưng là cần thông hành lệnh bài, ta dịch môn căn mạch vô số, tuy có lệnh bài, nhưng là ta nếu không giấu vết điều động, cũng cần một chút thời gian. Đường Cảnh Sơn nói ra. Bao lâu? Nhan Bình nhíu mày. 3 ngày đủ để. Đường Cảnh Sơn trả lời. Quá lâu, 1 ngày. Nhan Bình lắc đầu nói. 1 ngày. Đường Cảnh Sơn nhíu mày, suy tư thật lâu. Tốt đi, ta đi thử xem. Hắn thở dài nói. Nếu có tin tức, kịp thời đưa tới. Nhan Bình nói ra. Là ban đêm, trong khách sạn, Nhan Bình bỗng nhiên thở dài một tiếng. Như thế nào phu quân? Tiểu Thúy vấn đạo. Cái này Đường Cảnh Sơn, ta không biết nên không nên tin tưởng. Nhan Bình nói ra. Hắn không phải đều đồng ý đi làm việc sao? Tiểu Thúy nghi ngờ nói. Bất luận là Xuân Hương Lâu Vương Hà còn là Bình An Tiêu Cục Trường An, bọn hắn gặp một lần ngọc bội, đều cho ta một loại có thể vì chịu chết cảm giác, nhưng là Đường Cảnh Sơn không có. Nhan Bình nói ra. Thế nhưng là, ta xem hắn từ thái rất thấp nha. Tiểu Thúy nói ra. Này không thể nói rằng cái gì, Nhan Bình lắc đầu, hậu cung bên trong thái giám, giả mô hình, khuôn đúc, giả ý thì có không ít, nhưng lại không đến lượt cái gì trung thành. Phu quân có ý tứ là hoài nghi Đường Cảnh Sơn có làm phản chi tâm. Tiểu Thúy vấn đạo. Không đợi Nhan Bình giải thích, một tràng tiếng gõ cửa vang lên. Trương An đi tới, chắp tay nói, công tử, đã dò xét đã qua, sự thật xác thực như Đường Cảnh Sơn nói, không có sai lầm, nếu không như thế, cái kia thông hành lệnh bài tầm quan trọng còn tại hắn nói phía trên, người bình thường thấy đều chưa thấy qua, càng không nói đến thu hoạch. Nhan Bình gật gật đầu, lại để cho Trương An rời đi. Phu quân, nguyên lai ngươi đã phái người điều tra. Tiểu Thúy nói ra. Cẩn thận chạy nhanh được vạn năm thuyền. Nhan Bình nói ra. Hiện tại xem ra, nếu muốn tiến về trước Giang Nam, không thể không tin tưởng Đường Cảnh Sơn, hy vọng không có vấn đề đi. Trong mắt của nàng mang theo sầu lo. Một bên Lý Hiên, rất là khâm phục hắn này mẫu thân. Bất quá đáng tiếc, bởi vì thực lực không đủ, ta đây nương không có gì phát huy không gian. Xem ra ta phải nhanh một chút tăng lên thực lực của nàng. Bất quá trước đó, những vấn đề này còn là để ta giải quyết đi. Ban đêm, Dịch Môn, Đường Cảnh Sơn trong phòng. Môn chủ, chính là như thế. Đường Cảnh Sơn cười nói. Ở trước mặt hắn, là một cái mặt hướng che lấp trung niên nam tử, đúng là Dịch Môn môn chủ Đường Vô Đoan. Thử, từ kinh đô trốn đến. Đường Vô Đoan cười lạnh nói. Muốn đi Giang Nam, cũng phải xem có hay không cái mạng này. Môn chủ có ý tứ là, đưa bọn hắn giết. Đường Cảnh Sơn vấn đạo. Nếu là giết bọn chúng, ngươi tại Giang Nam bên kia thân thuộc như thế nào giao cho? Đường Vô Đoan sắc mặt quái dị đạo. Một chút thân thuộc mà thôi, huống hồ bây giờ đại nguyên thế lớn, Giang Nam bên kia coi như nhận được tin tức thì như thế nào? Chẳng lẽ tới giết ta? Đường Cảnh Sơn cười nói. Hơn nữa, tin tức này có thể hay không truyền qua đi còn không nhất định cái kia. Ha ha, Đường Vô Đoan cười cười. Quả thật như thế, chỉ cần ôm chặt đại nguyên này cây đuổi, cái gì Giang Nam nhăng ra, còn kiến hôi mà thôi. Đó lấy, hắn lời nói xoay chuyển, nói ra, bất quá, chuyện này cũng là không cần như vậy. Không biết môn chủ có gì cao kiến? Đường Cảnh Sơn vấn đạo. Ngươi không cần ra tay đối phó bọn hắn, giao cho đại nguyên người là được rồi. Thông hành lệnh bài cho bọn hắn, thuận tiện thông chi đại nguyên người hành tung của bọn hắn, đến mức còn giữ lại, ngươi liền không cần xen vào nữa. Dạng này ngươi đã thỏa mãn điều kiện của bọn hắn, lại vì đại nguyên lập được công lao. Đường Cảnh Sơn nghe vậy nhãn tình sáng lên, cười nói, còn là môn chủ nghĩ đến chú đáo, Cảnh Sơn bội phục. Hắn chắp tay. Ha ha, không cần lấy lòng, đi thôi. Đường Vô Đoan cười nói. Là trong biệt viện, Đường Phong nhìn xem trước mặt nửa thân trần nữ tử thi thể, vẻ mặt ghét bỏ nhận người đến. Đem thi thể này xử lý. Đón lấy liền có mấy người vội vàng chạy tới, đem thi thể khiêng đi. Thật xúi quậy. Đường Phong chửi thề một tiếng. Từ khi Liên Sơn sự tình về sau, hắn liền cảm thấy mọi việc không như ý, bái Phật cũng không dùng được. Ban ngày hắn tại trên đường nhìn chúng nữ nhân này, tuy nói là cá nhân phụ, nhưng nhìn có khác một phen vật vị, chính là hắn yêu thích cái kia một ngụm. Hắn liền đem giết nữ nhân này trợ phu, lại nữ nhân này buộc đến, ý định buổi tối thật tốt đi đi suối quậy, lại không nghĩ đối phương thể sống chết không theo, trực tiếp đâm chết ở trước mặt hắn. Điều này làm cho hắn cảm giác cực kỳ khó chịu. Mà nó, trên đời này lấy ở đâu nhiều như vậy trinh tiết liệt nữ, đáng chết. Đường Phong đập trong phòng quý trọng khí cụ. Người ở phía ngoài nghe xong đội vàng chạy xa, sợ bị kia giận chó đánh mèo. Dù sao loại sự tình này thường có phát sinh, bọn hắn không muốn làm xuống một cái. Mà nó, mọi người chết ở đâu rồi? Đường Phong càng nghĩ càng sinh khí, liền muốn tìm người phát tiết. Lúc này, một cái thâm trầm thanh âm đột nhiên từ phía sau vang lên. Người chính là Đường Phong. Chương 39. Rời đi quỷ dị thanh âm, lại để cho Đường Phong đánh cho cái giật mình. Hắn quay đầu, đã thấy một cái hài đồng đứng ở trước mặt hắn. Cái kia ánh mắt đen lấy hết sức hấp dẫn người. Thấy thế, Đường Phong nhẹ nhàng thở ra, mắng, mà nó, nơi nào đến hài tử, cút nhanh lên. Vừa mắng xong hắn lại kịp phản ứng không đúng. Đây chính là hắn biệt viện, trừ hắn ra mệnh lệnh, ai có thể lặng yên không một tiếng động tiến đến? Huống chi là một cái hài tử. Hắn vừa định lên tiếng, lại phát hiện trước mắt tiểu hài tử thân thể đột nhiên biến mất, đón lấy tầm mắt của hắn liền trời đất quay cuồng. Ta vì cái gì có thể ta nhìn thấy sau lưng của ta? Đây là hắn cuối cùng ý tưởng. Lý Hiên bứt bỏ trên tay vết máu, không khỏi cảm thán. Giết lục phẩm như giết gà a. Sau đó hắn liền chạy vội rời đi nơi đây. Dịch môn, Đường Cảnh Sơn chỗ. Trong phòng, Đường Cảnh Sơn viết xong thư, lại đem một khối lệnh bài cùng thư cùng một chỗ bỏ vào trong túi. Ha ha, làm cho người ta đem thông hành lệnh bài đưa qua, ta liền không cần lộ diện, còn giữ lại giao cho đại nguyên người đi. Hắn mỉm cười nói. Đón lấy hắn liền đi ra ngoài phòng, vừa mở cửa thời gian, một cái kim quang lóng lánh nắm đấm xuất hiện ở trước mặt hắn, về sau là một cái thân cao 2m, toàn thân cơ bắp bạo tạc nổ tung giống như hở ra giống như béo thịt nam tử. Đường Cảnh Sơn con ngươi đột nhiên co lại, vội vàng vận khởi nội lực, toàn lực quanh ra một kích. Thật can đảm, dám xông ta Dịch Môn, chết đi. Bèn, hai quyền chạm vào nhau, một cổ sức lực lớn theo cánh tay đánh út về phía Đường Cảnh Sơn trong cơ thể. Kinh khủng kia lực đạo, dễ như trở bàn tay giống như, hủy diệt Đường Cảnh Sơn trong cơ thể hết thảy. Không, hắn mà nói im bặt mà dừng. Sau lưng nổ tung một cái độc lớn, phanh thi thể của hắn té trên mặt đất, hai mắt trừng lớn. Hắn không hiểu, hắn Đường Đường Dịch Môn thất phẩm đỉnh phong cao thủ, vì cái gì liền đối vừa mới chiêu đều tiếp không được? Người tới rốt cuộc là ai? Đáp án này, hắn vĩnh viễn cũng sẽ không biết được. Lý Hiên bước bỏ trên tay huyết dịch, thân thể cấp tốc thu nhỏ lại, từ 2m biến trở về hài nhi dáng người. Lại một lần mô phỏng về sau, thực lực của hắn lại lần nữa tăng gọn, tùy theo mà đến, là bộc phát về sau, thân hình làm tiếp đột phá, đạt đến 2m. Bất quá rất hiển nhiên, Đường Cảnh Sơn không xứng với cao cường như vậy độ chiến đấu. Giết thất phẩm cũng là giết gà. Lý Hiên trên người Đường Cảnh Sơn cầm lấy thư, quay người rời đi nơi đây. Đường Cảnh Sơn điểm này nội lực, hắn đã trướng mắt. Sáng sớm ngày hôm sau, khách sạn gã sai vật liền gõ Nhan Bình cửa phòng. "Khách quan, ngài tin?" Gã sai vật đưa tới. Nhan Bình tiếp nhận tin, nghi ngờ nói, "Đây là ai tiễn đưa tin?" Không rõ ràng lắm, gã sai vật lắc đầu, "Sáng sớm hôm nay, ta liền phát hiện phong thư này đặt ở quầy hàng, trên đó viết giao cho gian phòng này." Nhan Bình gật đầu, đóng cửa lại. Mở ra tin, bên trong rơi ra một khối lệnh bài. "Phu quân, là người đó tin." Tiểu Thúy vấn đạo. Là Đường Cảnh Sơn, hắn nói là lý do an toàn, liền không đến. Nhan Bình nói ra. Nàng xem thấy lệnh bài, nhíu mày. Bến tàu bên cạnh. Công tử, không cần ta cùng đi sao? Trương An vấn đạo. Không cần, kế tiếp đường liền an toàn rất nhiều, không cần ngươi cùng. Nhan Bình nói ra. Là, cái kia thuộc hạ liền hồi Lâm Thanh Thành. Trương An nói ra. Ấn Nhan Bình gật gật đầu, ngươi nhanh chút ít trở về đi, Đường Cảnh Sơn bên kia, ta cuối cùng cảm giác có vấn đề, ngươi ở đây ngốc lâu rồi, sợ là không an toàn. Nàng vốn là cho rằng xảy ra vấn đề, lại không nghĩ rằng từ Mạc Sơn thành đến bến tàu, dọc theo con đường này không có xuất hiện bất kỳ vấn đề. Giao thông hành lệnh nhãn hiệu lên thuyền, cũng không có phát sinh cái gì không ổn. Điều này làm cho nàng cảm thấy, có lẽ thật sự đã hiểu lầm Đường Cảnh Sơn. "Là, công tử bảo trọng, thuộc hạ nên rời đi trước." Trương An quay người ly khai bến tàu, mà Nhan Bình ba người thì leo lên đầu thuyền. Một ngày sau, Dịch Môn, Đường Vô Đoan đang tại xử lý trong môn công vụ, lại đột nhiên nhướng mày. Hai ngày chưa thấy qua Đường Cảnh Sơn, theo lý hắn sẽ không lâu như vậy không lộ diện. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy có vấn đề, liền an bài người đi tìm Đường Cảnh Sơn. Đã qua rất lâu, hạ nhân vội vàng chạy tới, báo cho Đường Cảnh Sơn đã chết tại nhà riêng. Đường Vô Đoan khiếp sợ rất nhiều, lập tức tiến về trước dò xét. Nhìn xem Đường Cảnh Sơn thi thể, Đường Vô Đoan lông mày sâu nhăn. Một chiêu bị mất mạng, giết chết Đường Cảnh Sơn người, nội công thâm hậu, không thua ta, thậm chí vượt qua không ít. Phải biết rằng hắn chính là cửu phẩm. Hơn nữa chiêu thức kia tựa hồ có rất nhiều cảm giác quen thuộc. Dám ở ta Dịch Môn động thủ, cửu phẩm báo giả, đến cùng sẽ là ai? Hắn đang suy tư thế, một gã Dịch Môn đệ tử sốt ruột bệ bộn sợ chạy vào, quỳ gối Đường Vô Đoan trước người. "Môn chủ, không, không xong." Hắn run rẩy nói ra. "Hử, vội cái gì, cẩn thận nói." Đường Vô Đoan đối với đệ tử như vậy sợ hãi biểu hiện rất là bất mãn. Đệ tử nhìn xem hắn, co rúm lại nói, Đường Phong thiếu gia đã bị chết ở tại biệt viện. Đường Vô Đoan trong óc lập tức nổ vang, ánh mắt mơ hồ. Đường Phong mặc dù không phải hắn con độc nhất, nhưng là hắn yêu thích nhất, cũng là nhất dung túng. Bực này tin dữ, triệt để nhiễu loạn tinh thần của hắn. Ngươi nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Đường Vô Đoan một phát bắt được đệ tử bà bay, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hoảng loạn nói, Đường Phong thiếu gia chết. Đệ tử bất cứ giá nào, lớn tiếng nói, không, không có khả năng. Thân thể của hắn run nhẹ nhẹ, hốc mắt rưng rưng. Tại đây Mạc Sơn Thành, chính là đại nguyên mọi người cấp cho hắn vài phần chút tình mọn, ai dám giết hắn nhi tử? Vẫn còn là dịch môn bên trong độc thủ. Và anh, Đường Vô Đoan nội lực bộc phát, một trưởng liền đem đệ tử bị mất mạng. Ha ha, tốt, tại ta dịch môn bên trong giết ta thần tín, giết ta nhi tử bà bối, rất tốt, phi thường tốt. Đường Vô Đoan đã tỉnh táo lại, khuôn mặt lênh khốc. Người tới, phong tỏa Mạc Sơn Thành, bất luận kẻ nào không được ra vào. Ta xem ngươi có thể chạy trốn tới chạy đi đâu. Hắn âm thanh lạnh lùng nói. Hắn không biết là Trương An đã sớm rời đi, người khởi sướng, từ lâu trải qua lên thuyền, cách xa Mạc Sơn Thành. Hắn phong tỏa, không có bất kỳ tác dụng. Biển xanh trời xanh, một chiếc thuyền chạy tại trên biển. Đầu thuyền, Lý Hiên nằm ở xích đu bên trên tới nắng, mà Nhan Bình cùng Tiểu Thúy thì tại một bên lo lắng không thôi. Phu quân, ngươi xem. Tiểu Thúy cầm ra một cái mảnh sứ vỡ chén, sắc mặt khó coi. Đây đã là ta hôm nay làm hư mất thứ ba chén, ta liền nhẹ nhàng đụng một cái. Vừa nói, nàng liền lấy tay méo chén bên cạnh. Sau một khắc, két một tiếng, bát sứ liền lên tiếng vỡ vụn. Tiểu Thúy trên mặt khuôn mặt u sầu càng lớn. Tiểu thư, đây là chuyện ra sao a? Nhan Bình lông mày nhảy dựng, nói ra, kỳ thật ta cũng cảm giác không đúng, mặc dù không có ngươi khoa trương như vậy, nhưng là chút bất chi bất giác, khí lực của ta cũng lớn không ít. Nói xong, nàng cầm lấy trong đó một khối mảnh vỡ, dùng sức sờ, mảnh vỡ lại vỡ thành mấy mảnh. Tiểu Thúy, ngươi nói có hay không khả năng chúng ta là võ giả? Nhan Bình nói ra. Ân, làm sao có thể, chúng ta cũng không có tu luyện qua. Tiểu Thúy nói ra. Thế nhưng là, ngươi còn nhớ rõ Mạc Sơn Thành bên trong đại phu nói như thế nào sao? Nhan Bình nói ra. Tiểu Thúy nghe vậy sững sờ, trên mặt lộ ra vẻ không thể tin. Chương 40. Tìm kiếm Trương An không phải đã nói, võ giả có nội lực sao? Có thể hay không chúng ta khí lực biến lớn, là vì có nội lực? Nhan Bình nói ra. Thế nhưng là, nội lực cần cố gắng tu hành, mới có thể có à, chúng ta lúc nào tu hành qua à? Tiểu Thúy mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Có lẽ, không cần tu hành cái kia. Võ giả có hay không năng lực, đem mình tu luyện nội lực đưa cho người khác? Nhan Bình vấn đạo. Tiểu Thúy trên mặt nghi hoặc càng lớn, nói ra, cho tới bây giờ chưa nghe nói qua à? Nhan Bình nghĩ nghĩ, nói ra, ta cảm thấy, chỉ có loại khả năng này tính tồn tại. Ngươi còn nhớ rõ Đồng An Thành bên ngoài, ta nói ân nhân sao? Tiểu Thúy gật gật đầu. Có lẽ là ân nhân đem nội lực đưa cho chúng ta. Nhan Bình thăm dò nói. Nghe thấy lời này, một bên phơi nắng Lý Hiên thân thể cứng đờ. Không thể nào đâu, hơn nữa, nếu là thật có thể chuyển công, ai sẽ đem vất vả tu luyện đến nội lực đưa cho người khác à? Tiểu Thúy không xác định nói. Nàng cũng bị loại này phỏng đoán chấn trụ. Lý Hiên lúc này rất muốn nói một câu, nội lực tu hành không khổ cực, ngươi muốn bao nhiêu ta có bao nhiêu. Ta cảm thấy chỉ có loại khả năng này, hơn nữa, ân nhân khả năng một mực ở bên người chúng ta, âm thầm bảo hộ chúng ta. Giờ phút này, nói không chừng ngay tại trên thuyền. Nhan Bình khẳng định nói. Lý Hiên nghe vậy, liền hô hấp đều đình trệ. Tiểu Thúy nhãn tỉnh sáng lên, lập tức nói ra, vậy chúng ta tìm được hắn, hỏi rõ ràng không được sao? Nhan Bình gật gật đầu, cười nói, ta chính là nghĩ như vậy. Trên thuyền tổng cộng bất quá trăm người, rất nhanh liền có thể điều tra ra. Bất quá lý tưởng rất đầy đặn, sự thật rất cốt cảm giác, các nàng tra xét vài ngày, mắt thấy sắp đem người trên thuyền điều tra rõ ràng, kết quả ngoài ý muốn mọc lan tràn. Ba con thuyền hiện lên vây kín xu thế, đem Nhan Bình chỗ thuyền bức ngừng. Các vị chớ có kinh hoàng, thuyền trưởng đám đông triệu tập tại trên bong thuyền, an ủi nói, cái hải vực này tuy nói có hải tặc tồn tại, nhưng là chỉ cần chúng ta không phản kháng, bọn hắn chỉ sẽ tìm lấy chút ít tiền tài, sẽ không đả thương tánh mạng người. Nghe thuyền trưởng nói, phần lớn người thả quyết tâm đến, chỉ có rất ít người mặt lộ vẻ không phẫn. Này chẳng hạn như giao lệ tiền sao? Nhan Bình nhíu mày. Tiểu Thúy nhìn xem Nhan Bình, nói ra, ừ, những hải tặc này thật sự là hung hăng ngang ngược. Không chỉ mà còn là vấn đề hải tặc, Nhan Bình lắc đầu, quan phủ không có đại lực sửa trị cũng là một phương mặt nguyên nhân. Dạng này dung túng xuống dưới, một ngày nào đó, đám hải tặc sẽ chưa đủ thu một chút bằng bạc, tiến tới mưu đồ càng lớn. Tiểu Thúy nghe vậy, lo lắng nói, phu quân, ngươi sẽ không cần đối phó hải tặc đi. Nhan Bình lắc đầu, nói ra, ta có tự mình hiểu lấy. Đón lấy lời nói xoay chuyển, bất quá bây giờ không giải quyết bọn hắn, không có nghĩa là về sau cũng không, đợi ta đến Giang Nam, nhất định nghĩ biện pháp đem những này hải tặc giải quyết. Đang nói, tài công bậc ba cái thang khoác lên Nhan Bình chỗ trên thuyền, sau đó liền có thản ngực dò nhũ hải tặc bật lên. Hơn 10 tên hải tặc, đám đông vây quanh. Bọn hắn cầm trong tay binh khí, mặt mũi tràn đầy tham lam. Ngay sau đó, một đạo hắc ảnh từ thân thuyền phía dưới bay lên trời, rơi vào trên bông thuyền, trước mặt mọi người. Người này làn da ngăm đen, thoạt nhìn 30-40 tuổi, cái kia một thân to lớn cơ bắp vừa nhìn sẽ không dễ chê. Ha ha, các vị buổi sáng tốt lành a, nam tử cười đến hiền lành. Là Bạch Sa Bang nhị đương đầu a, thuyền trưởng vẻ mặt tươi cười, chắp tay nói, ta là Dịch Môn thuyền hành Minh Tam. A, Dịch Môn a nhị đương đầu cười cười, một thanh kéo qua Minh Tam. Nhỏ gầy Minh Tam tại hắn rộng lớn trong ngực lộ ra rất là nhỏ nhắn xinh xắn. Được rồi, nếu là Dịch Môn thuyền, vậy cho chút mặt mũi, các minh đệ, đem vàng bạc tài bảo đều thu. Là. Đám hải tặc lập tức móc ra bao tải, tiến lên đang lúc mọi người trên người lục lọi. Một bên cầm lấy tiền tài, một bên vẫn không quên chấm mút, bất luận nam nữ. dù sao đây là đám hải tặc truyền thống một trong, đặc biệt là mấy cái lớn lên đẹp mắt, là đám hải tặc trọng điểm sở sắp xếp đối tượng. Mặc dù đã lấy ra toàn bộ tiền tài, vẫn có hải tặc tiếp tục qua đi lục lọi. Đại đa số người tuy nói không muốn, nhưng là tại đám hải tặc uy hiếp xuống, chỉ có thể đi vào khuôn khổ. Mà một phần nhỏ người tức giận bỏ qua đám hải tặc bàn tay heo ăn mặt, trợn mắt nhìn. Minh Tam đúng không? Ta xem ngươi trên thuyền này người, không quá phối hợp à? Nhị đương đầu nhìn xem mấy cái đau đầu, vừa cười vừa nói. Trong lòng ngực của hắn Minh Tam thân thể run lên, lập tức cười làm lành nói, nhị đương đầu, ngài yên tâm, giao cho ta mà nói vừa nói. Nhị đương đầu cười cười, buông lòng tay ra. Các huynh đệ chẳng qua là kiếm miếng cơm ăn, các ngươi thật tốt phối hợp, nếu là đổ máu, sẽ không dễ nhìn, ngươi thấy đúng không?
Là.
Nhị đương đầu nói là, ta đây phải đi. Minh Tam sắc mặt đại biến, cẩn thận từng ly từng tí rời đi nhị đương đầu bên người, đón lấy rất nhanh tiến về trước mấy cái đau đầu trước mặt. Ngươi làm cái gì? Chẳng phải sơ hai cái, ngươi còn có thể ít khối thịt không thành, các hảo hán để ý ngươi, đây cũng là phúc khí của ngươi. Còn có ngươi, ốm tiền không buông tay làm gì? Mệnh trọng yếu còn là tiền trọng yếu. Tranh thủ thời gian cho các hảo hán đưa đi. Ngươi lại tại làm gì? Chạy cái gì chạy? Cần phải chọc cho tất cả mọi người không vui, ngươi liền đã hài lòng đúng không? Minh Tam bốn phía thuyết phục, tuy nói những người kia còn là không tình nguyện, nhưng tốt xấu móc ra tiền, không trêu chọc được đám hải tặc tức giận. Một màn này, thấy nhị đương đầu khỏe miệng hơi bệnh. Đám người chỗ sâu, nhăn bình sắc mặt phát lạnh, tức giận đến thân thể phát run. Tiểu Thúy đồng dạng cũng là như vậy. Phu quân, trong chốc lát, ta ngăn tại ngươi phía trước, bọn hắn sợ ta. Coi như xong, bọn hắn muốn chặn ngươi, ta nhất định ngăn đón bọn hắn. Nhan Bình hít thở sâu một hơi khí, hừ lạnh nói cái gì nói, bọn hắn cũng đừng nghĩ đụng ngươi. Thú hổ, bọn hắn cũng sẽ không bỏ qua ta. Nàng ngắm nhìn một phía, lúc này đã có rất nhiều người chú ý tới trong đám người bọn hắn. Bất luận là Tiểu Thúy còn là Nhan Bình, đều làm bọn hắn sắc tâm đại động. Hơn 10 người gạt mở mọi người, đã đi tới. Những nơi đi qua, mọi người tự giác tránh ra vị trí. Ai cũng không muốn trêu chọc những hải tặc này, có người hấp dẫn lực chú ý, tự nhiên là chuyện tốt, nói không chừng liền bởi vậy bỏ qua một bên bọn hắn. Một hải tặc dẫn đầu đến gần, hắn lên tiếng ra góc, lộ ra hắc hoàng hàm răng. Hắn rội ra đen xì tay, muốn chạm đến Nhan Bình khuôn mặt trắng đoán. Nhan Bình chỉ cảm thấy trong lòng nộ khí trung thiên, một chân liền đạp tới. Một cước này, vậy mà đem tên kia hải tặc đạp bay đi ra ngoài, tiến vào hải lý. Một màn này, kinh sợ tất cả mọi người, bao gồm Nhan Bình chính mình. Nàng theo bản năng một chân, không nghĩ tới có uy lực lớn như vậy. Là võ giả. Đám hải tặc trước hết nhất kịp phản ứng, cầm trong tay vũ khí, cẩn thận vây lại Nhan Bình. Mà nó, ngươi muốn chết, trên thuyền có võ giả vậy mà không nói. Nhị đương đầu tức giận, một thanh túm qua Minh Tam, hai cái vang dội miệng rộng liền rút qua. Minh Tam nổ ra hai phần mang theo toái răng máu tươi, gương mặt lập tức sưng được lao cao. Hắn hoảng sợ nói, nhị đương đầu, không trách ta không biết ta. Mắt thấy nhị đương đầu muốn hạ tử thủ, Minh Tam lập tức nói ra, nhị đương đầu, ngài để cho ta đi giải quyết chuyện này. Hắn thê lương thanh âm, đem nhị đương đầu động tác không ngừng. Chương 41. Võ giả nhị đương đầu bùng ra Minh Tam, hắn lập tức chạy tới Nhan Bình trước mặt. Mà nó, ngươi tại làm gì? Hắn nổi giận nói. Ngươi có ý tứ gì? Nhan Bình sắc mặt biến thành hàn. Ngươi là võ giả thì thế nào, ngươi có thể địch nổi nhiều người như vậy sao? Ngươi ngược lại là khoe khoang, cuối cùng không còn được ngoan ngoãn nghe lời, đến lúc đó, ngươi để cho chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta vốn dĩ nhịn một chút đã trôi qua rồi, ngươi cần phải đem sự tình nào lớn, chẳng lẽ ngươi muốn hại chết mọi người chúng ta à? Minh Tam lớn tiếng quát mắng, đưa tới chung quanh thuyền khách đồng cảm. Bọn hắn đã bị vơ vét đã xong tiền tài, còn thuận tiện bị chấm mút, ở trong lòng bên trên, bọn hắn tự nhiên không muốn nhìn xem có người tránh thoát một kiếp này. Liên chính mình có hại chịu thiệt cái đó đi. Hơn nữa Minh Tam nói cũng nói tiến vào bọn hắn tâm lý, nếu thật là bởi vậy xảy ra chuyện, bọn hắn đi đâu nói rõ lý lẽ đây. Vì vậy rất nhanh, gần như tất cả mọi người đứng ở Minh Tam một bên, đối với Nhan Bình không ngừng chỉ trỏ. Đổi lại tâm lý tố chất kém, lúc này đã tâm lý hỏng mất. Một bên đám hải tặc nhiều hứng thú nhìn xem một màn này. Dĩ vãng cũng không phải không có phát sinh qua loại sự tình này, nhưng là mỗi một lần đều bị bọn hắn cảm giác rất có ý tứ. Nhưng là Nhan Bình cũng không phải là người bình thường, nàng hét lớn một tiếng, đã đủ rồi. Mọi người ngừng, nhìn xem nàng. Một người làm việc một người làm, không có quan hệ gì với các ngươi, đều cách xa một chút. Minh Tam nổ ra một miếng nước bọt, nói ra, ngươi thật là ích kỷ, đến bây giờ còn không ý định thúc thủ chịu trói. Không đợi hắn nói xong, Nhan Bình một chân giẫm nát trên ván gỗ. Giang giáp tấm ván gỗ vỡ vụn ra giống như mạng nhện đường vân, sợ tới mức Minh Tam giật mình. Hắn lúc này mới kịp phản ứng, đối diện là võ giả, hắn cách gần như vậy, bất luận kết quả như thế nào, trước hết nhất xui xẻo nhất định là hắn. Hắn thời gian dần qua hướng lui về phía sau, thẳng đến một cái tự nhận là khoảng cách an toàn dừng lại. Sau đó lại bắt đầu nhục mạng. Nhưng là Nhan Bình chưa cho hắn cơ hội, vẹn vẹn phóng ra một bước, liền tới đến trước người của hắn, đón lấy một chân đá ra. Phù phù Minh Tam cũng tiến vào hải lý. Bốn phía thuyền khách thấy thế co rúm lại hướng về sau, cách xa Nhan Bình. Bọn hắn mặc dù sợ hai đám hải tặc giận chó đánh mèo, nhưng là cũng không muốn rơi vào hải lý. Ha ha, lá gan không nhỏ, thật cho rằng mình là võ giả, có thể muốn làm gì thì làm. Nhị đương đầu hừ lạnh nói. Hắn nhìn ra được, Nhan Bình là một nội gia võ giả, thực lực đại khái tại ngũ phẩm trái phải. Bất quá tựa hồ chiêu thức trên có chút ít lạnh nhạt, thoạt nhìn hành động rất không được tự nhiên. Hắn nào biết đâu, Nhan Bình võ công không phải mình tu luyện, mà là Lý Hiên chuyển công học cấp tốc. Tuy nói cảnh giới tại ngũ phẩm, nhưng là bàn về đến, cũng chỉ có thể xem như tứ phẩm. Bất quá coi như là ngũ phẩm, hắn cũng không lo. Dù sao hắn chính là lục phẩm nội gia võ giả. Các minh đệ, bên trên cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút. Nhị đương đầu phân phó nói, đám hải tặc không có nhị đương đầu nhãn lực, chỉ khi Nhan Bình là bình thường võ giả, cho nên hét lớn liền xông tới. Nhan Bình nhìn xem mọi người vào tới, trong lòng không thể tránh khỏi khẩn trương lên. Nàng dù sao không có chiến đấu qua, đây là tại chỗ khó tránh khỏi. Mãi mãi ăn ta một côn. Một hải tặc dẫn đầu lao đến, một gậy gõ hướng về phía Nhan Bình cái hốc. Nhan Bình bản năng đưa tay ngăn cản, giang giác gậy gộc lập tức đứt gãy. Nhan Bình chỉ cảm thấy cánh tay có chút tê dại xốp giòn cảm giác, lại không có sinh ra đau nhức ý, nàng xem thấy năm đấm của mình, trong lòng dâng lên tin tưởng. Cút! Hắn một bàn tay quạt qua đi. Ba. Hải tặc bị rút bay, rơi vào hải lý. Nhìn xem một màn này, mọi người tâm nhất rung động, mà Nhan Bình thì rất là mừng rỡ. Ta có thể đánh thắng được hắn đám bọn họ. Lòng tin của nàng càng ngày càng chân, khẽ kêu một tiếng liền xung tới. Nàng không có học qua võ học, cho nên chỉ sẽ tắt một phát cùng đặt người. Bất quá có nội lực tăng thêm, đơn giản hai chiêu, tốc độ cực nhanh không nói, chúng hải tặc căn bản không có năng lực chống cự. Dù sao trong bọn họ mạnh nhất cũng bất quá tam phẩm. Vì vậy, tại Nhan Bình ra tay xuống, đám hải tặc nhao nhao kêu thảm rơi trên biển. Mắt thấy hải tặc càng ngày càng ít, nhị đương đầu cuối cùng ngồi không yên, thư lạnh một tiếng, liền muốn thêm vào chiến cuộc. Lúc này, đột nhiên một ngọn gió tiếng vang lên, đón lấy nhị đương đầu liền thấy một cái nhu nhược nữ tử, giơ nắm đấm lao đến. Hừ, không biết tự lượng sức mình, nhị đương đầu cười nhạo một tiếng, tùy ý một quyền này rơi trên người chính mình. Hắn thấy, loại này mềm nhũn năm đấm đánh vào người, mà ngay cả gãi ngứa ngứa cũng không đủ thoải mái. Chẳng qua là nắm đấm tới gần hắn mới cảm giác không đúng sức lực, thậm chí có một cổ mãnh liệt lực đạo giấu giếm trong đó. Nhị đương đầu sắc mặt đại biến, người này vậy mà cũng là thâm tàng bất lộ võ giả, hơn nữa cảm giác so với Nhan Bình còn mạnh hơn. Mấu chốt một quyền này còn là hướng phía đầu mình đập tới, nếu thật sự là làm cho nàng đập thật, mình chính là không chết cũng phải biến thành xí ngốc. Nhị đương đầu dù sao cũng là uy tín lâu năm võ giả, phản ứng cực nhanh, lập tức liền vận khởi nội lực. Bất quá dù sao mất tiên cơ, đội vàng tầm đó không cách nào chống cự, chỉ có thể dùng nội lực cứng rắn đỉnh. Và anh, nhị đương đầu bị một quyền nện vào buồng nhỏ trên tàu, không có động tĩnh. Nhìn xem một màn này, mọi người đều kinh. Tiểu Thúy, làm tốt lắm. Nhan Bình sững sờ, sau đó đại hỉ đạo. Tiểu Thúy nhìn mình nằm đấm, hơi có thất thần. Vừa rồi Nhan Bình hấp dẫn mọi người lực chú ý, nàng liền lặng lẽ mò tới một bên, đón lấy thừa dịp nhị đương đầu không chú ý, cho hắn một quyền. Chẳng qua là một quyền này hiệu quả ngoài dự liệu của nàng. Nhị đương gia bị thua, chấn kinh rồi chúng hải tặc. Nguyên bản liền bị Nhan Bình đánh cho sợ hãi không thôi, giờ phút này càng cảm thấy kinh hãi, lập tức liền muốn theo cái thang hồi thuyền của mình bên trên. Chỉ là làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là, cái thang vậy mà không thấy. Bị ai rút đi? Chẳng lẽ hôm nay là cố ý nhằm vào bọn họ cũng? Đám hải tặc trong lòng đột nhiên toát ra ý nghĩ này, lập tức vứt bỏ vũ khí đầu hàng. Bọn hắn cũng không đốc, không có nhị đương đầu, ai có thể địch nổi Nhan Bình? Huống chi còn có một cái bưu hãn tiểu thủy ở một bên. Chẳng qua là Nhan Bình không cho bọn hắn cơ hội, nhất quyền nhất cước đưa bọn hắn đều đánh rất trên biển. Phu quân, ngươi cũng tốt lợi hại. Tiểu Thúy cười vỗ tay. Thuyền khách đám bọn họ khiếp sợ nhìn xem hai người. Đánh thắng. Đám hải tặc như vậy không chịu nổi một kích. Bọn hắn cảm thấy trong lòng rất là bị đè nén. Sớm biết như vậy có thể thắng, vừa rồi cần gì đi theo Minh Tam bức bách hắn. Hắn sẽ không mang thù đi. Mọi người lo lắng nhìn xem Nhan Bình. Bất quá phát hiện đối phương không có thanh toán ý tứ, lúc này mới nhẹ nhàng thở ra. Sau đó liền sinh lòng oán hận. Ngươi nếu như mạnh như vậy, vừa rồi vì cái gì không sớm một chút ra tay? Không phải chờ chúng ta bị quất đục, ngươi lại ra tay? Càng nghĩ càng giận, nhưng là bọn hắn trên mặt không dám biểu lộ ra. Anh hùng, cảm tạ ngươi đã cứu chúng ta. Có người thừa cơ hô. Cái này một hô, liền đám đông tính tích cực điều động đứng lên. Mọi người vây quanh Nhan Bình cùng Tiểu Thúy, trong miệng tràn đầy định nọt ngữ điệu. Tựa hồ vừa rồi tức giận mắng xem thường không phải là bọn hắn làm. Nhan Bình không để ý đến, những người này dụng ý nàng rất rõ ràng, nàng cũng không sẽ trách tội bọn hắn, cũng sẽ không thông cảm. Nói cho cùng cũng bất quá là người qua đường, không cần lãng phí tình ý. Bất quá mọi người không có chú ý, một bên buồng nhỏ trên tàu đột nhiên phát ra động tĩnh. Đó là vừa rồi nhị đương đầu nện vào đi vị trí. Chương 42. Cường hãn mặt biển, Lý Hiên tiện tay bẻ gãy cuối cùng một tên hải tặc cổ. Tại hắn bốn phía, nổi lơ lửng phần đông hải tặc thi thể. Hắn từ lúc hải tặc lên thuyền tế, liền từ trong phòng chuẩn em đi ra. Lần này, hắn không có ý định ra tay, mà là chuẩn bị lại để cho Nhan Bình cùng Tiểu Thúy hai người giải quyết. Dù sao địch thủ không được, đối với các nàng mà nói, thật là tốt ma luyện đối thủ. Các nàng hai người tuy nói có nội công, nhưng là không có luyện bó qua, càng không có thực chiến, chung quy là dùng chỗ không lớn. Lý Hiên chính là muốn dùng trận chiến đấu này lệnh các nàng minh bạch chính mình võ giả thân phận cùng năng lực. Bất quá vẫn là kém một chút, dù sao không có thực chiến, không biết bổ đao tầm quan trọng a. Lý Hiên lắc đầu, sau đó liền đem ánh mắt đặt ở ba chiếc thuyền hải tặc bên trên. Trên thuyền, Nhan Bình cùng Tiểu Thúy đi đến cùng một chỗ, hai người vừa muốn nói cái gì đó, lại nghe được một hồi thanh âm truyền đến. Ha ha, ngược lại là ta nhìn nhầm, lại bị ngươi các nàng này ám toán một chiêu. Mọi người biến sắc, nhìn về phía buồng nhỏ trên tàu, chỉ thấy nhị đương đầu đẩy ra mảnh vỡ, đi ra. Hắn giờ phút này thất khiếu chân máu, sắc mặt trắng bệch, như là bị trọng thương. Vừa rồi Tiểu Thúy một quyền kia, tuy nói không muốn hắn bệnh, nhưng là mang cho hắn không ít tổn thương. May mà Tiểu Thúy không có kịp thời bổ sung công kích, bằng không thì hắn hôm nay thật đúng là muốn chết ở nơi này. Ngươi không chết? Tiểu Thúy kinh ngạc nói. Ha ha, còn kém một điểm. Nhị đương đầu chuyển động gân cốt, trên người chuyển đến đùng đùng tiếng vang. Ngươi ngược lại là lên cho ta bài học, cái kia chính là không muốn xem nhẹ bất luận kẻ nào, mặc dù nàng là cái gầy yếu đàn bà. Kế tiếp, đi ra ta hiệp, yên tâm, ta sẽ không cho các ngươi loại cơ hội này. Nhị đương đầu mặt mũi tràn đầy dữ tợn, sắc ý mãnh liệt. Chúng thuyền khách lúc này sắc mặt đại biến, vội vàng rút lui khỏi hớn hở bình hai người khu vực. Nhị đương đầu, chúng ta theo chân bọn họ không phải một phe, ngươi giết bọn hắn là được. Có người run rẩy nói. Nhị đương đầu không để ý đến, hắn thấy những người trước mắt này đều phải chết. Bất quá muốn tại hắn giết hai người này về sau. Đối với người chết, hắn không có gì hứng thú trao đổi. Tiểu Thúy, chúng ta có thể đánh nhau qua được hắn sao? Nhan Bình cẩn thận nói. Không biết, ta cảm giác hắn thật là lợi hại, vừa rồi ta đã dùng lớn nhất khí lực, nhưng vẫn là đánh không chết hắn. Tiểu Thúy ưu sầu nói. Không liên quan, một quyền đánh không chết, vậy trở lại một quyền, ta xem hắn bị thương hẳn là không nhỏ, không có hắn biểu hiện ra ngoài nhẹ nhàng như vậy. Nhan Bình tỉnh táo đạo. Nhãn lực của nàng rất không tồi, nhìn ra nhị đương đầu hư thật. Một cái ngũ phẩm, một cái lục phẩm, còn trẻ như vậy võ giả, nghĩ đến lưng của các ngươi cảnh không đơn giản, bất quá, hôm nay đều muốn chết trong tay ta. Nhị đương đầu vừa dứt lời, liền đột nhiên xông về hai người. Phu quân cẩn thận. Tiểu Thúy vội vàng ngăn tại Nhan Bình trước người. Phanh. Tiểu Thúy bị một quyền đánh bay. Ha ha, quả nhiên là một đứa con nít, một quyền này cũng dám dùng thân thể nghịch kháng. Nhị đương đầu cười lạnh nói. Kế tiếp, liền thừa ngươi rồi. Nhan Bình tức giận hừ một tiếng, đón lấy một quyền đánh qua. Nhị đương đầu xuề bàn tay ra, nhẹ nhõm chống đỡ quả đấm của nàng, cười nói, chấm như vậy mềm nằm đấm, ngươi là ý định cho ta gãi ngứa sao? Sau đó nội lực của hắn chấn động, đem Nhan Bình đánh bay ra ngoài. Hai người té trên mặt đất, không có động tĩnh. Một màn này, sợ ngây người thuyền khách đám bọn họ. Vừa rồi đại hiện thần uy Nhan Bình hai người, thậm chí ngay cả nhị đương đầu một chiêu đều tiếp không được. Sợ hãi trong lòng mọi người lan tràn. Hai, nhị đương đầu, chúng ta sai rồi, ngài đại nhân có đại lượng, buông tha chúng ta đi. Sinh tử trước mặt, có người nhịn không được quỳ xuống. Sau đó chính là rất nhiều người quỳ xuống, khẩn cầu tha mạng. Nhị đương đầu nhìn xem mọi người, trong mắt sát ý hiện lên, trên mặt nhưng như cũ mang theo cười. Yên tâm, ta làm sao sẽ làm khó dễ các ngươi cái kia. Vừa nói, hắn tự tay bắt lấy một người cổ, đem giơ lên cách mặt đất. Răng rác nhị đương ra nhẹ nhàng uốn éo, người nọ liền không động đậy được nữa. Phu phu nhị đương đầu đem hắn thi thể ném vào trong nước. Một màn này, sợ tới mức mọi người không biết làm sao. Hai, nhị đương đầu, ngài không phải nói, không làm khó dễ chúng ta sao? Có người run rẩy đạo. Hả? Nhị đương đầu nhiều hứng thú nhìn sang. Ngươi tại dạy ta làm sự tình. Không, không dám. Ta. Không đợi hắn nói xong, nhị đương đầu liền đem hắn giơ lên. Răng rác phù phù những người còn lại, cuối cùng minh bạch, trước mắt cái này nhị đương đầu, hoàn toàn không đem nhân mạng khi chuyện quan trọng. Hắn chính là muốn giết bọn hắn. Xem mạng người như cỏ rác, ngươi không tiếp. Có người đứng dậy, lớn tiếng quát mắng. Tốt. Có cốt khí. Ta thích. Nhị đương đầu nghe vậy đột nhiên cổ vỗ tay, cười ra tiếng. Mọi người sững sờ, chẳng lẽ này nhị đương đầu đưa thích loại tính cách này người. Nghĩ tới đây, có người kích động, ý định biểu hiện một chút chính mình. Chẳng qua là. Giang giác phù phù vốn dĩ nghĩ biểu hiện người, thân thể cứng đờ, không để lại dấu vết đã ngồi trở về. Ha ha, ngươi chính là tại đùa bỡn chúng ta, bất luận chúng ta thế nào, cũng khó khăn thoát khỏi cái chết. Có người cười thảm đạo. Ân. Mới nhìn ra đến. Ta biểu hiện không đủ rõ ràng sao. Nhị đương đầu lộ ra như ma quỷ dáng tươi cười. Thuyền hải tặc bên trên, còn sót lại số ít mấy hải tặc. Lý Hiên nhảy lên bong tàu, tiện tay vặn mất một gã hải tặc đỉnh đầu. Ngươi! Ngươi! Còn dư lại hải tặc nhìn xem trước mặt hải nhi, trên mặt lộ ra mê mang cùng vẻ mặt sợ hãi. Đối phó những người này, Lý Hiên không cần triển lộ 2M chiến đấu thân. Ha ha, nói cho ta biết, các ngươi là nơi nào đến. Lý Hiên cười nói. Có hải tặc dẫn đầu kịp phản ứng, cầm đao xuống tới. Mà Lý Hiên không tránh không né, không có bất kỳ động tác. Đinh đao thép chém vào Lý Hiên trên cổ, vậy mà phát ra kim loại giao kích thanh âm. Một màn này, lần nữa chấn kinh rồi chúng hải tặc. Tên kia hải tặc không tin tà, không ngừng vung đao, tại Lý Hiên trên người bổ tới chém tới. Nhưng là đáng tiếc, không hề có tác dụng, Lý Hiên làn da bên trên, thậm chí ngay cả một cái bạch tấn đều nhìn không thấy. Cách Lý Hiên cảm giác nhàm chán, một phát bắt được đao thép, đón lấy hướng cạnh mình kéo một phát. Hải tặc không bị khống chế đảo hướng Lý Hiên. Lý Hiên tiện tay một bàn tay vung đi. Hải tặc đỉnh đầu tại chỗ vòng vo vô số vòng. Phanh thi thể của hắn té trên mặt đất, lại không tiếng động. Bây giờ có thể nói sao? Lý Hiên lộ ra một cái đáng yêu dáng tươi cười. Chẳng qua là loại này đáng yêu, rơi trong mắt bọn hắn, lại có vẻ khủng bố vô cùng. Đám hải tặc này, cùng Nhan gia có quan hệ. Lý Hiên buông ra người cuối cùng hải tặc thi thể, nhíu mày. Dựa theo bọn hắn theo như lời, bọn này hải tặc sở dĩ có thể tại đây phiến hải vực bên trong hoành hành không trở ngại, chính là dựa vào Nhan gia tên tuổi. Nghĩ đến cũng đúng, những hải tặc này thực lực cũng không mạnh mẽ, chớ nói quan phủ, chính là trong giang hồ, cũng có phần đông thế lực có thể đem giải thích quyết. Thế nhưng là bọn hắn vẫn sống nhảy đến hiện tại, có thể nghĩ, tất nhiên có người ở che chở bọn hắn. Nhan gia khả năng tính thật lớn. Xem ra, mẹ ta thân tộc cũng không phải đơn giản mặt hàng a. Lý Hiên cười cười. Chương 43. Biến thái trên thuyền, nhị đương đầu đã giết không ít người, còn sót lại mấy người, co rúm lại cùng một chỗ, sớm đã không khống chế, dưới thân phát ra một cổ thanh tưởi. Nhị đương đầu thấy thế nhíu mày. Thật làm cho người ngán, tính toán, không chơi, các ngươi sớm chút lên đường đi. Nói xong, hắn liền ra tay đem mấy người giết chết, ném vào hải lý. Sau đó hắn mọi nơi quan sát, nhưng không thấy có hải tặc lại lên thuyền. Đám này tử không kiếp, chạy ngược lại là nhanh. Nhị đương đầu hừ lạnh một tiếng. Hắn còn tưởng rằng thủ hạ rơi vào hải lý đều hồi thuyền hải tặc. Chẳng qua là, một điểm ánh lửa đưa tới chú ý của hắn. Ân. Hắn ngưng thần nhìn lại, đã thấy là của mình ba chiếc thuyền hải tặc bi kích thích. Trên thuyền như là bị gắn dầu, thế lửa vừa nhanh cực lớn. Đồ chó hoang, đi như thế nào nước? Hắn hừ lạnh một tiếng, liền muốn trở về cứu hỏa, lại phát hiện không đúng. Không đúng, như thế nào không ai cứu hỏa? Bọn hắn người cái kia. Nhị đương đầu còn người co rút lại. Hắn nhìn không tới trên thuyền có người cứu hỏa, thậm chí không thấy có người đi đi lại lại. Hắn biến sắc, đi đến đầu thuyền, hướng về phía dưới nhìn lại. Đã thấy vô số cỗ thi thể trôi lơ lửng ở trên biển. Trừ bỏ bị hắn ném thuyền khách, còn có các huynh đệ của hắn. Không tiếp. Hắn trợn mắt tròn xoe, đang muốn hành động tế, bên hai lại đột nhiên vang lên tiếng gió. Hắn đột nhiên quay đầu, đã thấy một cái trắng non tươi ngon mọng nước nắm đấm ở trong mắt chính mình phóng đại. Người không chết. Nhị đương đầu thấy rõ tiểu thúy mặt, trong lòng kinh hãi, vội vàng hướng một bên nhảy lên. Một quyền này đánh trúng nhị đương đầu gương mặt, đem nệ bay. Hư mất, đánh trật. Tiểu thúy lo lắng nói. Tiểu thúy, đừng ngừng. Tiếp tục đánh. Nhan Bình đứng lên hô lớn. A. Tiểu thúy lập tức đuổi theo, một quyền lại một quyền nện ở nhị đương đầu trên người. Nhị đương đầu bị đánh đến đầu góc choáng váng, liền phòng ngự cũng làm không được. Hết lần này tới lần khác tiểu thúy nắm đấm so với vừa rồi cường đại hơn rất nhiều, mỗi lần một quyền đều đánh cho hắn gần muốn thổ huyết. Nhị đương đầu không rõ, vì cái gì vừa rồi một quyền không có đánh chết tiểu thúy, coi như không có đánh chết tiểu thúy cũng liền mà thôi, như thế nào liền Nhan Bình cũng không có đánh chết. Mấu chốt nhất chính là, như thế nào tiểu thúy thực lực đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Lục phẩm thay đổi thất phẩm. Lao thiên gia ngươi tại đùa người ta. Nhị đương đầu khóc không ra nước mắt. Này khá tốt hắn, đều là Lý Yên sai. Tuy nói Nhan Bình hai người chỉ có thể tiến hành theo chất lượng hấp thu nội lực, tấn chức cảnh giới. Nhưng là này không có nghĩa là Lý Hiên chỉ làm cho các nàng quán thâu tương ứng nội lực. Có máy mô phỏng bên người, Lý Hiên không lo nội lực tiêu hao cùng bổ sung, chỗ ý chỉ có tê dại không phiền toái. Vì không phiền toái, hắn mỗi một lần cũng sẽ ở Nhan Bình hai người trong cơ thể lưu lại rộng lượng nội lực. Tuy nói đại bộ phận đều giật tán đi ra ngoài, nhưng là lưu tại trong cơ thể cũng không ít. Lưu lại nội lực, một mặt là vì rèn luyện hai người kinh mạch, gia tăng dung lượng, một phương diện khác thì là vì lưu cái bảo hộ thủ đoạn. Vừa rồi nhị đương đầu một kích, chẳng qua là lực đánh vào đem hai người đánh ngất xỉu, thực tế căn bản không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Các nàng sở dĩ đứng lên muộn như vậy, cũng là bởi vì nhị đương đầu công kích cho các nàng đã tạo thành trùng kích, dẫn đến bộ phận nội lực bị thu nạp. Nguyên bản thì đến được điểm tới hạn hai người, Nhan Bình bởi vậy từ ngũ phẩm tấn thăng đến lục phẩm. Mà Tiểu Thúy thì trực tiếp từ lục phẩm nhảy lên tới thất phẩm. Hơn nữa âm thầm đánh lén, nhị đương đầu còn không rảnh tay là hết sức bình thường sự tình. Mắt thấy nhị đương đầu còn có chống tự dư lực, Nhan Bình cũng xuống tới. Hai người không có phối hợp, toàn bộ bằng ngạnh thực lực, từng quyền đem nhị đương đầu đánh cho thổ huyết ngã xuống đất. Lần này, hai người biết kịp thời lật hít cờ dễ ỉm tầm quan trọng. Mặc dù nhị đương đầu đã không có hô hấp, hai người như trước không ngừng ra quyền, thẳng đến nhị đương đầu thân thể bị nện nát, hai người mới dừng tay. Mùi máu tanh tuy nói lệnh hai người có chút sợ hãi, bất quá bị tự tay đánh bại địch nhân vui sướng hòa tan. Đợi đến hai người bình tĩnh trở lại, các nàng bèn nhìn nhau cười, trong mắt bắt đầu khởi động tự tin hào quang. Bất quá, phu quân, mọi người chết sạch, chúng ta như thế nào giá thuyền à? Tiểu Thúy lo lắng nói. Không có việc gì, dựa theo tính ra, nơi đây khoảng cách Giang Nam bến cảng rất gần, chúng ta dùng thuyền hành dự bị thuyền nhỏ liền có thể đến. Nhan Bình nói ra. Sau đó hai người liền đơn giản dọn dẹp một chút, trở về phòng mang đi ngủ say Lý Hiên, rời đi thuyền lớn, ném ra một mũi lửa, sau đó cưỡi thuyền nhỏ rời đi. Vô biên mặt biển bên trên có một tòa đảo nhỏ. Ở trên đảo xanh um tươi tốt, nhìn kỹ lại, có thể chứng kiến một chút hải tặc tại trong rừng gác cánh gác. Nơi đây chính là Bạch Sa Bang hang ổ trong sân động, một cái dáng người khôi ngô, mang trên mặt mặt sẹo trung niên nam tử, vẻ mặt khinh thường ném đi trong tay kim nguyên bảo. Đoán đó, Nhan gia khẩu vị càng lúc càng lớn, bây giờ lại muốn lấy đi chín thành tiền lời. Một bên có người nói, lại đương đầu chúng ta dù sao cũng là dựa vào Nhan gia mới an ổn cho tới bây giờ. Đánh rắm. Đại đương đầu mở miệng cắt ngang, nói ra, thử, cũng không nhìn một chút hiện tại tình huống như thế nào, dị vãng cũng liền mà thôi, hiện tại phía bắc chủ nhân thế nhưng là đại nguyên người. Ta nguyện ý cùng Nhan gia chia sẻ tiền lời, đã là nhớ tình bạn cũ tình, nếu thật là vẹn mặt, đánh không được ta phải dựa vào bờ bắc còn sống, giống nhau thoải mái vô cùng, hắn Nhan gia lại có thể làm khó dễ được ta. Người nọ nào dám đón thêm nói mảnh vụn, gốc, đã nói. Đại đương đầu nói là đại đương đầu nhìn xem trước mặt một dương vàng bạc, nghĩ thầm nếu không thật rời đi Nhan gia, đi bờ bắc. Lúc này, đột nhiên có người cấp tốc chạy tới. Đại đương đầu, đã xảy ra chuyện. Ân. Đại đương đầu sững sờ, sau đó nói ra, chuyện gì? Nhị đương đầu sáng nay mang theo đội tàu đi ra ngoài lấy tiền, theo lý sớm nên trở về đến. Đại đương đầu nghe vậy sắc mặt nhất âm. Phải biết rằng từ khi bụp lên Nhan gia về sau, bọn hắn có lẽ không có xuất hiện sự tình. Hơn nữa Bạch Sa Bang ở bên trong có quy định, để phòng ra ngoài ý muốn, ra ngoài đội thuyền nhất định phải đúng hạn trở về. Dù là có vấn đề phải xử lý, cũng ít nhất phải phái một chiếc thuyền trở về báo tin. Cho nên nhị đương đầu đến nay không có tin tức, nhất định là đã xảy ra chuyện. Ha ha, tốt, tốt, tại đây phiến hải vực bên trên, còn có người đối với ta Bạch Sa Bang có ý tưởng, phi thường tốt. Đại đương đầu sắc mặt càng phát ra âm trầm. Một bên có người lo lắng nói, đại đương đầu, có phải hay không là Nhan gia? Đại đương đầu hừ lạnh một tiếng, nói ra, không có khả năng, bọn hắn thật muốn trở mặt, cũng sẽ không là hiện tại. Sau đó hắn liền lớn cất bước đi ra ngoài. Nhị đương đầu thuyền đi đâu cái phương hướng, triệu tập nhân thủ, cùng ta qua đi. Bạch Sa Bang động tác rất nhanh, năm đầu thuyền lớn dọc theo nhị đương đầu phương hướng đuổi theo, không có phí bao nhiêu thời gian liền đến chỗ mục đích. Trên thuyền, đại đương đầu nhìn xem trôi lơ lửng ở trên mặt biển đội thuyền mảnh vỡ cùng với thỉnh thoảng toát ra thi thể, sắc mặt khó coi. Cho thật tốt ta đây cha. hắn vẫn nộ quát. Sau đó đám hải tặc liền nhảy xuống nước, điều tra chứng cứ. Báo. Đại đương đầu, đã tìm được dịch môn thuyền hành tiêu chí. Báo. Đại đương đầu, đã tìm được các minh đệ thi thể, 103 cô, không thiếu một cái. Báo. Đại đương đầu, đã tìm được nhị đương đầu thi thể. Nghe bên tai truyền đến từng cái một tin tức, đại đương đầu sắc mặt càng phát ra dữ tợn. Chương 44. Tiếp xúc Nhan Bình đến cùng còn là coi thường trên biển vận chuyển khó khăn, nếu không phải có Lý Hiên âm thầm tương trợ, tăng thêm khoảng cách bến cảng không xa, bọn hắn đã sớm mất phương hướng tại trong biển rộng. Đối với cái này Lý Hiên cũng không khỏi không cảm thán, hắn mẹ ruột có đôi khi rất thông minh, có đôi khi lại có điểm ngu xuẩn. Trạng vạng tối, thuyền nhỏ tiến vào Giang Thủy Thành bến cảng, đưa tới không ít người chú ý. Tại một chỗ bên cạnh bờ trên nhà cao tầng, có một nam tử chú ý tới một màn này. Thuyền nhỏ. Hắn trầm tư chỉ chốc lát, sau đó nói ra, người tới, đem chuyện này ghi chép lại. Là nơi này là Nhan gia phạm vi thế lực, mà Nhan gia đã phân phó, bất cứ dị thường nào sự tình, đều muốn miêu tả ghi chép. Sắp trời đã tối, Nhan Bình mấy người liền tìm gian khách sạn ở lại. Cuối cùng đến Giang Nam. Tiểu Thúy Hương vẫn nói. Đúng vậy, ai Nhan Bình thở dài một tiếng. Đoạn đường này đi tới, trên thân thể mọi mệt ngược lại là có thể tiếp nhận, bất quá trên tâm lý áp lực thật sự vô cùng trầm trọng. Bây giờ đến Giang Nam, cái này đại nguyên chưa chạm đến địa phương, các nàng cuối cùng có thể thở một ngụm. Rất nhanh, hai người liền ngủ thật say. Một bên trên giường nhỏ Lý Hiên thì mở ra đen bóng đôi mắt. Giang Nam cũng không nhất định an toàn, a hắn thở dài một tiếng. Sau đó liền rời đi máy mô phỏng. Trong khoảng thời gian này, hắn lại tích góp từng tí một không ít khí vận điểm, bây giờ vừa vặn dùng tới. Đưa vào 5550 điểm khí vận điểm về không, bắt đầu mô phỏng, hài nhi thời kỳ, các ngươi nhập cảng lúc khác thường, bị Giang Thủy Thành thành chủ Nhan Hành phát hiện. Nhan Hành chính là cùng Bạch Sa Bang cấu kết người. Bởi vì Bạch Sa Bang nhị đương đầu chết, các ngươi bị hoài nghi bên trên. Ban đêm, Nhan Hành dẫn người đi vào khách sạn, đối với các ngươi đầu độc. Trong lúc ngủ mơ Nhan Bình cùng Tiểu Thúy không có phát giác, mà chờ ngươi phát giác được thời điểm, các nàng dĩ nhiên trúng độc. Sau đó Nhan Hành dẫn người cường công. Người ra sức chém giết, đem địch nhân đều giết chết. Bất quá Bạch Sa Bang đại đương đầu mặc dù thực lực không được, nhưng là hắn độc công tạo nghệ rất cao, ngươi cũng nhận được xâm hại. May mà thực lực ngươi cường hãn, độc khí không có xâm nhập đáy lòng. Tiêu hao 50 điểm khí vận điểm, ngươi đã chiếm được kỳ độc bản chép tay. Tiêu hao 500 điểm khí vận điểm, căn cứ bản chép tay, ngươi nếm thử đối với Nhan Bình hai người thi cứu, đáng tiếc thì đã trễ, hai người mặc dù không tính mệnh mà lo lắng, nhưng là biến thành ngu ngốc. Ngươi vô cùng đau đớn, lại cũng không thể làm gì, chỉ phải đem hai người để đặt tại một chỗ sân nhỏ, an bài người chăm sóc. Nhan Hành chết, đưa tới Nhan gia chú ý bởi vì ngươi che giấu rất sâu, cũng không bị phát hiện. Tiêu hao 100 điểm khí vận điểm, ngươi lén quyết tâm đến, nghiên cứu kỳ độc bản chép tay, ý đồ tìm được cứu vớt Nhan Bình hai người phương pháp. Mười tuổi lúc, ngươi hiểu rõ kỳ độc bản chép tay, lại không có thể tìm tới biện pháp cứu vớt hai người. Bất quá ngươi độc công ngược lại là bởi vì này vài năm nay thí nghiệm thuốc, cường đại không ít. Tiêu hao 100 điểm khí vận điểm, 11 tuổi lúc, ngươi quyết định ra ngoài lưu lạc, thuận tiện tìm kiếm có thể cứu trị hai người biện pháp. Ngươi nghe nói Quý Nhất giáo không chỉ có là phía Nam đệ nhất đại giáo, đồng thời cũng là môn phái cường đại nhất, vì vậy không xa bạn rằng, tìm qua đi. 12 tuổi lúc, Quý Nhất giáo Hoàng Phương Nhất Mạnh phát hiện ngươi tiền tư bất phàm, đem ngươi thu nhập trong môn. Tiêu hao 200 điểm khí vận điểm, ngươi học xong thất phẩm khinh công Hà Quan Bộ. Tiêu hao 200 điểm khí vận điểm, ngươi học xong thất phẩm quyền pháp Vô Vi Quyền. Tiêu hao 200 điểm khí vận điểm, ngươi học xong thất phẩm trưởng pháp Bi Phong Trưởng. Tiêu hao 200 điểm khí vận điểm, ngươi học xong thất phẩm kiếm pháp Liễu Diệp Kiếm. Tiêu hao 200 điểm khí vận điểm, ngươi học xong thất phẩm nội công Sâm Mộc Công. Tiêu hao 400 điểm khí vận điểm, ngươi kinh ngạc phát hiện Sâm Mộc Công cùng Nhược Thủy Công thậm chí có nào đó bí ẩn liên hệ. Ngươi muốn nổi lên Nhược Thủy Quan Thanh Ý Lìa đạo nhân đã nói, biết được Sâm Mộc Công chính là ngũ hành bảo điện trong đó một bộ phận. Bất quá bí mật này ngươi không có nói cho bất luận kẻ nào, mà là ý định chính mình chậm rãi tìm kiếm còn dư lại mấy bộ phận. 24 tuổi lúc, ngươi tất cả môn võ học tấn thăng đến tiểu thành cảnh. Hoàng Phương phát hiện ngươi võ đạo thiên phú, đối với ngươi ưu ái có thừa. Ngươi học xong thất phẩm ngoại công Hải Triều luyện thể thuật, tiêu hao 200 điểm khí vận điểm, ngươi học xong thất phẩm nội công Tinh Túc Quyết, tiêu hao 400 điểm khí vận điểm. 30 tuổi lúc, ngươi đem võ học tấn chức tiểu thành cảnh, Hoàng Phương đối với ngươi rất là tán thưởng, đem ngươi thu làm đệ tử thân truyền. Ngươi học xong bát phẩm trưởng pháp Tiên Âm Trưởng, tiêu hao 500 điểm khí vận điểm, ngươi học xong bát phẩm nội công Quan Tinh Đạo, tiêu hao 800 điểm khí vận điểm, ngươi cáo biệt Hoàng Phương, xuống núi rèn luyện. 35 tuổi lúc, trải qua vài năm du lịch học tập, ngươi đối với ý địa độc chi đạo có càng sâu lý giải. Tiêu hao 200 điểm khí vận điểm, bất quá như trước không đủ để cứu vớt Nhan Bình hai người. Nhưng là ngươi lại ngoài ý muốn tại một chỗ y thì quán bên trong gặp liệt hỏa ba người, Tế Hâm. Tế Hâm tại ngươi cứu vớt bên dưới khôi phục thanh tỉnh, mà hắn tại trong hôn mê, ngoài ý muốn thổ lộ ra hỏa diễm công tồn tại. Tiêu hao 100 điểm khí vận điểm, mà đây chính là ngũ hành bảo điện một bộ phận. Ngươi cố tình chữa cho tốt Tế Hâm cũng hợp ý, đã trở thành bằng hữu. Một lần say rượu về sau, Tế Hâm đối với ngươi thổ lộ tình hình thực tế. Liệt Hỏa Bang là địa phương một môn phái, nhiều năm trước, chỉ vì chọc giận địa phương thế lực lớn nhất, Dược Vương Quốc, bởi vậy chịu khổ diệt môn. Hắn là một cái duy nhất người sống. Bị cừu hận ngày đêm tra tấn hắn, cuối cùng nhịn không được ra tay với Dược Vương Quốc, nhưng là bị trọng thương. Ngươi trong lòng biết mặc dù cứu tình hắn, nhưng là kia thương thế xen lẫn độc tổn thương, quả thật không có nhiều thời gian. Tế Hâm mặc dù biết ngươi có khác toán tính, nhưng nhìn ra ngươi tâm địa không xấu, liền đem báo thủ sự tình gửi gắm cho ngươi. Ngươi đáp ứng hắn, cũng đã chiếm được tặng cho. Ngươi đã chiếm được thất phẩm nội công Hỏa Diễm Công. Tiêu hao 400 điểm khí vận điểm, không hưởng hắn, không có vài ngày liền chết đi. Ngươi đem Tề Hâm mai táng, sau đó liền đi đến Dược Vương Cốc. người thêm vào trong đó đã trở thành một gã đệ tử. Người thăm dò được, giết hại Tề Hâm một nhà chính là Dược Vương Cốc một vị trưởng lão Lam Điền. 36 tuổi lúc ngươi không nguyện chuyển ra đối với ý độc lý giải, đã trở thành Lam Điền đệ tử. 40 tuổi lúc ngươi bị Lam Điền tín nhiệm, bị tiêu đặt ở bên người hành động luyện dược trợ thủ. Một ngày ngươi thừa dịp Lam Điền không chú ý, trộm được hắn điện tịch. Ngươi đã chiếm được Dược Vương Điện Tàn Thiên, tiêu hao 800 điểm khí vận điểm. Ngươi phát hiện này Dược Vương Điện không chỉ có bao hàm ý độc lý, càng có luyện thành độc thể phương pháp. Riêng là đây là ngày Tàn Thiên, muốn mạnh hơn bình thường bát phẩm võ học. Ngươi chấn động, kỹ càng nghiên cứu, vậy mà từ đó ngộ ra cứu vớt Nhan Bình hai người pháp môn. Ngươi chẳng quan tâm lại ẩn nhẫn, ý định báo thù về sau, lập tức trở về đi Giang Thủy Thành cứu người. Ban đêm, ngươi lẻn vào Lam Điền chỗ ở chương 45. Nhan Hành Lam Điền bị ngươi đánh lén, vội vàng không kịp chuẩn bị xuống, trọng thương mà chết. Ngươi thừa dịp loạn chạy ra Dược Vương Cốc, thuận tiện mang đi hắn hơn 5 chân tàng. Ngươi hướng Giang Thủy Thành tiến đến, cũng tại nửa đường bị gần như dốc toàn bộ lực lượng Dược Vương Cốc người truy tung đến. Khác bọn hắn không thèm để ý, nhưng là bị ngươi lấy đi Dược Vương Điện Tản Thiên là bọn hắn căn cơ. Không có nghiên cứu Dược Vương Điện ngươi, khó có thể chống lại đối phương độc công. Ngươi chết, mô phỏng chấm dứt. Ngươi tại lần này mô phỏng bên trong đạt được phía dưới ban thưởng 1, truyền thừa công lực 2, y độc kinh nghiệm 3, tiểu thành cảnh thất phẩm khinh công hà quan bộ 4, tiểu thành cảnh thất phẩm quyền pháp vô vi quyền 5, tiểu thành cảnh thất phẩm trường pháp bi phong trường 6, tiểu thành cảnh thất phẩm kiếm pháp liễu diệp kiếm 7, tiểu thành cảnh thất phẩm nội công sâm một công 8, tiểu thành cảnh thất phẩm ngoại công hải triều. Luyện thể thuật 9, tiểu thành cảnh thất phẩm nội công tinh túc quyết 10, nhập môn cảnh bát phẩm trường pháp thiên âm trường 11, nhập môn cảnh bát phẩm nội công quan tinh đạo 12, nhập môn cảnh thất phẩm nội công hỏa diễm công 13, chưa nhập môn Dược Vương Điện một cổ không hiểu chấn động quán thâu tiến lý hiên trong cơ thể, lệnh kỳ trong mắt tinh quang bùng lên. Mà các công pháp ngược lại là không có gì, mấu chốt lần này mô phỏng vậy mà đã chiếm được ngũ hành bảo điện còn lại bộ phận, đây là lý hiên tuyệt đối không nghĩ tới. Ta còn tưởng rằng thanh ý lìa đạo nhân theo như lời có hư giả, không nghĩ tới thật sự, nhược thủy công, sâm một công cùng hỏa diễm công, ngũ hành bảo điện ta đã được thứ 3, còn kém 2 bộ phân có thể bổ toàn. Lý Hiên lộ ra rất hưng phấn. Này ngũ hành bảo điện hắn cảm giác cần chứa đại bí mật, mà bây giờ hắn sắp tập hợp đủ. Còn có này Dược Vương Điện, vẹn vẹn một cái Tản Thiên liền mạnh hơn bát phẩm võ học, hơn nữa Dược Vương Cốc đối với kia coi trọng trình độ, có thể thấy được cũng bất đồng bình thường. Lý Hiên kiềm chế ở tâm tình, giữ vững bình tĩnh. Tiếp theo mô phỏng, có lẽ có thể tập hợp đủ, ta không cần sốt ruột. Bây giờ muốn suy tính, là Nhan Hành. Tại mô phỏng trong đời, cũng là bởi vì Nhan Hành, mới đưa đến Nhan Bình hai người biến thành xí ngốc. Bây giờ ta nhưng là sẽ không để cho loại sự tình này phát sinh. Lý Hiên mỉm cười. Đêm khuya, Giang Thủy Thành, Nhan gia biệt viện. Trong phòng, một cái ước chừng 30 tuổi nam tử ngồi tại trên mặt ghế, lông mày nhíu chặt. Hắn chính là Nhan Hành, là Nhan gia tại Giang Thủy Thành kẻ quản lý. Xuất thân vẹn vẹn là chi mạch hắn, toàn bộ nhờ không từ thủ đoạn mới đi tới hôm nay vị trí. Che chở Bạch Sa Bang chính là một trong số đó. Có Bạch Sa Bang, Nhan Hành chẳng những làm việc càng thêm thuận tiện, hơn nữa có đầy đủ tiền tài cung cấp nuôi dưỡng Nhan gia bên trong cao tầng, lại để cho hắn có hướng lên leo lên cơ hội. Bất quá theo thời gian trôi qua, bây giờ cao tầng bọn họ khẩu vị càng lúc càng lớn, Nhan Hành chỉ phải nghiền ép Bạch Sa Bang lợi ích. Nay mặc dù có thể ổn định Nhan gia một phương, nhưng lại dẫn đến Bạch Sa Bang càng ngày càng không đầy. Ai, bây giờ thế cục này, Nhan gia không còn nữa dị vãng địa vị, Bạch Sa Bang liền không thể làm cho quá độc ác, bằng không thì bọn hắn đầu nhập vào hướng đại nguyên, ta liền thiếu đi một cái vơ vét của cải đường đi, chỉ có thể lại tìm một con đường. Nhan Hành lục lọi cái cảm. Đang nghĩ ngợi lúc, một đạo thân ảnh từ không trung rơi xuống, đi vào nhà tử. Người tới chính là đại đương đầu. Ta không phải nói, đơn giản cần phải, ngươi đừng tiến ta biệt viện. Nhan Hành không vui đạo. Đại đương đầu nghe vậy vỗ bàn một cái, cả giận nói, Nhan Hành, lão nhị bị giết, ngươi cấp cho ta cái giải thích. Nhan Hành liếc mắt nhìn hắn, âm thanh lạnh lùng nói, tòa hạ. Đại đương đầu nhìn hằm hắn, một lát sau, vẫn là nghe lời ngồi xuống. Đối phương phía sau là Nhan gia, hắn còn không dám quá mức làm càn. Nhìn xem đại đương đầu còn nghe lời, Nhan Hành nhăn lại lông mày thoáng giãn ra. Ngươi Bạch Sa Bang nhị đương đầu là bị ai giết? Nhan Hành vấn đạo. Không biết, chỉ biết là Dịch Môn Tuyển, hơn nữa ngay tại Giang Thủy Thành Hải vực phạm vi. Đại đương đầu đơn giản đem sự tình nói một lần. Nhan Hành nghe vậy, trầm tư một chút, nói ra, nếu là như vậy, có lẽ ta biết hung thủ là ai. Đại đương đầu nghe vậy đột nhiên đứng dậy, hỏi, là ai? Nhan Hành đem một bên tập ném cho đại đương đầu. Đây là hôm nay bến cảng nhật ký, trong đó ghi lại thứ nhất sự tình, đêm nay có một nam một nữ, mang theo trẻ mới sinh, lấy một đầu thuyền nhỏ cập bờ. Đại đương đầu rất nhanh trở mình hết tập, cười lạnh nói, ha ha, Giang Thủy Thành bến cảng, phụ cận cũng không có mặt khác bến cảng có thể liên thông, loại này thuyền nhỏ, chỉ có thể là thuyền lớn có lưu phó thuyền. Nhan Hành gật gật đầu, nói ra, dựa theo như lời ngươi nói, chiếc này thuyền nhỏ bắt đầu từ nhị đương đầu chết địa phương đến. Đây đối với nam nữ, xác suất cao chính là hung thủ. Đại đương đầu âm thanh lạnh lùng nói, bọn hắn ở đâu? Khách sạn. Nhan Hành trả lời. Đại đương đầu nghe vậy quay người liền muốn đi. Đứng lại. Nhan Hành ngăn cản hắn, ngươi muốn đi đâu? Giết bọn chúng, vì lão nhị báo thù. Đại đương đầu âm thanh lạnh lùng nói, ngươi ngăn đón ta, chớ không phải là cùng hai người này quen biết. Đại đương đầu trong mắt lóe ra nguy hiểm hào quang. Hừ. Nhan Hành trên mặt hiện lên tức giận. Bạch Sa Bang càng ngày càng không tôn trọng hắn, điều này làm cho lòng hắn sinh tức giận, nhưng là không tìm được con đường mới từ trước đó, hắn vẫn chưa thể cùng kia trở mặt. Nghĩ vậy, Nhan Hành đè xuống lửa giận, nói ra, theo như lời ngươi nói, giết ngươi nhị đương đầu người là võ giả, thực lực đại khái suất tỷ lệ là thất phẩm trở lên. Lấy thực lực của ngươi, làm sao có thể giết bọn chúng? Đại đương đầu cười lạnh nói, Nhan đại nhân thật sự là quý nhân hay quên sự tình, hẳn là không nhớ rõ ta hiểu độc đạo. Vậy thì như thế nào? Nhan Hành hỏi lại. Nhật ký thảo luận hai người này không có bất kỳ thương thế, bực này thực lực tuyệt không phải người thường, mặc dù ngươi dùng độc, bọn hắn cũng có phản công cơ hội, ngươi chẳng lẽ bỏ được cùng hắn đồng quy vu tận? Đại đương đầu muốn phản bác, nhưng cũng biết đối phương nói không phải không có lý. Mặc dù việc này phát sinh xác suất không cao, cũng là có khả năng, đến lúc đó chính mình được không bù mất. Nghĩ tới đây, đại đương đầu liền tỉnh táo lại. Thấy vậy, Nhan Hành nói ra, ta tụ tập nhân thủ, với ngươi cùng đi, ngươi trước hạ độc, sau đó hành sự tùy theo hoàn cảnh. Đại đương đầu nghe vậy gật gật đầu, này an bài quả thật muốn ổn thỏa rất nhiều. Sau đó Nhan Hành liền gọi tới một người. Người đi đem Vương Đại Vương Nhị mấy người bọn họ cũng gọi tới đây. Nhan Hành phân phó nói, là người nọ lĩnh mệnh, lập tức rời đi hâu người đi. Ngươi liền tại bậc này, thù này ta sẽ giúp ngươi báo. Nhan Hành đối với đại đương đầu nói ra, chẳng qua là hai người bọn họ đợi đã lâu, cũng không thấy trong nội viện cao thủ tới đây. Không đúng, Vương Đại mấy người ngay tại trong nội viện, hơn nữa luôn luôn nghe ta mệnh lệnh, gọi tức đến, không có khả năng lâu như vậy không có tin tức. Nhan Hành nhướng mày, trong lòng cảm giác không ổn. Đại đương đầu cũng phát hiện không đúng, nói ra, ta đi nhìn xem. Vừa nói xong, hắn liền muốn phải ly khai. Trong mắt đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh, cấp tốc bay tới. Đại đương đầu lâm nguy không sợ, một đao chém ra. Phốc phốc bóng đen bị một phân thành hai, rơi trên mặt đất. Nhìn kỹ lại, người này đúng là vừa rồi Nhan Hành lại để cho đi hâu người hạ nhân. Chương 46. Phí công Nhan Hành hai người thấy vậy còn người co rút lại. Không tốt. Đại đương đầu hú lên quái dị, đã thấy một thân ảnh từ âm thầm đánh tới. Người này thân cao 2m5, toàn thân cơ bắp hở ra, giống như một tòa thiết tháp. Đúng là Lý Hiên. Lần nữa mô phỏng tăng lên hắn, dáng người từ 2m tăng vọt đến 2m5, thực lực cũng không thể so sánh nổi. Khí thế cường đại, vẻn vẹn vừa xuất hiện, liền đem hai người trấn nhiếp tại chỗ. Mở cho ta a. Sinh tử nguy cơ xuống, đại đương đầu gầm lên một tiếng, thân thể cuối cùng dãy rủa ra, đạt được trong nháy mắt năng lực hành động. Hắn giơ lên trong tay trường đao, một đao bổ về phía Lý Hiên cái cổ. Lý Hiên mím môi, lộ ra xanh trắng bén nhọn hàm răng. Hắn vậy mà không có chút nào tránh né, tùy ý lưỡi đao chém vào trên người, đón lấy một quyền vung đi, ở giữa đại đương đầu ngực. Oeng! Đại đương đầu lập tức được nổ, huyết nhục văng tung tóe. Mà Lý Hiên nhưng là lông tóc ít bị tổn thương, trên người liền một đạo bạch ấn đều không có. Điều này làm cho hai người kinh hãi vô cùng. Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì có người thân thể có thể không sợ lưỡi đao? Tử vong không thể tránh khỏi xâm nhập đại đương đầu ý thức. Nhiều năm hung ác trải qua, lại để cho đại đương đầu đối mặt tử vong cũng nhiều một phần ngoan lệ. Lúc sắp chết, hắn không có nhát gan cùng tránh lui, mà là vung ra một vòng thuốc bột đến Lý Hiên trên người, đón lấy chán nặng ngã xuống đất. A a. Đại đương đầu nhìn xem thuốc bột hòa tan vào Lý Hiên làn da, giữ tợn cười cười, đón lấy đã mất đi sinh lợi. Hắn từ nhận thức, lấy hắn điều phối kỳ độc, mặc dù là cựu phẩm cao thủ, xâm nhuộm về sau, cũng tránh không được tử vong. Tuy nói nhìn không tới đối phương ra mặt thịt nát, thống khổ mà chết tình cảnh, nhưng là đại đương đầu cũng không có tiếng với. Một bên Nhan Hành, nhìn xem một màn này, trên mặt mặc dù như trước hoảng sợ, nhưng là nhưng trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Lý Hiên xuất hiện, cùng với cường thế đánh chết đại đương đầu, đều bị Nhan Hành sợ hãi không thôi. Nhưng là đối phương nếu như trúng độc, vậy liền không cần sầu lo. Lý Hiên nâng lên cánh tay, hít hà vừa rồi nhiễm thuốc bột vị trí, lộ ra một vòng dáng tươi cười. Ha ha, không tệ, lúc sắp chết, còn có thể vung ra độc này đến, đơn thuần phần này tâm tính, nếu không phải chết, về sau cũng là nhân vật. Nói xong hắn vừa cười cười, nói ra, đáng tiếc, ngươi gặp được ta. Đón lấy hắn quay đầu nhìn về phía Nhan Hành. Nhan Hành tuy nói biết đối phương hẳn phải chết, nhưng là bị ánh mắt này nhìn chăm chú, không thể tránh khỏi trái tim đổ vào vỗ. Trên mặt của hắn cưỡng ép bài trừ đi ra dáng tươi cười, nói ra, ha ha, vị đại hiệp này, tại hạ Nhan Hành, là Nhan gia tử đệ, không biết xưng hô như thế nào ngài. Hắn chuyển ra Nhan gia thân phận, ý đồ làm đối phương sợ ném chuột vỡ bình, mặt khác cũng là tại kéo dài thời gian, hy vọng độc dược nhanh chút ít phát tác. Nhưng là hắn nhưng có chút ngoài ý muốn, lấy hắn đối với đại đương đầu hiểu rõ. Đối phương tuy nói thực lực chỉ có thất phẩm, nhưng là một thân độc đạo nhưng là quỷ dị cường hãn, người bình thường căn bản chống cự không được, chớ nói chi là lúc sắp chết thả ra độc, tất nhiên mãnh liệt vô cùng. Như thế nào người này như là không có việc gì giống nhau. Lý Hiên cười cười, nói ra, người chết không cần phải biết nhiều như vậy. Nhan Hành sắc mặt cứng đờ. Ngươi là đang đợi dược hiệu phát tác. Lý Hiên còn nói thêm, chỉ sợ là ngươi thất vọng rồi, loại trình độ này độc, còn không làm gì được ta. Nhìn xem Lý Hiên cái kia trêu chọc thần sắc, Nhan Hành không thể không tin tưởng lời của đối phương. Trong lòng của hắn bay lên hoảng sợ, vừa muốn hét to, lại bị một cái đại thủ nắm gương mặt. Đêm hôm khuya khoắt, ngươi cũng đừng hô gọi nhiều dân, ngươi kia chút ít thủ hạ, tới không được. Lý Hiên nói triệt để đánh nát Nhan Hành hy vọng, hắn tuyệt vọng nhìn về phía Lý Hiên, trong mắt tràn đầy cầu xin tha thứ chi sắc. Hắn không muốn chết, hắn cũng không bị coi trọng Nhan gia chi mạch tử đệ, từng bước một đi đến hôm nay, bỏ ra tất cả cố gắng, hết sạch tất cả bất khí, thật vất vả có hôm nay, hắn còn không có hưởng thụ bao nhiêu cái kia. Chẳng qua là, sự thật luôn không dựa theo cá nhân ý tưởng tiến hành. Lý Hiên trên tay chậm rãi dùng sức, Nhan Hành cảm nhận được mãnh liệt đau đớn, bắt đầu kịch liệt dãy rủa. Hắn điên cuồng đánh Lý Hiên cánh tay, lại không hề có tác dụng. Mặt của hắn càng ngày càng hồng, ánh mắt càng ngày càng sâu ra, toàn thân nổi gân xanh. Giang giáp tại một tiếng tiếng vỡ vụn về sau, Nhan Hành không có động tĩnh. Lý Hiên buông ra Nhan Hành mềm nhũn thi thể, lắc lắc tay, quay người ly khai nơi đây. Ngày hôm sau, Nhan Bình cùng Tiểu Thúy tỉnh lại. Các nàng ngủ một giấc, cảm giác thân thể rất là nhẹ nhõm. Thỏa đáng hai người chuẩn bị thu thập hành lý lúc rời đi, lại bị báo cho Giang Thủy Thành đã bị phong tỏa. Tiểu Thúy hỏi thăm một vòng, đội vàng nói cho Nhan Bình. Không xong phu quân, Giang Thủy Thành Nhan gia Nhan Hành bị giết, Nhan gia dẫn người tới đây đem Giang Thủy Thành phong tỏa. Nhan Bình nghe vậy, nhíu mày. Nhan Hành, ta không nhớ rõ Nhan gia có nhân vật như thế, hắn làm sao sẽ bị giết? Tiểu Thúy lắc đầu, nói ra, không biết, nghe nói hắn cùng quý phủ cao thủ tối hôm qua đều bị giết. Kỳ quái đang nói ở giữa, một nhóm mấy người liền đao trong tay binh tiến vào khách sạn. Nhan gia làm việc đều an phận điểm. Người tới âm thanh lạnh lùng nói, đón lấy bọn hắn liền bắt đầu câu hỏi thầm người. Phàm là người địa phương, đều là đơn giản câu hỏi liền buông tha, mà ngoại lai khách tất bị áp rời đi. Bất luận đối phương nói như thế nào, Nhan gia mọi người không quan tâm. Có người bất mãn Nhan gia làm việc, di chuyển khóe miệng, lại trực tiếp bị đỡ nhờ ngã trên đất, mang đi. Nhan Bình thấy thế, nhíu mày. Nhan gia hiện tại cũng là như vậy làm việc. Cái kia muốn quan phủ làm sao? Sắc mặt của nàng trở nên lạnh lùng. Rất nhanh, liền đến phiên Nhan Bình. Một cái Nhan gia người đi tới, âm thanh lạnh lùng nói, tính danh quê quán. Hừ, ngươi là chịu ai chi mệnh, đối đãi như vậy dân chúng? Nhan Bình hừ lạnh nói. Người nọ cười lạnh nói, ha ha, tại ta Nhan gia khu vực, chính là chỗ này giống như, xem ra ngươi cũng là không phục. Nói xong liền thò tay, muốn đem Nhan Bình bắt. Nhan Bình không có tránh tránh, mà một bên Tiểu Thủy thì vươn tay, vỗ xuống cổ tay của hắn. Ai ôi, người nọ bị đau, lui về phía sau mấy bước. Các huynh đệ, người này có vấn đề, đem hắn bắt lại. Hắn đối với một bên hô. Còn lại Nhan gia người thấy thế nhao nhao rút đao ra kiếm, lao đến. Phu quân cẩn thận. Tiểu Thủy nói một câu, liền ngăn cản đi lên. Những người này đều là tam phẩm phía dưới, Tiểu Thủy đối phó bọn hắn rất là nhẹ nhõm. Chỉ chốc lát sau liền đem tất cả mọi người đánh bại trên mặt đất. "Hừ, gọi các ngươi quản sự tới đây." Nhan Bình âm thanh lạnh lùng nói. "Ngươi chờ, đừng chạy." Một gã Nhan gia người đứng lên, bước nhanh rời đi. Nhan Bình thì ngồi tại trên ghế, lạnh lùng nhìn xem cửa ra vào. Nàng không nghĩ tới, Nhan gia bây giờ vậy mà biến thành cái dạng này, thật là làm nàng thất vọng. Hai người tại bậc này đợi. Sau một lát, cuối cùng có động tĩnh. "Ha ha, dám can đảm làm tổn thương ta Nhan gia người, thật sự là thật to gan." Người chưa đến, âm thanh tới trước. Thanh âm vang dội truyền khắp khách sạn bốn phía, người bình thường nghe chi tiện biết thân thể rùng, huyết dịch lưu thông tốc độ nhanh hơn, khó chịu đến cực điểm. Có thể thấy được người tới võ học tạo nghệ không thấp. Mà Nhan Bình cùng Tiểu Thúy thì sắc mặt như thường, không chịu ảnh hưởng. Bất quá các nàng cũng cảm nhận được trong đó áp lực, trong lòng biết người tới bất thường. Chương 47. Tỷ. Phanh. Nóc nhà bị phá, một đạo thân ảnh vọt vào, tiêu sái rơi xuống đất. Người tới vẻ mặt thanh tú, tuấn lãng phi phàm, thoạt nhìn rất là tuổi trẻ. Tay hắn cầm trường thương, nhìn chung quanh tại chỗ, trong mắt mang theo ngạo sắc. Lúc này vừa rồi rời đi Nhan gia người chạy vào, chỉ vào Nhan Bình nói, thiếu gia, chính là hắn bị thương chúng ta. Người tới nhìn xem Nhan Bình, cái kia không thua tướng mạo của hắn lệnh kỳ sững sờ, chính là ngươi đả thương ta Nhan gia người. Hắn đi lên trước, rồi ra trường thương, mũi thương trực chỉ hướng Nhan Bình mặt. Nhan Bình nhìn xem người tới, liền biết kia khuôn mặt rất tinh tường, hơi suy nghĩ một chút, liền muốn nổi lên là ai. Khoe miệng nàng lộ ra mỉm cười, nghĩ thầm, nhị thúc nhà hải tử, từ một cái quận cường tiểu thí hải, biến thành bây giờ ngọc thụ lâm phong. Bất quá tính tình này cũng không phải dễ thương. Nhan Bình thu hồi dáng tươi cười. Nhan Tinh nhìn xem trước mặt Nhan Bình, tổng cảm giác có chút quen thuộc, nhưng là hắn rất xác định, chính mình không biết người này. Bất quá Nhan Bình lóe lên tức thì dáng tươi cười bị hắn phố bắt được. Hắn nhớ tới một người, thế nhưng là người nọ không nên ở chỗ này, hơn nữa, đó là một nam nhân. A, Nhan Tinh thu hồi tâm tư, âm thanh lạnh lùng nói, ta đang hỏi ngươi nói. Nhan Tinh, ngươi là gan thật to lớn, dám nói chuyện với ta như vậy. Nhan Bình cười cười, ngươi nhận thức ta. Nhan Tinh biến sắc, vừa rồi hắn liền cảm thấy người này tướng mạo quen thuộc, bây giờ càng là gọi ra tên của mình. Ngươi rốt cuộc là ai? Nhan Tinh truy vấn. Nhan Bình không có trả lời, quay người rời đi. Lời còn chưa nói hết đã nghĩ chạy đi. Nhan Tinh trong mắt vẻ tức giận chợt lóe lên, sau đó liền ra thương muốn lưu người. Tiểu Thúy một thanh cầm chặt thân thương, hai người rằng có chỉ chốc lát. "Ân, có thể ngăn cản thương của ta, ít nhất cũng là thất phẩm, còn trẻ như vậy." Nhan Tinh nhìn xem Tiểu Thúy, hơi có vẻ kinh ngạc. Nhìn kỹ lại, nữ nhân này khuôn mặt càng thêm quen thuộc. Nhan Tinh kinh nghi bất định, trong đầu nổi lên vô số tưởng tượng. Chẳng lẽ, thật sự là? Trong lòng của hắn nhất định, sau đó vung vậy trường thương. Tiểu Thúy bên cạnh ngăn cản vừa lui. Nhan Tinh thuận thế tiến lên. Một màn này, trong mắt người ngoài, là hai người tại so đấu võ nghệ, thu hiểm đến cực điểm. Nhưng là đối chiến hai người đều rất rõ ràng, giúp nhau cũng không sử dụng ra bao nhiêu khí lực, càng nhiều là ở diễn kịch. Hơn nữa Nhan Tinh nhìn ra được, nữ nhân này không biết võ công, chẳng qua là chẳng biết tại sao, nội lực cường hãn rất nhiều. Đủ loại hoài nghi, làm hắn càng phát ra kỳ vọng tìm được đáp án. Vì vậy mượn Tiểu Thúy chi thủ, hắn từng bước một rời đi mọi người ánh mắt, đuổi theo Nhan Bình. Chớ có đánh cho, nơi đây không ai nhìn thấy. Nhan Tinh dẫn đầu thu hồi trường thương, nói ra. Tiểu Thúy ngon ngọt cười, không mình hành lễ, nói ra, Tinh thiếu gia. Nhan Tinh lông mày nhíu lại, trong lòng nổi lên kích động. Người quả nhiên nhận thức ta, hắn tự tay chỉ trong phòng. Tiểu Thúy gật gật đầu, nhường ra thân thể. Nhan Tinh hít sâu một hơi, cố gắng chấn định, đi vào phòng. Trong phòng, Nhan Bình ngồi tại bên cạnh bàn, nhẹ uống trà nước. Các hạ. Nhan Tinh vừa muốn mở miệng, lại bị cắt ngang. A Tinh, không nhớ rõ ta. Nhan Bình khẽ cười nói. Nghe này quen thuộc xưng hô, cùng với Nhan Bình không còn che giấu giọng nữ, Nhan Tinh kinh ngạc há to miệng. Ngươi. Hắn Đức Quang nói không ra lời. Ai, lần trước kinh đô Hương Sơn từ biệt, đã có mấy năm, cũng không trách ngươi được nhận thức không ra. Nhan Bình lắc đầu. Nghe thế, Nhan Tinh dĩ nhiên xác định Nhan Bình thân phận. Hắn đột nhiên nửa quỳ tại Nhan Bình trước người, run giọng nói, "Tỷ, thật là ngươi?" Nhan Bình đưa tay sờ sờ đầu của hắn, khẽ gật đầu. Nhan Tinh vừa nghi hoặc nói, "Thế nhưng là ngươi này, ngụy trang thành nam nhân, thuận tiện làm việc mà thôi." Nhan Bình nói ra, "Nguyên lai là dạng này, chắc không được." Nhan Tinh rất là kích động, "Tỷ, ngươi là như thế nào tới đây Giang Nam? Ta nghe nói kinh đô đã bị đại nguyên người công hãm, ta còn tưởng rằng ngươi..." Nhan Bình thở dài một tiếng, nói ra, "Ai, nói rất dài dòng." Sau đó nàng liền đem sự tình nói đơn giản dưới. Nói như vậy, đại bá bọn hắn. Nhan Tinh trên mặt bi thống. Nhan Bình cũng giống như thế, thở dài nói, "Không có cách nào, đại nguyên đến quá nhanh, quá kỳ, ta có thể trốn tới, đã là may mà." Riêng là suy nghĩ một chút, Nhan Tinh liền biết, Nhan Bình một cái con gái yếu ớt, có thể từng bước một đi đến nơi đây, cần hao phí bao nhiêu cố gắng. Hắn lau đem mặt, kéo lại Nhan Bình tay, nói ra, "Không có chuyện gì đâu, tỷ, cùng ta về nhà, cha trông thấy ngươi còn sống, nhất định thật cao hứng." Đợi đến Nhan Tinh mang theo Nhan Bình một nhóm đi ra, mọi người lập tức thân đầu xem, lại phát hiện song phương quần áo chỉnh tề, tựa như cũng không phát sinh một trận đại chiến. Mọi người tâm tư khác nhau. "Nhìn cái gì vậy, triệu tập đội ngũ, hồi Lâm An thành." Nhan Tinh nghe âm thanh lạnh lùng nói. "Hồi Lâm An? Thiếu gia, Nhan Hành công tử sự tình." Có người nghi hoặc lên tiếng. "Ân, ngươi có ý kiến?" Nhan Hành lạnh lùng nhìn sang. "Không, không dám. Bọn hắn nào dám vi phạm Nhan Tinh nói. Thiếu gia, chúng ta cái này khởi hành." Nhan gia đội ngũ lập tức hành động. Rất nhanh, trùng trùng điệp điệp đội ngũ liền xuất phát, ly khai Giang Thủy thành. Trên đường, trong xe ngựa, hắn chẳng hạn như hoàng tử. Nhan Tinh nhìn xem trước mặt Lý Hiên, nhịn không được thò tay chọc chọc hắn khuôn mặt nhỏ nhắn. Da mặt còn rất cứng rắn. Nhan Tinh cười cười. Lý Hiên nhịn không được liếc mắt. Cái này cứu cứu như thế nào cùng mẹ hắn không giống nhau, tính tình nhảy thoát. "Ta muốn dẫn hắn đi phía nam biên cảnh, tìm Nghiêm đỉnh tiên tướng quân, sau đó lãnh binh đánh về kinh đô, trục xuất đại nguyên người." Nhan Bình nói ra. Nhan Tinh nghe vậy vỗ đùi. "Tốt, ta vẫn muốn đi phía bắc giết thống khoái, nhưng là cha một mực ngăn đón ta, lần này có tỷ cùng Hiên Nhi tại, cha rốt cuộc ngăn không được, ta đây một thân võ nghệ cuối cùng có ích võ chi địa." Lý Hiên nghe vậy trong lòng thở dài, Nhan Tinh một cái thất phẩm, nếu thật sự là chạy tới phương bắc, chớ nói giết đại nguyên người, chết như thế nào cũng không biết. "Nhị thúc không cho ngươi đi phương bắc là rất đúng, bây giờ thế cục này, cá nhân võ lực tác dụng không lớn, có thể đối kháng đại nguyên, chỉ có thể là Nghiêm tướng quân thủ hạ chính là tinh binh." Nhan Bình mỉm cười nói. Bất quá nàng cũng tại trong lòng đối với nhị thúc sinh ra một tia hoài nghi. Sau một khắc nàng lại khẽ lắc đầu, nghĩ thầm chính mình thật đúng là nghi thần nghi quỷ, liền nhị thúc cũng hoài nghi lên. "Tỷ, ngươi đừng xem thường ta, phải biết rằng trong phụ cựu phẩm sư phụ già đám bọn họ, đều không phải đối thủ của ta." Nhan Tinh đối với Nhan Bình khinh thường biểu đạt bất mãn. Lý Hiên lại lần nữa lật ra một cái liếc mắt. "Thất phẩm đánh cựu phẩm, ngươi cho rằng ngươi là ta à?" Một bên Tiểu Thúy cũng cười ra tiếng. "Tinh thiếu gia, kia chính là cựu phẩm a, có hay không khả năng người ta là nhường cho ngươi?" Nhan Tinh sắc mặt trở nên hồng, phản bác, "Tiểu Thúy, lời không thể nói như vậy, mỗi người thể chất không giống nhau, thật giống như hai ta đều là thất phẩm, ta lại có thể nhẹ nhõm đánh bại ngươi." Lời này vừa ra, Nhan Bình hai người phải sợ hãi. "Ta là thất phẩm?" Tiểu Thúy ngây ngẩn cả người. Nhan Tinh nghi hoặc nhìn sang, nói ra, "Đúng vậy, như thế nào, ngươi không biết?" Chương 48. "Phu binh đúng rồi, ta còn kỳ quái cái kia, trước đó ngươi không phải không biết võ công sao, như thế nào vài năm qua đi, vậy mà thành liền thất phẩm, tốc độ này nhanh hơn ta nhiều hơn." Nhan Tinh quái dị đạo. Nhan Bình thần sắc trịnh trọng, nói ra, "A Tinh, ngươi xác định sao?" Nhan Tinh sắc mặt kỳ quái hơn nữa, trả lời, "Thì, đây là khẳng định, ta làm sao có thể nhìn lầm." Nhan Bình trầm mặc chỉ chốc lát, nói ra, "Nếu như ta nói, ta cũng là võ giả cái kia." Nhan Tinh sững sờ, nói ra, "Làm sao có thể, tỷ ngươi thế nhưng là hoàng hậu, coi như nghĩ luyện võ." Nhan Bình hai người lặng lặng nhìn hắn. "Không thể nào." Nhan Tinh sững sờ, sau đó nắm lên Nhan Bình bàn tay. Nội lực bắt đầu khởi động ở giữa, hai người bàn tay vừa chạm vào đã phân. Nhan Tinh sợ tới mức nhảy dựng lên, đụng vào xe ngựa đỉnh. "Ai ơi!" Hắn sờ sờ đầu, sau đó kinh dị nhìn xem Nhan Bình, nói ra, "Lục phẩm. Tỷ, ngươi như thế nào cũng sẽ võ công. Hơn nữa ngươi cùng Tiểu Thúy tình huống giống nhau, nội lực hùng hậu đến cực điểm, cùng giai ở trong không người có thể so với." Nhan Bình thở dài một tiếng, nói ra, "Kỳ thật, hai người chúng ta không biết võ công, chẳng qua là có một thân nội lực mà thôi." Sau đó, nàng liền nói đơn giản biện hộ cho hướng. Nhan Tinh nghe được sững sờ sững sờ. "Tỷ, ý của ngươi là có người truyền công cho các ngươi?" Nhan Bình hai người gật đầu. Nhan Tinh lắc đầu nói ra, "Không có khả năng, ta chưa từng nghe nói qua bực này pháp môn, hơn nữa coi như thật sự có, loại này tổn hại mình lợi người cách làm, nếu không phải quan hệ mật thiết người, là tuyệt không khả năng làm. Theo như ngươi nói như vậy, chỉ có thể là Hiên Nhi truyền công cho các ngươi." Lý Hiên nghe vậy trái tim lập vỗ. Nghĩ thầm không hổ là hai tỷ muội, có đôi khi này mạch suy nghĩ thật đúng là có thể gặp được cùng đi. Nhan Bình tự nhiên biết Nhan Tinh nói là ở trêu ghẹo, cho nên ta hoài nghi là có người âm thầm hộ ta, chẳng qua là ta cũng không biết là ai. Nhan Bình lắc đầu nói, "Chờ trở lại trong phủ, lại để cho sư phụ già đám bọn họ nhìn xem, bọn hắn kiến thức rộng rãi, có lẽ có thể căn cứ nội lực suy đoán ra người sau lưng đến." Nhan Tinh nói ra. Kế tiếp mấy ngày, có Nhan gia đội ngũ hộ vệ, một đoàn người không có gặp được nguy hiểm gì, an toàn đã tới Lâm An thành. Nhan phủ ở trong. "Thì, ngươi trước tiên ở này nghỉ một lát, ta đi nói cho cha." Nhan Tinh hưng phấn một đường chạy chậm rời đi. Nhan Bình dừng lại ở phòng khách, nhìn xem trong phòng trang phục, cùng khi còn bé không khác nhiều. nhị thúc cũng là nhớ tình bạn cũ người a. Kinh đô tông tộc bị giết, bây giờ nàng thân nhân cũng còn sót lại nhị thúc một nhà. Nhan Bình lặng lặng cùng đợi, chẳng qua là rất lâu cũng không thấy có người tới đây. Nàng nhíu mày, cảm giác có chút không đúng. Lại đợi trong chốc lát, cuối cùng có người tới đây. Không đến người cũng không phải nhị thúc, cũng không phải Nhan Tinh, là một bình thường trung nhân. Công tử, lão gia phân phó, tại biệt viện còn đãi, kính xin theo ta qua lại. Hắn nói ra. Nhan Bình trầm tư một chút, liền gật đầu đồng ý đến biệt viện, người nọ liền rời đi. Nhan Bình chờ ở trong sảnh, Tiểu Thúy cùng đi, cũng chăm sóc Lý Hiên. Không bao lâu, một đạo thân ảnh từ không trung rơi xuống. Tiểu Thúy đang muốn tiến lên, lại bị Nhan Bình ngăn lại. Dương sư phó. Nhan Bình cười cười. Công tử nhận ra ta. Dương Vũ kinh ngạc nói. Nhan gia cung phụng, cửu phẩm cao thủ, người phương nào không nhận biết. Nhan Bình vừa định nói tại kinh đô thấy qua, nhưng lại nghĩ thế người không biết mình, nói rõ nhị thúc cũng không thổ lộ thân phận của mình, liền sửa lại miệng. Ha ha, công tử nói bừa, lão phu bất quá nhất giai võ phu, không đáng giá nhắc tới. Dương Vũ sờ lên cái cằm râu ria, cười cười. Bị người lấy lòng, tự nhiên là cao hứng. Lão gia nói công tử thân thể có vấn đề, để cho ta tới nhìn xem, không biết bây giờ có thể thuận tiện. Dương Vũ vấn đạo. Tự nhiên có thể. Nhan Bình cười nói. Sau đó Dương Vũ liền đắc mạch kiểm tra. Ân, nội lực hùng hậu, giống như nhất thể, bất quá lại như di động tây bình, không có căn cơ. Dương Vũ nhíu mày. Xem ra truyền công mà nói, xác thực. Ai, đại thiên thế giới, không thiếu cái lạ, là lão phu kiến thức nông cạn. Hắn buông tay ra, thở dài nói. Nhan Bình trả lời, Dương sư phó có thể có manh mối. Dạy công tử thất vọng rồi, lão phu nhìn không ra nội lực nơi phát ra, chỉ cảm thấy kia pha tạp, hỗn tạp đa dạng, hết lần này tới lần khác có thể hòa làm một thể, nhưng là điểm này, liền có thể biết truyền công người võ học tạo nghệ cực cao, tại phía xa lão phu phía trên. Dương Vũ lắc đầu. Dựa theo Dương sư phó theo như lời, trong lúc này lực, sớm muộn có hao hết sạch một ngày, khi đó, ta sẽ tự biến thành người bình thường. Nhan Bình nghĩ nghĩ nói ra. Không sai. Dương Vũ gật đầu. Thế nhưng là, ta cũng không có loại cảm giác này, ngược lại mỗi một ngày đều tinh thần vô cùng phấn chấn, thậm chí cảm giác mình càng ngày càng mạnh. Nhan Bình quái dị đạo. Dương Vũ sững sờ, nói ra, này không hợp lý. Ngươi không có tu tập qua nội công, không cách nào tự sinh nội lực, trong cơ thể ngươi công lực hẳn là càng dùng càng ít mới đúng. Nhan Bình không có trả lời. Nhìn xem nàng không giống giả bộ bộ dạng, Dương Vũ mày nhíu lại được sâu hơn. Này, hắn tại chỗ đi vài bước, sau đó dừng lại. Công tử, mà lại cho ta trở về nghĩ lại vài ngày, đến lúc đó cho ngươi cái trả lời thuyết phục. Đa tạ Dương sư phó. Nhan Bình gật đầu. Sau đó Dương Vũ liền phi thân rời đi. Ai, xem ra Dương sư phó cũng nhìn không ra người sau lưng. Nhan Bình nói ra. Phu quân, có trong lúc này lực, cũng không phải chuyện xấu. Tiểu Thúy nói ra. Nhan Bình gật gật đầu, nói ra, tuy nói như thế, nhưng ta còn là muốn biết người sau lưng là ai, tích thủy tri ân đương dũng tuyển tương báo, có thể huống chi là lớn như vậy ân tình. Một bên Lý Hiên, nhưng lại đăm chiêu. Này Dương sư phó nói không sai, trước đó là ta sơ sót. Mẹ ta cùng Tiểu Thúy mặc dù có ta truyền công lực, nhưng là không có công pháp luyện hóa. Nếu là có một ngày ta đình chỉ truyền công, nội lực của các nàng tiêu hao không còn, liền sẽ đánh mất tự bảo vệ mình lực lượng. Bất quá vệ nguyên quyết thì có luyện hóa công pháp pháp môn, chỉ cần ta thêm chút cải tạo, một lần nữa cho các nàng tu tập liền có thể. Nghĩ nghĩ, Lý Hiên liền yên tâm lại. Bất quá hắn còn có cái khác ý tưởng, cái kia chính là sáng tạo thuộc về mình công pháp. Hắn tu hành nhiều như vậy công pháp, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới chính mình sáng tạo, mà lấy hắn bây giờ võ học tạo nghệ, có thể nói tông sư, sáng chế công pháp, như thế nào cũng sẽ không chênh lệch. Hơn nữa hắn còn có máy mô phỏng, có thể thí nghiệm công pháp uy lực cùng tính an toàn, không giống người khác như vậy khó khăn. Vượt quá Nhan Bình dự kiến, liên tiếp mấy ngày, nhị thúc Nhan Thừa Chí cùng Nhan Tinh cũng không lộ diện. Mỗi ngày đều có người đến tiễn đưa cái ăn, nhưng là ai cũng không có nói cho Nhan Bình tình huống bên ngoài. Biệt viện không người trông coi, Tiểu Thúy nghĩ muốn đi ra ngoài nhìn xem tình huống, nhưng là bị Nhan Bình ngăn lại. Nàng nói bây giờ Lâm An Thành tình huống không rõ, phải tin tưởng nhị thúc, tạm thời trước hết chờ một chút xem. Tiểu Thúy nghe vậy đành phải thôi. Toàn bộ biệt viện tràn ngập một loại quỷ dị bầu không khí. Lý Hiên có chút nhẫn nhịn không được loại cảm giác này, vì vậy liền rời đi máy mô phỏng. Vừa vặn trong khoảng thời gian này cũng tích góp từng tí một không ít khí vận điểm, vì vậy hắn lại một lần đều đưa vào. Đưa vào 5550 điểm khí vận điểm về không, bắt đầu mô phỏng, chương 49. Bí mật hài nhi thời kỳ, Lâm An Thành Nhan phủ biệt viện, người tao ngộ đánh lén ban đêm. Nhan phủ cao thủ giấu giếm, bảo hộ ở Nhan Bình cùng Tiểu Thúy. Vì điều tra rõ ràng, ngươi không có chống cự, tùy ý đối phương đem ngươi bắt đi. Ngươi bị dẫn tới Quy Nhất giáo, ngươi giờ mới hiểu được là Quy Nhất giáo tổ chức trận này đánh lén ban đêm. Quy Nhất giáo người đem ngươi xem quản đứng lên, bởi vì ngươi quá nhỏ, cho nên không có bị dụng hình. Mấy ngày về sau, Quy Nhất giáo tổ chức một đoàn người, đem ngươi mang đi. Trên đường, ngươi thông qua mấy người đối thoại, biết được cũng bị mang đến Đại Nguyên, nguyên lai Quy Nhất giáo cùng Đại Nguyên âm thầm không hề có thể cáo người giao dịch. Ngươi đột nhiên bạo khởi, đem mấy người giết chết, thoát đi nơi đây. Quy Nhất giáo ánh mắt phần đông, rất nhanh nhận được tin tức, truy kích ngươi mà đi. Ngươi không có thoát đi quá xa, mà là gần đây dừng lại tại Ngô Sơn thành bên trong. Ngươi muốn khởi nơi này khoảng cách Dược Vương cốc không xa. Ngươi tìm được cơ hội, gặp phải Dược Vương cốc người, cũng bị mang về Dược Vương cốc. Tiêu hao 50 điểm khí vận điểm, 3 tuổi lúc, ngươi hiển lộ ra bộ phận võ học thiên phú, bị Lam Điển Thu làm đệ tử. Ngươi học xong bát phẩm trưởng pháp Lam Phong trưởng. Tiêu hao 500 điểm khí vận điểm, ngươi học xong bát phẩm khinh công Đạp Vân Hành Phong. Tiêu hao 500 điểm khí vận điểm, ngươi học xong bát phẩm nội công Đoán Tức Công. Tiêu hao 800 điểm khí vận điểm, 15 tuổi lúc, ngươi đem công phu tấn chức tiểu thành cảnh, chấn kinh rồi Lam Điền. Hắn đem ngươi xem như của mình, bắt đầu hái mộ giáo dục. Ngươi học xong cựu phẩm chỉ pháp cực quan chỉ, tiêu hao 1000 điểm khí vận điểm, ngươi học xong dược vương điện tản thiên. Lặp lại, không tiêu hao, 21 tuổi lúc, ngươi đem công phu tấn chức tiểu thành cảnh. Ngươi hỏi thăm Lam Điền dược vương điện còn lại tản thiên. Lam Điền nói cho các ngươi bên trong chỉ có cái này một bộ phận tản thiên, còn lại hắn không thể nói cho ngươi vị trí. Ngươi lòng đầy nghi hoặc, bắt đầu ở trong môn mọi nơi tìm kiếm. Ngươi tìm lần trong môn tất cả địa phương, duy chỉ có không có đi cấm địa. Ngươi hoài nghi còn lại tản thiên tại cấm địa, liền tại một cái ban đêm vụng trộm lẻn vào đi vào. Trong cấm địa khói độc trải rộng, lấy thể chất của ngươi đều rất được ảnh hưởng. Ngươi rất là khiếp sợ, cũng cố nén khói độc xâm nhập, hướng vào phía trong tìm kiếm. Tại ngươi sắp sửa không chịu nổi thời điểm, ngươi cuối cùng đi vào trong cấm địa vị trí. Nơi này có một chỗ thủy đàm, đầm nước hiện ra màu tím đen, ngươi biết trong đó đựng độc, người thường riêng là tới gần liền sẽ bị độc chết. Trong đầm nước ương, có một chỗ bệ đá, vị trí rất nhỏ, chỉ có thể cung cấp một người ngồi xếp bằng. Trên bệ đá, có một cái hộp gỗ cùng với một cái bình sứ. Ngươi bay vút qua đi, đem thứ đồ vật lấy đi. Lúc này, đầm nước đột nhiên kịch liệt cuộn, một đạo hắc ảnh từ trong đầm nước lao ra, hướng ngươi dễ đến. Ngươi xem rõ ràng bóng đen vẻ mặt, hắn có xà nhãn, con cóc già, cả người trên người tràn đầy bọc mủ. Đối phương cùng ngươi chạm nhau một trường, cũng sẽ rách hộp gỗ. Ngươi không muốn buông tay, vì vậy hộp gỗ bị xé nát, trong đó sách vở cũng bị tách ra hai nửa. Ngươi rất kinh ngạc, thực lực đối phương rất cường đại, hơn nữa mấu chốt là một trường kia mang theo kinh khủng độc tố, mà ngay cả ngươi đều không thể được miễn, bị độc làm xâm nhập trong cơ thể. Ngươi để phòng độc tố công tâm, lập tức thoát đi nơi này, cũng rời xa dược vương cốc. Ngươi che giấu tại một chỗ núi rừng, phát hiện độc tố dĩ nhiên ức chế không nổi. Lâm Y Tế, ngươi không để ý mặt khác, đem bình sứ mở ra, đổ ra trong đó chất lỏng rót vào trong miệng. Ngươi hôn mê 7 ngày 7 đêm, cuối cùng tỉnh lại. Tiêu hao 100 điểm khí vận điểm, ngươi xem xét bản thân, phát hiện thân thể bị độc làm ăn mòn vô cùng lợi hại, mặc dù giải bộ phận độc, nhưng là bệnh căn khó trừ, bây giờ thực lực 10 không còn 1. Ngươi minh bạch, trong đầm nước chính là cái kia quái nhân, lại không luận thực lực, riêng là độc này công liền tại phía xa cựu phẩm phía trên. Ngươi lật xem trong hộp gỗ sách vở, phát hiện này lại chính là dược vương điện, đáng tiếc cũng không hoàn toàn. Ngươi học xong dược vương điện tản thiên, tiêu hao 800 điểm khí vận điểm, ngươi thâm thụ trọng thương, tự biết không lâu tại nhân thế, liền tìm một tòa vắng vẻ tiểu thành, quyết định lại cuộc đời này. Tiểu thành ở bên trong, ngươi cả ngày nghiên cứu dược vương điện, mặc dù hóa giải không nhỏ độc tổn thương, nhưng là căn cơ khó cứu. Bất quá này bản điện tịch để cho ngươi tầm mắt mở rộng ra. Cùng dĩ vãng công pháp hoàn toàn bất đồng, này dược vương điện nội dung thâm ảo quỷ dị, lệnh ngươi thu hoạch thật lớn, đáng tiếc không hoàn toàn, ngươi lĩnh hội cũng không hoàn thiện. Sinh mệnh cuối cùng trong cuộc sống, ngươi không còn xoắn xuýt võ học, bắt đầu hưởng thụ nhân sinh. Một lần câu cá thời điểm, ngươi nhận thức một cái ngư dân tiểu cô nương, nàng thông minh lanh lợi, rất được ngươi ưa thích. Tiêu hao 200 điểm khí vận điểm, ngươi dạy nàng mấy tay công phu, lệnh nàng mừng rỡ không thôi, cả ngày quấn quýt lấy ngươi. Có một ngày, nàng đột nhiên thần thần bí bí chạy đến tìm ngươi. Ngươi hỏi nàng làm cái gì, nàng cầm ra một quyển hiện ra xưa cũ tóc bằng sách, đưa cho ngươi. Ngươi đã chiếm được bát phẩm nội công kim sắc công. Tiêu hao 800 điểm khí vận điểm, đơn giản mở ra, ngươi liền rõ ràng, môn nội công này cũng là ngũ hành bảo điện một bộ phận. Không nghĩ tới sẽ là loại phương thức này là được. Ngươi kinh ngạc xem xét tịch, hỏi nàng là nơi nào đến. Nàng nói là trong nhà kê lót bàn chân, bởi vì trong nhà cũng không nhận ra chữ, liền lấy ra cho ngươi xem. Ngươi rất vui vẻ, đem công pháp nói cho nàng nghe, nàng sau khi nghe xong vui vẻ trở về nhà, lúc gần đi ước định ngày mai trở lại theo ngươi học. Ngươi cười cười, đã đáp ứng nàng. Nàng không biết là, ngươi độc tố dĩ nhiên đến tâm mạch, đợi không đến ngày mai. Ngươi chết, mô phỏng chấm dứt, ngươi tại lần này mô phỏng bên trong đạt được phía dưới ban thưởng 1, truyền thừa công lực 2, y lý độc kinh nghiệm 3, tiểu thành cảnh bát phẩm trưởng pháp lam phong trưởng 4, tiểu thành cảnh bát phẩm khinh công đạp vân hành phong 5, tiểu thành cảnh bát phẩm nội công đoán tức công 6, tiểu thành cảnh cựu phẩm chỉ pháp cực quang chỉ 7, tiểu thành cảnh dược vương điện tán thiên 8, nhập môn cảnh bát phẩm nội công kim sắt công ban. Thường hóa thành lưu quang, quán thâu tiến Lý Hiên trong cơ thể, lệnh kỳ thân thể run lên. Hô Lý Hiên giãn nhẹ một hơi, trong mắt tinh quang lóe lên. Lần này thu hoạch rất lớn. Ngũ hành bảo điện đã tập hợp đủ 4 bộ phận, còn kém cuối cùng một bộ phận có thể bổ toàn, cái này được từ quy nhất giáo điện tịch, có thể cho ta mang đến bao nhiêu kinh hỉ. Lý Hiên rất là chờ mong. Bất quá đây không phải là quan trọng nhất. Lần này mô phỏng, quan trọng nhất là dược vương cốc cái kia hồ sâu, cùng với hồ sâu bên trong quái nhân. Thật mạnh mẽ thực lực, bình thường cựu phẩm đụng với hắn, chỉ có bị gạt bỏ mạng, mà ngay cả ta, nếu không phải để phòng hắn động, cũng dễ dàng trúng chiêu. Lý Hiên trên mặt lộ ra nét mặt hưng phấn. Hắn muốn cho là mình bây giờ trên thế gian đã khó gặp gỡ đối thủ, lại không nghĩ dược vương cốc cho hắn một kinh hỉ. Dược vương điện trong đó chất chứa bí mật, cũng thật không đơn giản, ngày nay cũng liền chênh lệch một bộ phận. Lý Hiên trong mắt lập lòe tinh quang. Chương 50. Gặp nhau bất quá lần này ngược lại là ta nghĩ sai rồi, nhan gia hẳn là không có vấn đề, bằng không thì sẽ không lưu người bảo hộ chúng ta. Có vấn đề chính là quy nhất giáo, bọn hắn vậy mà cùng đại nguyên ám thông. Lý Hiên chuyển động gân cốt, trên người chuyển đến đùng đùng tiếng vang. Ta cũng muốn nhìn xem, quy nhất giáo có bao nhiêu năng lực. Ban đêm, mọi người sớm đã nằm ngủ. Trong đêm tối, đã có ba đạo nhân ảnh từ nóc phòng ở giữa lướt dọc, thân hình cực nhanh, nhưng lại không phát ra tiếng vang, có thể thấy được thực lực cực kỳ không đơn giản. Ba người đi vào nhan gia biệt viện, liền chia nhau hành động, tiến tất cả gian phòng ốc tìm đòi. Người nào? Dương Vũ tiếng hét phẫn nộ vang lên, đó lấy chính là kịch liệt tiếng đánh nhau. Trong phòng ngủ say Nhan Bình lập tức bừng tỉnh, cùng Tiểu Thúy cùng nhau chạy ra. đã thấy không trung hai đạo nhân ảnh tranh đấu say sưa, một người trong đó đúng là Dương Vũ, là Dương sư phó. Nhan Bình nói ra, cái khác che mặt chính là ai? Tiểu Thúy nghi ngờ nói, không biết, nhưng hẳn là hướng về phía chúng ta tới. Nhan Bình nhíu mày, Tiểu Thúy, có hay không biện pháp hỗ trợ? Không được a, tốc độ bọn họ quá là nhanh, ta theo không kịp. Có thể cùng Dương sư phó đánh thành dạng này, hẳn là cũng là cựu phẩm, chúng ta là không giúp được gì. Nhan Bình thở dài một tiếng, bất quá ta nhìn hắn thời gian ngắn cũng không làm gì được Dương sư phó, nơi đây tiếng vang lớn như vậy, đoán chừng rất nhanh đã có người tới, đến lúc đó sẽ không chuyện. Tiểu Thúy nói ra. Nhan Bình nghe vậy gật gật đầu, sau đó sửng sốt, đón lấy biến sắc, nói ra, không đúng, này người bịt mặt tại kéo dài thời gian. Kéo dài thời gian? Tiểu Thúy mang trên mặt khó hiểu. Hoàng Bét, Hiên Nhi. Nhan Bình sắc mặt đại biến, vội vàng hướng một bên chạy tới. Tiểu Thúy vội vàng đuổi kịp. Hai cái hắc y liễu nhân chạm mặt. Người kia bên cạnh như thế nào đây? Đều điều tra, không ai, người kia. Ta đây bên cạnh cũng thế. Vậy chỉ còn căn phòng này, ta đi nhìn xem. Tốc độ nhanh chút ít, Nhan gia người rất nhanh đã đến. Ta biết. Sau đó, một gã hắc y liễu nhân liền vào gian phòng. Hắn tiến gian phòng, liền thấy được một tờ giường nhỏ, trên giường nhỏ đang nằm ngủ say Lý Hiên. Ha ha, nguyên lai tại đây. Hắc y liễu nhân cười cười, cảm thấy buông lỏng, đi tới. Hắn muốn thò tay đem Lý Hiên ôm lấy, nhưng là tay vừa tới gần Lý Hiên trước người, Lý Hiên liền tỉnh lại. Nhìn xem Lý Hiên cái kia đen bóng mắt to, Hắc Y Liễu Nhân cười cười, nói ra, "Tiểu Giang Hỏa, đừng khóc, ta mang ngươi rời đi." Lý Hiên nhìn xem hắn, cười nói, "Ngươi cũng đừng khóc, ta tiễn đưa ngươi rời đi." Hắc Y Liễu Nhân cảm thấy kinh ngạc, như thế nào đứa nhỏ này nhỏ như vậy sẽ nói chuyện. Sau một khắc, Lý Hiên tiểu hắc tay liền bắt được Hắc Y Liễu Nhân ngón tay. Cái Hắc Y Liễu Nhân ngón tay bị Lý Hiên nắm phái. "Ngươi!" Hắc Y Liễu Nhân còn chưa phát ra kêu rên, liền bị Lý Hiên phi thân chỉ điểm một chút tại mi tâm. Một giọt máu tươi từ mi tâm chảy ra, Hắc Y Liễu Nhân ánh mắt lâm vào ngốc trệ. Sự tình phát sinh quá mức đột nhiên, lại quá qua không thể tưởng tượng nổi. Hắc Y Liễu Nhân hoàn toàn chưa kịp phản ứng, liền đánh mất tính mệnh. Hắn cực kỳ hối hận, chính mình tốt xấu là bát phẩm thực lực, làm sao lại dễ dàng như vậy chết? Nếu là Lý Hiên có thể nghe thấy trong lòng của hắn di ngôn, sẽ nói cho hắn biết, bát phẩm thì thế nào? Không phải là một ngón tay đầu sự tình, như thế nào còn không đi ra? Phía ngoài Hắc Y Liễu Nhân gấp khó dằn nổi nói. Lý Hiên khống chế được cú họng, bắt trước Hắc Y Liễu Nhân thanh âm, nói ra, không đúng, ngươi mau vào nhìn xem. Và nó, thật phiền phức. Phía ngoài Hắc Y Liễu Nhân phỉ nhổ một tiếng, đón lấy liền hướng trong phòng đi tới. Nhưng là vừa mới mở cửa, liền thấy một đầu ngón tay đánh út về phía mặt. Hắn kinh hoàng tâm đó, lập tức liền giơ cánh tay lên chống cự. Chịu u. Ngón tay chỉ mặc cánh tay của hắn, đứng ở trước mặt của hắn. Hô Hắc Y Liễu Nhân vừa nhẹ nhàng thở ra, đã thấy một vòng lưu quang từ đầu ngón tay lưu chuyển, đón lấy xuyên thủng chính mình mi tâm. Anh hắn hai mắt trắng dã, ngã trên mặt đất. Loại này nho nhã sát nhân thủ đoạn, không thích hợp ta nhà. Lý Hiên lắc đầu, nắm lên hai người thi thể, đối với thiên ngoại toàn lực hất lên. Hai người hóa thành lưu quang, cấp tốc đi xa. Nếu không phải vì không để lại dấu vết, hắn đã sớm đánh nổ hai người đầu. Sau khi chấm dứt, hắn liền trở lại giường nhỏ, ngủ say đứng lên. Sau một lát, Nhan Bình cùng Tiểu Thúy cuối cùng đi đến, các nàng mở cửa, chạy vào, nhìn xem ngủ say Lý Hiên, mới nhẹ nhàng thở ra. Khá tốt, Hiên Nhi không có việc gì. Nhan Bình thở dài một tiếng. Về sau ta còn là cùng Hiên Nhi ngủ chung đi, hôm nay nếu thật là xảy ra chuyện, vậy phiền toái. Nàng đem Lý Hiên nhẹ nhàng ôm vào trong ngực. Lý Hiên trong lòng thở dài, hắn còn là ưa thích một người ngủ, làm việc thuận tiện rất nhiều. Không chung, cùng Dương Vũ chiến đấu Hắc Y Liễu Nhân trong lòng lo lắng. Vì cái gì còn không có tín hiệu? Chẳng lẽ hai người bọn họ phế vật còn không có tìm được người? Dương Vũ nhìn ra đối phương tâm thần không yên, tìm được cơ hội, một trưởng đánh vào kia bà bay, đem bước lui. Ha ha, các hạ hẳn là quý nhất giáo người đi. Coi như dù thế nào che giấu, này võ công nội tình cũng giấu không được. Dương Vũ cười lạnh nói. Hắc Y Liễu Nhân căng thẳng trong lòng, biết không có thể lại ở lại. Hắn lập tức đánh ra một trưởng, thừa dịp Dương Vũ ẩn nút tế, phi thân rời đi. Dương Vũ vừa định đuổi theo mau, lại nhớ tới Nhan Thừa Chí dặn dò, liền dừng lại, trở lại trong viện. Phía dưới, Nhan Bình đang đợi. Đa tạ Dương sư phó ra tay cứu giúp, nàng chắp tay hành lễ nói. Công tử không cần đa lễ. Dương Vũ cười cười. Đều là gia chủ an bài, công tử muốn tạ ơn, còn là tạ gia chủ đi. Nhan Bình suy tư chỉ chốc lát, sau đó cười nói, thì ra là thế. Dương Vũ gật gật đầu, nói ra, nghĩ đến đêm nay sẽ không còn có kẻ trộm tiền đến, ta về trước đi phục mệnh, công tử nhẹ nhàng. Nói xong hắn liền phi thân rời đi. Ngày thứ hai, ngày mới rõ ràng, một đoàn người liền lặng lẽ tiến vào biệt viện. Sau đó, người cầm đầu tiến vào trong phòng, những người còn lại thì tại bốn phía trông coi. Trong phòng, Nhan Bình không mình hành lễ. Nhị thúc mau đứng lên người tới đỡ lấy Nhan Bình, tháo xuống túi cái mũ, lộ ra một tờ mang theo tang thương trung niên nhân khuôn mặt. Hắn nhìn xem Nhan Bình, hốc mắt từng đỏ, thân thể khẽ run, sau đó liền muốn quỳ xuống thăm viếng. Nhị thúc, đây là làm sao, nhanh chút ít đứng lên. Nhan Bình đem Nhan Thừa Chí nâng dậy đến. Nhị thúc, ta và ngươi cần gì khách khí? Ai? Nhan Thừa Chí thở dài một tiếng, đứng lên. Cùng nhau đi tới, chịu không ít khổ đâu đi. Khá tốt. Nhan Bình hốc mắt cũng đỏ lên. Hai người ngươi một lời ta một câu, nói được gần muốn rơi lệ. Nhị thúc không có trước tiên tới thăm ngươi, ngươi chớ muốn trách ta. Nhan Thừa Chí thu thập tâm tình nói ra. Kinh đô rơi vào tay giặc, Nhan gia liền thời khắc bị người nhìn chằm chằm. Tinh nhi quá mức lỗ mãng, vậy mà nên ngang mang theo ngươi vào thành, này đưa tới không ít rình mò. Nếu là ta lại ngay sau đó ra mặt, tất nhiên bị người có ý chí chú ý, đến lúc đó, tình cảnh của ngươi thì càng nguy hiểm. Nhị thúc, ta minh bạch, ngươi không cần nói nhiều. Nhan Bình trả lời. Chương 51. Tiến về trước ân, ngươi minh bạch là tốt rồi. Nhan Thừa Chí thở dài một tiếng. Tối hôm qua có người nhịn không được thăm dò, Dương Vũ mặc dù đem người đánh lui, nhưng là cũng chứng thực bọn hắn trong lòng có chút ý tưởng, bây giờ ngươi không thể lại dừng lại ở đây. Ta đây. Nhan Bình muốn nói lại thôi. Ngươi có thể chạy tới Giang Nam, ta liền biết ngươi ý định, ngươi yên tâm, nơi đây ta sẽ lưu người, ngụy trang ngươi vẫn còn, mà ngươi lập tức liền lên đường tiến về trước biên cảnh, nghĩ đến lúc này chênh lệch, có thể cho ngươi không ít an toàn thời gian. Nhan Thừa Chí nói ra. Còn có cái này, ngươi cầm lấy. Nhan Thừa Chí từ trong ngực lấy ra một phong thư. Biên cảnh dù sao cũng là quân phòng ngự trọng địa, ngươi qua quan dễ dàng bị ngăn trở ngăn đón, ngươi cầm lấy ta tự tay viết thư, có thể thông suốt, so với ngươi bại lộ thân phận, muốn an toàn rất nhiều. Nhị thúc. Nhan Bình hốc mắt lần nữa phím hồng. Từ nhỏ cái này thúc phụ liền đối với nàng sủng ái có thừa, bây giờ càng là sắp xếp xong xuôi hết thảy, có thể nào không cho nàng động dung. Nhan Thừa Chí vỗ vỗ bờ vai của nàng, lộ ra mỉm cười. Vốn còn muốn cho các ngươi an bài cái hộ vệ, bất quá Tinh Nhi nói ngươi có nội lực bên người, vậy liền tốt nhất, không cần vẽ vời cho thêm chuyện ra, còn giảm bớt bại lộ mạo hiểm. Hắn liếc mắt trên giường nhỏ Lý Hiên, trong mắt mang theo sủng ái, sau đó lại cố nhịn xuống. Nhanh chút ít đi thôi, đã chậm liền lãng phí sắp xếp của ta. Nhan Bình hung hăng gật đầu, nói ra, nhị thúc, chờ ta mang binh trở về. Ánh mắt của nàng cực kỳ kiên định. Nhan Thừa Chí nhìn xem nàng, vui mừng cười cười, thò tay muốn kiểm tra đầu của nàng, tựa như khi còn bé như vậy. Chẳng qua là ngã vào nửa đường, lại phát hiện Nhan Bình đã trưởng thành, thậm chí so với hắn cao hơn một chút. Hắn nghi muốn rút tay về, nhưng là bị Nhan Bình bắt lấy. Nàng hạ thấp thân thể, đem hắn để tay tại đỉnh đầu. Nhị thúc, vĩnh viễn là ta nhị thúc. Nhan Thừa Chí nhìn xuống nước mắt, sờ lên đầu của nàng. Nhan Bình một nhóm, lặng yên ly khai Lâm An Thành. Mà Nhan phủ biệt viện, một đôi thân hình cực giống Nhan Bình cùng tiểu thúy nam nữ, mang theo một cái trẻ mới sinh, như vậy và ở không người phát hiện trong đó biến hóa. Một chiếc xe ngựa chạy trên đường. Phu quân, phía trước chính là Hoa Nam Thành. Trong xe ngựa, tiểu thúy nhìn xem trong tay giản lược bản đồ, nói ra. Ân Nhan Bình gật gật đầu. Trong khoảng thời gian này, hai người bọn họ cái không có giống trước đó như vậy, chuyên chọn đường nhỏ đi, mà là mua một chiếc xe ngựa, đâu vào đấy án lấy lộ tuyến hướng Nam Cảnh tiến lên. Dọc theo con đường này, không có tao ngộ nguy hiểm gì. Đương nhiên Lý Hiên ở trong đó phát huy không thể thiếu tác dụng. Bất quá tổng thể mà nói, không có trước đó như vậy nguy hiểm. Nghe nói Hoa Nam Thành bên ngoài trên núi, có một tòa Quy Nhất Miếu, là Quy Nhất Giáo một chỗ sơn miếu. Tiểu Thúy nói ra. Ân, Quy Nhất Giáo xem như chúng ta đại cản số một số hai đại giáo, ngoại trừ tin người phần đông, nội bộ đệ tử cũng nhiều, nghe nói không ít đều là cao phẩm võ giả, môn phái khác theo không kịp. Nhan Bình nói ra. Cái kia Quy Nhất Giáo xem như võ lâm đệ nhất đại môn phái. Tiểu Thúy trừng mắt nhìn. Nhan Bình gật gật đầu, nói ra, đúng vậy, bất quá chúng ta đại cản không giống với Đại Nguyên, võ giả số lượng cùng với chất lượng cũng không sánh bằng Đại Nguyên, võ giả địa vị khá thấp, cho nên Quy Nhất Giáo cũng không như vậy tên dương. Dạng này ta đối với Quy Nhất Giáo càng cảm thấy hứng thú. Tiểu Thúy cười nói. Trong thành, Nhan Bình hai người vào ở khách sạn. Hôm nay sắp trời không còn sớm, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai lại đi. Ừ, Tiểu Thúy gật gật đầu. Hai người rất nhanh liền vào đi vào giấc mộng hương. Một bên trên giường nhỏ, Lý Hiên mở ra ánh mắt đen láy. Quy Nhất Giáo hắn nghĩ nó nói. Môn phái này có không ít bí mật, hắn đồng dạng rất cảm thấy hứng thú. Trong khoảng thời gian này ngược lại là toàn không ít khí bất điểm, vừa vặn dùng tới. Lần này mô phỏng, chỉ có thể thực xin lỗi ta đây mẫu thần. Sau đó hắn liền rời đi máy mô phỏng. Đưa vào 9990 điểm khí vận điểm về không, bắt đầu mô phỏng, hài nhi thời kỳ, ngươi đi ngang qua cùng Nam Sơn, thấy được Quy Nhất Giáo. Ngươi cố tình dò xét Quy Nhất Giáo, vì vậy liền lẹn vào trong miếu. Trong miếu, có không ít võ giả các đêm, bất quá mượn nhờ cao siêu khinh công, đối phương cũng không phát hiện ngươi. Ngươi tới đến hậu viện, lẹn vào các nơi trong phòng. Bởi vì thực lực sai biệt quá lớn, không ai phát giác ngươi đến, liền bị ngươi đánh ngất xỉu. Ngươi thu tập được phần đông võ học, tuy nói phẩm cấp không cao, nhưng là căn cứ yên tĩnh lạm chớ thiếu nguyên tắc, ngươi đem võ học đều trí nhớ xuống. Tiêu hao 3900 điểm khí vận điểm, tại một gian trống rỗng trong phòng, ngươi phát hiện không đúng sức lực, dưới mặt đất truyền đến một chút thanh âm yếu ớt, ngươi nhạy cảm đem bắt đến. Ngươi thăm dò một phen, tra tìm đến một chỗ cơ quan, ngươi tiềm nhập đi vào. Tiêu hao 90 điểm khí vận điểm, dưới mặt đất là một cái đen nhánh hẹp hòi thông đạo. Xuyên qua thông đạo, ngươi tới đến một chỗ rộng lớn thạch thất. Ở chỗ này, có ba người đang tại đối chiến, tu tập võ học. Ngươi giấu ở một bên quan sát, phát hiện ba người tu hành chính là đồng nhất môn võ học, hơn nữa cực kỳ thâm ảo tối nghĩa. Ngươi rất cảm thấy hứng thú, đối phương mặc dù là ba cái tiểu phẩm, nhưng là ngươi đánh lén ra tay, đối phương vội vàng không kịp chuẩn bị, bị ngươi đánh bại. Ngươi đã chiếm được Trường Hà kiếm điện Tàn Thiên. Tiêu hao 1500 điểm khí vận điểm, riêng là thô sơ giản lược đọc qua một lần, ngươi liền biết chính mình một lần thu hoạch thật lớn, môn võ học này không kém chút nào dược vương điện, ở phương diện khác thậm chí còn có vượt qua. Bất quá đáng tiếc chẳng qua là Tàn Thiên. Ngươi đối với Quy Nhất Giáo càng ngày càng cảm thấy hứng thú, liền quyết định tiến về trước xem xét. Ngươi tìm được Quy Nhất Giáo tổng bộ, ngụy trang bản thân, tại chân núi bị một nông hộ thu dưỡng. Ba tuổi lúc, ngươi triển lộ phi phàm thiên phú, bị Quy Nhất Giáo phát hiện, thu làm đệ tử hạch tâm. Ngươi học xong cửu phẩm trưởng pháp Kình Thiên Hám Địa Trưởng, tiêu hao 1000 điểm khí vận điểm. Ngươi học xong cửu phẩm nội công Loạn Tinh Phi Thần Công, tiêu hao 1500 điểm khí vận điểm. Ngươi học xong cửu phẩm khinh công Đăng Thiên Tiểu Truyện, tiêu hao 1000 điểm khí vận điểm. 22 tuổi lúc, ngươi đem tất cả môn võ học tấn chức tiểu thành cảnh. Thiên tư của ngươi chấn kinh rồi Quy Nhất giáo, bọn hắn đem ngươi coi là hạch tâm truyền thừa đệ tử. Trường giáo thu thập ngươi vì thân truyền, đối với ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng. Ngươi học xong cựu phẩm kiếm pháp Trường Hà Lạp Nhật kiếm, tiêu hao 1000 điểm khí vận điểm, ngươi tu tập kiếm pháp thời điểm, ngoài ý muốn phát hiện, kiếm pháp này cùng Trường Hà kiếm điển có thật nhiều chung chỗ, giống như từ Trường Hà kiếm điển bên trong thoát thai mà ra. Bởi vì đối với kiếm điển tương đối quen thuộc, ngươi tu tập kiếm pháp làm ít công to. 27 tuổi lúc, ngươi đem kiếm pháp tấn chức tiểu thành cảnh. Tại ngươi tận lực hiện lộ xuống, trưởng giáo đã được biết đến việc này, khiếp sợ đến tột đỉnh, đem ngươi đưa đến tổ sư ra bức họa trước mặt tham viếng. Ngươi mặc dù nghi hoặc, nhưng lại không biểu lộ bất luận cái gì, tận tâm đem tham viếng nghi thức làm xong. Về sau, trưởng giáo liền đem ngươi dẫn tới một chỗ không người mật thất. Tại trong mật thất, trưởng giáo đối với ngươi giảng thuật một cái bí mật kinh người. Chương 52. Võ đạo điểm kết thúc nguyên lai, võ giả cửu phẩm, chẳng qua là phàm tục điểm kết thúc. Nhưng là đối với chân chính thiên tài mà nói, cửu phẩm phía trên còn có một cái cảnh giới hoàn toàn mới. Đó là chân chính cùng phàm tục cách xa nhau tiên nhân cảnh giới. Theo hắn biết, khắp thiên hạ chỉ vẹn vẹn có ngàn năm trước Quy Nhất giáo người sáng lập Lữ Sinh đã từng đặt chân cái này một cảnh giới. Mà cái này một cảnh giới bị kia gọi võ đạo chân cảnh. Tại tổ sư Lữ Sinh trước mặt, bất luận cái gì võ giả cũng khó có thể nhúc nhích một phần một chút nào, cho dù là đối địch tín niệm đều không thể bay lên. Khi đó Quy Nhất giáo là chân chính thiên hạ đệ nhất giáo. Bất quá về sau tổ sư Lữ Sinh thần bí biến mất, võ lâm tất cả môn phái trong nhiều lần thăm dò về sau xác nhận điểm này. Vì vậy Quy Nhất giáo nên đón cường thịnh sau cắn trả, bị phần đông môn phái nhằm vào xa lánh, lúc này mới rơi xuống thần đàn. Lữ Sinh tổ sư từng lưu lại 3 phần truyền thừa, phân biệt là Trường Hà kiếm điện, Âm Dương bí điện cùng với Ngũ Hành bảo điện. Theo như kia theo như lời, này 3 phần truyền thừa, điểm kết thúc tất cả đều chỉ hướng võ đạo chân cảnh, bất quá mặc dù là hắn, cũng vẹn vẹn lĩnh hội Trường Hà kiếm điện một loại. Này 3 phần truyền thừa, bị coi là Quy Nhất giáo lần nữa quật khởi hy vọng. Chẳng qua là đáng tiếc, mặc cho Quy Nhất giáo vô số đại thiên tài hăm hở tiến lên cả đời, cao nhất thành tựu cũng bất quá đặt chân nửa bước võ đạo chân cảnh, cũng chính là ngụy chân cảnh, khoảng cách điểm kết thúc xa xa khó đợi, hoàn toàn nhìn không tới hy vọng. Thậm chí có người ta nói tổ sư căn bản không có lưu lại đặt chân chân cảnh mấu chốt, bọn họ là tại số ngủ thì giờ. Nhiều năm xuống, Ngũ Hành bảo điện đã đánh rơi không thấy, Quy Nhất giáo còn sót lại 2 phần truyền thừa. Các đệ tử cao nhất thành tựu vẫn là ngụy chân cảnh, võ đạo chân cảnh giống như một giấc mộng, không phải thật thực. Ngươi nghe xong những sự tình này, chấn động vô cùng. Ngươi vốn cho là mình đã đụng chạm đến võ đạo chân nhà, lại không nghĩ liền ngụy chân cảnh cũng không đạt tới, càng không nói đến cái kia trong truyền thuyết võ đạo chân cảnh. Trưởng giáo nhìn ra ngươi chán nản, an ủi ngươi một phen, hơn nữa truyền thụ cho ngươi nửa bộ phận Trường Hà kiếm điện, hy vọng ngươi có thể bảo trì sức mạnh, cố gắng tu hành. Ngươi đọc qua kiếm điện, phát hiện so với trước đó lấy được tản thiên muốn nhiều ra một ít nội dung. Ngươi dốc lòng tu luyện, ý đồ đụng chạm đến chân cảnh, nhưng là vô luận ngươi như thế nào cố gắng, đều không thể đạt tới, ngược lại bởi vì tâm tính thất hành, dẫn đến thực lực không tiến phản lui. Trường giáo nói một mực quanh quẩn tại trong đầu của ngươi bên trong, một ngày nào đó, ngươi cuối cùng chịu đựng không nổi, ngươi tiềm nhập Quy Nhất giáo cấm điện. Trong cấm điện, ngươi gặp sắp xếp khô tọa thây khô, có còn có da thịt, nhưng là có chỉ còn xương trắng. Ngươi miễn cưỡng nhận ra mấy người, cùng trong giáo tất cả đại trưởng môn trưởng lão có chút giống nhau. Ngươi đoán, những thứ này đều là truy đuổi võ đạo chân cảnh mà chết người, ngươi không chỉ có buồn vô cớ. Tại cấm địa chỗ sâu nhất, có 2 vị lão giả, râu tóc bạc trắng, tuổi tác cực cao. 2 người bọn họ phát hiện ngươi, liền ra tay với ngươi. Ngươi cùng 2 người chiến làm một đoàn, thời gian ngắn không có phân ra sinh tử. Đối phương nhận ra võ học của ngươi nền tảng, biết được ngươi là trong buồn một người, vốn định cùng ngươi nói chuyện với nhau một phen, nhưng là ngươi phát hiện một bên khác tại trên thạch bích nguyên vẹn công pháp. Ngươi như si mê như say sưa đọc lấy. 2 người vốn định đem ngươi áp xuống, nhưng là ngươi không muốn rời đi, cùng 2 người triển khai sinh tử vật lộn. Tiếng đánh nhau đưa tới trưởng giáo đám người, sai lầm ở bên trong, ngươi đánh chết một vị trưởng lão. Mùi máu tươi triệt để đã dẫn phát tâm ma của ngươi, ngươi không khống chế được, thẳng hướng bọn hắn, hoàn toàn là dùng lấy mạng đổi mạng đấu pháp. Ngươi chết, mô phỏng chấm dứt, ngươi tại lần này mô phỏng bên trong đạt được phía dưới ban thưởng 1, truyền thừa công lực 2, sưu tập võ học 3, tiểu thành cảnh Trường Hà kiếm điện tán tiên 4, tiểu thành cảnh cựu phẩm trưởng pháp kình thiên hám địa trưởng 5, tiểu thành cảnh cựu phẩm nội công loạn tinh phi thần công 6, tiểu thành cảnh cựu phẩm khinh công đăng thiên cựu truyền 7, tiểu thành cảnh cựu phẩm kiếm pháp Trường Hà lạc nhật kiếm ban thưởng hóa thành. Lưu quang rót vào Lý Hiên trong cơ thể. Võ đạo chân cảnh, thậm chí có cái này một chuyện xưa. Lý Hiên trong mắt tuôn ra tinh quang. Lữ Sinh lưu lại truyền thừa, Trường Hà kiếm điện, Âm Dương bí điện còn có sắp bị ta tập hợp đủ ngũ hành bảo điện. Ta cùng Quy Nhất giáo duyên phận, thật đúng là sâu a. Lý Hiên hít thở sâu một hơi khí, đè xuống trong lòng sao động. Quy Nhất giáo trong cấm địa 2 người, thật ra khiến ta nghĩ nổi lên Dược Vương cốc chính là cái kia quái nhân, bọn hắn có lẽ đều là ngụy chân cảnh. Nếu không phải ra ngoài ý muốn, lấy Nhan Bình đám người lộ tuyến tiến lên, rất nhanh liền sẽ đạt tới Ngưu Sơn thành, kia chính là Dược Vương cốc địa bàn. Hô rất nhanh đã đến. Lý Hiên ánh mắt quỷ dị. Ngày hôm sau, Nhan Bình 2 người sớm rời giường, thu thập xong thứ đồ vật, liền xuất phát. Đi ngang qua cùng Nam Sơn, mắt thấy chân núi người đến người đi, Tiểu Thủy không chỉ có cảm thán. Phu quân, thật nhiều người a, Quy Nhất miếu thật là được hoan nghênh. Ân, cuộc sống như vậy, kỳ thật cũng rất tốt. Nhan Bình thở dài nói. Không có chiến loạn, không có nạn đói, dân chúng có thể qua giàu có sinh hoạt, còn có thể có thời gian nhàn hạ đi sơn miếu cầu phúc. Đúng vậy à, đáng tiếc Đại Nguyên suốt ngày đã biết rõ Nam Hạ chiến tranh, phương Bắc biên cảnh người bị không ít khổ. Tiểu Thủy trả lời. Đại Nguyên gia tâm mừng mừng, muốn xâm chiếm đại càn đất này, nếu muốn qua cuộc sống như vậy, muốn lại để cho Đại Nguyên cũng không dám nữa động tâm tư. Nhan Bình nhìn xem lui tới dân chúng, ánh mắt kiên định. Xe ngựa một đường đi về phía trước, rất nhanh liền đạt tới Ngu Sơn thành phụ cận. "Phu quân, chỗ đó có một trà lạnh phố, chúng ta qua đi ngừng trong chốc lát, thuận tiện lại để cho mã nghỉ một chút." Tiểu Thúy chỉ vào ven đường trà phố nói ra. Nhan Bình gật đầu đồng ý, dù sao cũng không thể lại để cho con ngựa một mực mệt nhọc, cũng nên uy điểm cây cỏ, lại để cho kia nghỉ ngơi một chút. Trà lạnh phố bên trong, Nhan Bình hai người vừa tọa hạ, một cái gã sai vặt cách ăn mặc người liền tới đây. "Khách quan, muốn điểm cái gì?" "Đến ba chén trà lạnh, hai chén phóng nơi đây, một chén đưa qua bên kia." Tiểu Thúy nói ra. Người chăn ngựa ở một bên dẫn ngựa, còn chưa tiến đến, trên bàn chỉ có hai người bọn họ. Tốt đến gã sai vặt xoa xoa cái bàn, liền quay người trở về hậu chủ. Hai người chờ đợi thế, chợt nghe nói một thanh âm vang lên động tự đứng ngoài mặt chuyển đến. Quay đầu nhìn lại, đã thấy hai cái mặc áo bảo trắng người đi vào. "Tiểu nhị, bên trên hai chén trà lạnh, trở lại một cái đĩa bánh ngọt." "Tốt đến, khách quan chờ một chốc." Tiểu nhị thanh âm sau này phương chuyển đến. Hai người ngồi xuống, đánh giá Nhan Bình cùng Tiểu Thúy một phen. Một người trong đó, lông mày nhíu lại, tựa hồ đối với hai người rất có hứng thú, liền muốn đứng dậy qua đi. Một người khác thò tay đem giữ chặt, nói ra: "Uy, có khác dư thừa tâm tư, trưởng lão lại để cho chúng ta chờ ở tại đây, ngươi chẳng lẽ quên? Làm trễ nãi sự tình, ta xem ngươi như thế nào nói rõ." Biết người nọ lỏng lẻo bà bay, ngồi xuống, rất là không vui. "Đừng nóng đội, đợi xử lý xong, tối nay trở về báo cáo cũng không phải không được." Người nọ nghe nói lời này, trong mắt lần nữa nổi lên ánh sáng, nhìn về phía Nhan Bình hai người. Chương 53. Cứu Tiểu Thúy cảm nhận được đối phương cái kia xâm lược ánh mắt, cảm giác rất không tự tại. Hai người nói mặc dù nhỏ thanh âm, nhưng là đối với nội lực ngày càng hùng hậu Nhan Bình hai người mà nói, hay là nghe được rõ ràng. "Phu quân, bọn hắn tâm tư không đúng." Tiểu Thúy nhìn về phía Nhan Bình. "Ta biết, trước tạm nhìn xem." Nhan Bình nói ra. Tiểu Thúy gật đầu, hai người lặng lặng ngồi tại trên ghế ngồi, lại không có chú ý cái kia hai cái áo bảo trắng người. Rất nhanh, trà lạnh liền đưa đi lên. Tiểu Thúy một ngụm ẩm tiếp theo chén, sảng khoái hô khẩu khí. Lúc này, bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng đánh nhau. Hai cái áo bảo trắng người lập tức thả ra trong tay trà lạnh, hướng ra phía ngoài chạy tới. Rất nhanh, tiếng đánh nhau càng phát ra kịch liệt. Không bao lâu, hết thảy quy về bình tĩnh, hai cái áo bảo trắng người đi trở về. Trên người bọn họ nhiễm đỏ tươi vết máu, một người trong đó khiêng một cái 10 tuổi trái phải Nam Hải. Nam Hải đã hôn mê, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệnh, bị ném trên mặt đất. "Động tác nhanh lên, đừng làm cho trưởng lão chờ quá lâu." Một người trong đó nói ra. "Ha ha, yên tâm, tốc độ của ta ngươi cũng không phải không biết." Một người khác cười râm nói. Sau đó hắn liền nện bước bước chân, hướng Nhan Bình hai người đi đến. "Ngươi làm cái gì?" Tiểu Thúy đã sớm chú ý tới, đứng người lên nhìn hằm hằm hắn. "Ôi a, còn là một xe Siger, lạt nguội, tử, ta thế." Người nọ cười nói. Sau đó liền vươn tay, muốn đem Tiểu Thúy ôm vào lòng. "Khốn kiếp." Tiểu Thúy mắng một câu, sau đó một bàn tay đánh vào người nọ trên mặt. Người nọ bay ngược mà đi, đập nát trà phố rào chắn, ngã ở phía xa trên mặt đất, không có động tĩnh. Một màn này, xem ngốc đồng bạn của hắn. 9. Cựu phẩm. Hắn không tự giác nuốt một miếng nước bọt. Nhan Bình hai người trải qua một đoạn thời gian truyền công, bây giờ cảnh giới sớm đã không thể so sánh nổi. Tiểu Thúy đã tân chức cửu phẩm, mà Nhan Bình thì đến bát phẩm. Áo bào trắng người như thế nào cũng không nghĩ ra, sẽ ở loại tình huống này gặp được một cái lạ lẫm cửu phẩm. Trưởng lão không phải nói hết thảy đều ở trong không chế sao? Nay cửu phẩm là ở đâu ra? Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi hận lên nhà mình trưởng lão, thuận tiện cũng hận lên đồng bạn của mình. Lúc nào động dục không tốt, hết lần này tới lần khác lúc này, đối tượng còn là cửu phẩm. Lúc này, trà phố tiểu nhị chạy ra. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn kinh ngạc nhìn xem bị đụng làm hư rào chắn. Chạy. Áo bào trắng người nắm lấy thời cơ, thừa dịp Nhan Bình hai người không chú ý, đem thiếu niên đạp hướng tiểu nhị. Tiểu nhị bị mang theo đánh tới hướng Tiểu Thúy, Tiểu Thúy liền tranh thủ kia tiếp được. "Tiểu Thúy, bắt lấy hắn." Nhan Bình vội vàng nói. "Tốt." Tiểu Thúy buông tiểu nhị, một cái tung nhảy, liền bắt tới, rất nhanh liền cản lại áo bào trắng người, cũng đem bắt trở về. "Các ngươi là người nào?" Nhan Bình vấn đạo. Áo bào trắng người còn muốn giấu giếm, nhưng là bị Tiểu Thúy một cái bàn tay đánh cho đầu góc choáng váng. Nếu không phải Tiểu Thúy đã khống chế lực đạo, một tát này đem hắn đầu trục nát. "Còn dám mạnh miệng, nói hay không?" Tiểu Thúy hừ một tiếng. "Ta nói." Áo bào trắng người cơ cơ đầu, vội vàng mở miệng cầu xin tha thứ. "Chúng ta là Dược Vương cốc người." "Dược Vương cốc?" Nhan Bình nghi hoặc, Tiểu Thúy cũng giống nhau. Áo bào trắng người nhìn xem hai người biểu lộ, không giống giả bộ, trong lòng kinh ngạc. Dược Vương cốc tên tuổi, còn có người không biết. Hắn cảm giác Nhan Bình hai người càng thêm thần bí. "Các ngươi tới này là làm cái gì?" Nhan Bình vấn đạo. "Ngu Sơn thành bên trong có một môn phái, tên là Liệt Hỏa Bang, bọn hắn chọc giận nhà của ta Lam Điển trưởng lão. Trưởng lão đem Liệt Hỏa Bang diệt môn, có không ít đào tẩu người, chúng ta chính là chỗ này lý người." Có Tiểu Thúy ở một bên cướp bước, áo bào trắng người không dám giấu giếm, một tia ý thức nói ra. "Hai đồng này chính là Liệt Hỏa Bang người." Nhan Bình em thanh lạnh lùng nói. "Là." Áo bào trắng người gật đầu, "hắn là Liệt Hỏa Bang bang chủ hải tử, chúng ta muốn đem hắn mang về đưa cho trưởng lao xử lý." "Ha ha, động diệt cả nhà người ta, các ngươi Dược Vương cốc uy phong thật to." Nhan Bình cười lạnh nói. "Ách, đại hiệp, không liên quan gì tới ta à, ta chính là cái tiểu nhân vật, đây hết thảy đều là Lam Điển trưởng lao an bài, chúng ta nào dám vi phạm à?" Áo bào trắng người cầu xin tha thứ. "Tiểu Thúy, giết đi." Nhan Bình vung tay lên. Áo bào trắng người nghe xong, lập tức liền muốn hướng ra phía ngoài chạy, nhưng là bị Tiểu Thúy bắt lấy, một bàn tay đưa lên tới thiên. Tiểu nhị thấy thế, sợ tới mức ngất đi. Phu quân, đứa nhỏ này. Tiểu Thúy chỉ vào trên mặt đất hôn mê hài tử. Hài tử đáng thương, mang theo cùng đi đi. Nhan Bình nói ra. Ngu Sơn Thành, trong khách sạn. Nam Hải tỉnh dậy tới đây, lập tức co rúm lại trên giường, cảnh giác nhìn về phía bốn phía. Lại phát hiện trước đó hung tàn áo bào trắng người đã không thấy, thay vào đó là tướng mạo tuấn mỹ một đôi nam nữ. Đặc biệt là nam tử kia, tướng mạo cực kỳ bất phàm, làm cho người xem qua liếc mắt, liền thật sâu khắc vào trong lòng, khó có thể quên mất. "Đừng sợ, chúng ta sẽ không làm thương tổn ngươi." Tiểu Thúy ôn nhu nói. "Ngươi, các ngươi." Nam Hải cảm nhận được Tiểu Thúy thiện ý, buông lòng một chút, sau đó liền lập tức quỳ rạp xuống trước mặt hai người. "Đa tạ ân nhân cứu giúp." Hắn dập đầu đạo. "Ngươi ngược lại là thông minh." Nhan Bình cười cười. "Đúng là chúng ta cứu được ngươi, này mấy cái đầu, chúng ta ngược lại là còn nhận được lên." Tiểu Thúy cười cười, đem Nam Hải đỡ lên. "Ngươi tên là gì?" "Ta là Tề Hâm." Nam Hải nói ra, sau đó liền hốc mắt rưng rưng. Hắn nhớ tới chính mình chết thảm cha mẹ thân nhân. Cái kia máu tanh một màn, thật sâu khắc vào trong đầu của hắn. Nghĩ đến đây, hắn liền gắt gao nắm chặt nắm đấm, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Ai Tiểu Thúy sờ lên Nam Hải đầu, trong mắt mang theo thương yêu. Dược Vương cốc bên trong, trong một gian phòng. Một cái tướng mạo che lấp trung niên nam tử ngồi ngay ngắn ở trên mặt ghế. Tại hắn phía trước thì là quỳ trên mặt đất một cái áo bào trắng người. "Đều xử lý xong đi." Nam tử vấn đạo. "Hồi Lam Điền trưởng lão, phái đi ra đệ tử đại bộ phận cũng đã trở về, chẳng qua là có hai người không biết tung tích." "Ân, chuyện gì xảy ra?" Lam Điền nhướng mày. Dựa theo hắn bố trí, không nên xảy ra vấn đề mới đúng. Huống chi đối thủ chẳng qua là Liệt Hỏa Bang nhỏ như vậy môn phái. Mặc dù môn phái khác cố tình nghĩ cách cứu viện, nhưng là tại Dược Vương cốc uy danh trước mặt, cũng sẽ lựa chọn lùi bước. Là Ngu Sơn Thành bên ngoài phía đông bắc trông coi hai gã đệ tử, căn cứ các đệ tử dò xét được báo, bọn hắn khả năng cao là bị người giết, thi thể cũng bị xử lý. Áo bào trắng người nói ra. "Bị giết?" Lam Điền ánh mắt quái dị, sau đó cười lạnh lên tiếng. "Thật can đảm sắc, dám giết ta Dược Vương cốc người. Người nào làm? Cụ thể không rõ ràng lắm." Áo bào trắng người lắc đầu, sau đó liền thoáng nhìn Lam Điền càng phát ra mặt lạnh lùng, vì vậy vội vàng tiếp tục trả lời. "Chúng ta bắt cái kia phụ cận mát lạnh trà phố người, hắn nói là một đôi mang theo hài tử nam nữ trẻ tuổi, lúc rời đi phương hướng, hẳn là Ngu Sơn Thành." "Ngu Sơn Thành?" Lam Điền lông mày nhíu lại. "Có ý tứ, giết ta Dược Vương cốc người, còn dám quang minh chính đại tiến vào Ngu Sơn Thành. Bọn hắn đây là xem thường ta Dược Vương cốc, vẫn là có ý định tuyên chiến." Chương 54. Ngụy Chân cảnh trong khách sạn, Tề Hâm đã ngủ say, trên mặt còn mang theo chưa khô vệt nước mắt. Tiểu Thúy nhìn xem hắn tiểu tụy khuôn mặt nhỏ nhắn, rất là không đành lòng. "Phu quân, đứa nhỏ này thật đáng thương, chúng ta nếu không đem hắn mang lên đi." Nhan Bình nghe vậy lắc đầu, nói ra, "Hắn đi theo chúng ta quá nguy hiểm. Vậy liền đem hắn lẻ loi trơ trọi đặt ở này sao?" Tiểu Thúy không đành lòng đạo, "Ngày mai ta lấy nhị thúc thư đi tìm bản địa huyện lệnh, lại để cho hắn chăm sóc Tề Hâm, lại vì kia lấy cái công đạo." Nhan Bình ánh mắt lạnh lùng, đối với Dược Vương cốc, nàng rất là phản cảm. Liên Liên Hỏa Bang loại này môn phái đều bị giết, có thể nghĩ bản địa dân chúng trôi qua là cái gì thời gian. Bóng đêm càng thâm, Nhan Bình hai người sớm đã ngủ say. Lý Hiên mở mắt ra, duỗi lưng một cái. "Mẫu thân a, không phải ta không tin được ngươi, ta là không tin được Dược Vương cốc a. Bọn hắn hoành hành nhiều năm như vậy, không phải huyện nha có thể chế trụ, cũng không đủ lực lượng vũ trang, là bản không ngã Dược Vương cốc loại này thế lực. Vừa văn toàn không ít khí vận điểm, lần này, Dược Vương điện ta tình thế bắt buộc." Lý Hiên trong mắt hiện lên một tia ánh sáng. Sau đó hắn liền rời đi máy mô phỏng, đưa vào 1.100.000 điểm khí vận điểm về không, bắt đầu mô phỏng, "Hải Nhi thời kỳ, ngươi tại Ngu Sơn thành trong khách sạn nghỉ ngơi. Đêm dài, nhất hỏa nhân đánh tới khách sạn, ngươi triển lộ thực lực, đám đông đánh lui. Những người này, đúng là Lam Điền cùng với thủ hạ. Ngươi ngụy trang thành Hải Nhi, dừng lại ở Lam Điền đám người phải qua trên đường. Lam Điền phát hiện ngươi, còn ngoài ý muốn phát hiện trong cơ thể ngươi ẩn chứa cường đại nội lực. Ở vào hiếu kỳ, Lam Điền đem ngươi mang về Dược Vương cốc, tiêu hao 100 điểm khí vận điểm, kế tiếp, tại ngươi biểu diễn xuống, Lam Điền lại ngoài ý muốn phát hiện ngươi có cao siêu kháng độc tính. Trải qua kiểm nghiệm, hắn phát hiện ngươi hoàn toàn áp dụng ở lại làm hắn vật thí nghiệm. Hắn mừng rỡ như điên, cho rằng là trời cao cấp cho hắn ban thưởng, đối với ngươi đủ loại bảo vệ. 15 tuổi lúc, thân thể của ngươi tại hắn thí nghiệm xuống, càng phát ra cường đại, chỉ nói độc một trong đạo, liền đã vượt xa trước ngươi trình độ. Tiêu hao 500 điểm khí vận điểm, Lam Điền cũng bởi vậy, độc một trong đạo trình độ đột nhiên tăng mạnh. Lam Điền đem ngươi coi là chất bảo, ngươi sách là bất luận cái gì yêu cầu, hắn đều đem hết toàn lực thỏa mãn. Ngươi nói nghĩ muốn học tập võ học, Lam Điền vui vẻ đáp ứng, đem hắn tất cả võ học đều cho ngươi. Ngươi không có gì ngoài học qua, nghiên cứu còn lại có giá trị võ học. Ngươi học xong cửu phẩm trưởng pháp ngũ độc trưởng, tiêu hao 1000 điểm khí vận điểm, ngươi học xong cửu phẩm nội công tam đan luyện định quyết, tiêu hao 1500 điểm khí vận điểm, 22 tuổi lúc, ngươi đem võ học tấn chức tiểu thành cảnh, chấn kinh rồi Lam Điền. Ngươi đưa ra nghĩ muốn học tập càng nhiều càng mạnh hơn nữa võ học. Lam Điền liền mọi nơi vì ngươi sưu tập, thậm chí trực tiếp bắt người tặng cho ngươi, ngươi bởi vậy học được phần đông võ học. Tiêu hao 6000 điểm khí vận điểm, 30 tuổi lúc, võ học của ngươi tu vi đạt tới một cái bình cảnh. Ngươi lần nữa yêu cầu Lam Điền đạt được võ học. Lam Điền không có cách nào, từ chối nhã nhặn ngươi. Ngươi tìm được cơ hội, bên trong môn lộ diện, đưa tới trưởng môn một phong chú ý một phong đối với ngươi tồn tại chấn động, kiểm tra một phen về sau, càng là giật nảy mình. Lam Điền thấy thế, chỉ có thể âm thầm hối hận không có ẩn tàng tốt ngươi. Ngươi bị trưởng giáo mang đi, đưa đến cấm địa. Cấm địa hồ sâu ở bên trong, trồi lên quái nhân kia. Trưởng giáo một phen giải thích, ngươi giờ mới hiểu được, quái nhân này là Dược Vương Cốc bên trên một đời trưởng giáo. Vì truy cầu độc đạo đỉnh phong, hắn nhiều năm cư ngụ ở nơi này, không để ý tới thế sự, bây giờ dĩ nhiên là ngụy chân cảnh bên trong người nổi bật. Trưởng giáo Mộc Phong cho rằng ngươi là trợ giúp quái nhân tấn thăng mấu chốt, cũng là Dược Vương Cốc sau này phát dương quang đại mấu chốt, liền đem ngươi đưa cho quái nhân. Quái nhân đạt được ngươi, liền đối với ngươi nhiều lần thí nghiệm. Hắn khiếp sợ ngươi cường hãn độc thể, đối với ngươi càng phát ra cảm thấy hứng thú. Ngươi đưa ra muốn tu tập võ học, hắn không hề keo kiệt đem Dược Vương Điện truyền thụ cho ngươi. Hắn muốn xem nhìn ngươi bực này thể chất, tu hành Dược Vương Điện sẽ là thế nào một phen tình cảnh. Thật tình không biết điều này cũng đúng là ngươi mới biết. Ngươi học xong Dược Vương Điện còn thừa bộ phận, tiêu hao 1000 điểm khí vận điểm, 43 tuổi lúc, bằng vào võ học căn cơ, cùng với quái nhân dốc lòng bồi dưỡng, ngươi cuối cùng đem Dược Vương Điện tu luyện đến đại thành cảnh. Ngươi cuối cùng tấn thăng đến ngụy chân cảnh. Quái nhân đối với cái này rất là kinh dị, hắn không nghĩ tới ngươi như thế thích hợp đạo, nhanh như vậy liền đem Dược Vương Điện tu hành đến đại thành. Nhớ tới chính mình vì tu tập võ học, đạt tới đến đỉnh, hao phí vô số tinh lực cùng tâm huyết, thế nhưng là bây giờ nhưng như cũ thấy không rõ đường phía trước. Hắn ghen ghét. Hắn nhu tìm, ý đồ đem ngươi này một thân độc công chuyển rời đến trên người mình. Thật tình không biết, ngươi đồng dạng ôm ý nghĩ như vậy. Ngươi vượt lên trước hắn một bước, dẫn đầu làm khó dễ. Hắn bất ngờ không đề phòng, bị ngươi trọng thương, sau đó bị ngươi hút hết hết thảy. Đến chết tế, hắn cũng không minh bạch, bình thường như vậy ngưỡng mộ tôn trọng chính mình ngươi, vì cái gì sẽ đột nhiên lộ ra răng nanh. Hắn điên cuồng, không biết xúc động cái gì cơ quan, bình tĩnh không có sóng đầm nước đột nhiên mãnh liệt đứng lên. Sau đó một cái 5 mét cao to lớn con cóc di động đi ra. Trên người nó bầm mủ, đang không ngừng phóng thích ra màu xanh lá cây đầm nước mủ, ngươi phát hiện này cùng đầm nước độc tố không có sai biệt. Ngươi giờ mới hiểu được tới đây, này chỉ con cóc chính là chỗ này độc đầm nước ngọn nguồn. Con cóc xuất thế, trong mắt tràn đầy điên cuồng, không hề lý trí, vốn là đem quái nhân xé rách nuốt vào, đón lấy liền công hướng về phía ngươi. Con cóc thực lực cường đại vô cùng, hơn nữa độc tố cường độ cũng cực kỳ kinh người, mà ngay cả ngươi đều không thể thích ứng. Hai người các ngươi đại chiến một trận, bất quá con cóc dù sao không để ý tới trí, bị ngươi đánh chết. Mà ngươi cũng bị trọng thương, còn bị con cóc huyết dịch nước mủ nhuộm dần thân thể, mãnh liệt độc tố xâm nhập tâm mạch. Bất quá nương tựa theo cường hãn độc thể, ngươi còn có thể chuyển động. Tiêu hao 200 điểm khí vận điểm, ngươi tiến vào Dược Vương Cốc, hấp thu phần đông người độc công, kéo lại được tính mệnh. Bất quá Dược Vương Cốc phần đông cao thủ bị phế, bởi vậy xóa tên. Ngươi ly khai Dược Vương Cốc, dừng lại ở một chỗ trong núi rừng, ý định tại sinh mệnh còn lại trong thời gian, tìm được đột phá võ đạo chân cảnh cơ hội. 45 tuổi lúc, ngươi chán nản thở dài, nhìn không tới bất luận cái gì đột phá hy vọng, mà ngươi sinh mệnh cũng tới đến đếm ngược thời gian. Loại trạng thái này xuống, ngươi ngược lại đã thấy ra, không còn xoắn suýt tại võ học phía trên, mà là ý định tại điểm cuối của sinh mệnh, du lãm một lần mỹ lệ thế gian. Ngươi chạy nhiều chỗ, cuối cùng đi vào một chỗ vách núi bên dưới. Nơi này có mỹ lệ phong cảnh, ngươi hiểu ý cười cười, quyết định chôn xương tại đây. Còn dư lại mấy ngày ở bên trong, ngươi liền bung ra hết thảy, giống như một cái dã nhân một dạng sinh hoạt. Chương 55. Truyền thừa điển tịch sinh hoạt tại này, những sinh vật khác thấy thế đối với ngươi không có cảnh giác. Những sinh vật này ở bên trong, có một cái tiểu hầu tử đối với ngươi người thân nhất. Ngươi dùng trộm tới một cái màu mỡ cá lớn, lấy được tín nhiệm của nó. Nó tựa hồ nghĩ muốn báo đáp ngươi, liền dẫn ngươi đi một cái ẩn nấp sơn động. Trong sơn động có không ít hư thối nhân loại hải cốt cùng binh khí áo giáp. Ngươi phát hiện nơi đây từng phát sinh qua một trận đại chiến. Đơn từ dấu vết để phán đoán, chiến đấu người thực lực kém nhất cũng là bát phẩm. Ngươi thấy hứng thú, liền ở chỗ này nhiều lần tra tìm. Cuối cùng, ngươi đã tìm được một chỗ hố, bên trong có ba cái hòm gỗ. Cái thứ nhất hòm gỗ ở bên trong chứa chính là binh khí sắc bén cùng áo giáp, thoạt nhìn có chút bất phàm. Bất quá ngươi cũng không để vào mắt. Cái thứ hai dương hòm, bên trong chứa vàng bạc tài bảo, ngươi đồng dạng không có lại chú ý, ngươi thở dài một tiếng, không có lại để ý tới những này tục vật, quay đầu nhìn về phía thứ ba dương hòm. Thứ ba trong dương chứa một ít hộp gỗ cùng bình sứ. Bình sứ bên trong có lớn nhỏ nhan sắc không đồng nhất đan dược. Ngươi có thể phân biệt ra rất nhiều, nhưng là không ít đều đã biến chất. Trong hộp gỗ chứa không ít sách vở, có binh pháp một loại, có trị pháp một loại, còn có một chút thư. Ngươi đọc qua một phen, liền thả trở về. Những vật này đối với ngươi tác dụng không lớn. Tuy nói việc này không có thu hoạch, bất quá ngươi cũng không hề bại. Nhìn xem bốn phía trải rộng thi thể, ngươi thở dài một tiếng, đám đông mai táng tại đây. Trong lúc này, ngươi ngoại ý muốn tìm ra một quyển đặt ở dưới thi thể sách vở. Ngươi đã chiếm được bát phẩm nội công hoàng thổ công, tiêu hao 800 điểm khí vận điểm, ngươi kinh ngạc xem sách tịch, đơn giản đọc qua một quyển sách. Này lại chính là ngũ hành bảo điển cuối cùng thiếu thốn cái kia một bộ phận. Ngươi chấn động vô cùng, lập tức bắt tay vào làm tu luyện. Bất quá đáng tiếc, ngươi sinh mệnh đã đến phần cuối. Ngươi chết, mô phỏng chấm dứt, ngươi tại lần này mô phỏng bên trong đạt được phía dưới ban thưởng 1, truyền thừa công lực 2, y địa độc kinh nghiệm 3, sưu tập võ học 4. Tiểu thành cảnh cựu phẩm trưởng pháp ngũ độc trưởng 5, tiểu thành cảnh cựu phẩm nội công tam đan luyện đỉnh quyết 6, đại thành cảnh dược vương điện 7, chưa nhập môn bát phẩm nội công hoàng thổ công. Một cổ không hiểu chấn động quán thâu tiến Lý Hiên trong thân thể, khiến cho hắn lập tức cường đại rất nhiều. Cái này là ngụy chân cảnh. Lý Hiên nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cường đại, quả nhiên bất phàm. Ngụy chân cảnh liền cường đại như vậy, cái kia võ đạo chân cảnh nên mạnh bao nhiêu? Lý Hiên tràn ngập ước mơ. Đã có người có thể đạt tới võ đạo chân cảnh, vậy có máy mô phỏng loại này lịch tiên tồn tại ở thân Lý Hiên, tự nhiên sẽ không dừng bước tại này. Tuy nói mô phỏng trong đời không có bất kỳ đột phá đầu mối, nhưng là hắn còn có đã rất lâu ở giữa, một lần không thành liền hai lần không thành liền lần thứ ba, luôn luôn thành công một ngày. Còn có ngũ hành bảo điện, ta cuối cùng tập hợp đủ. đồng dạng là tấn chức ngụy chân cảnh điện tịch, Lý Hiên có 2 quyển, trong đó 1 quyển còn là Lữ Sinh bực này võ đạo chân cảnh truyền lại. Chẳng qua hiện nay cũng không phải vội vã nghiên cứu, Dược Vương cốc còn không có xử lý. Ban đêm, một đoàn người từ Ngưu Sơn thành khoản thu nhập thêm đi bộ tiến. Bọn hắn mặc áo bào trắng, người cầm đầu đúng là Lam Điền. Xác định hung thủ ngay tại nội thành. Lam Điền hỏi hướng bên cạnh người. Hồi trưởng lão, đệ tử xác định, huyện lệnh bên kia cũng truyền đến tin tức, không có một nam một nữ ly thành. Hắn trả lời. Ha ha, tốt, con chó này vẫn có chút dùng. Lam Điền cười nạo một tiếng. Nhanh chút ít vào thành, ta cũng muốn nhìn xem, rốt cuộc là ai, dám can đảm cùng ta đối nghịch, cùng ta Dược Vương cốc đối nghịch. Nói xong, hắn liền nhanh hơn bộ pháp, phóng tới trong thành. Không muốn chết đều nhanh điểm. Bên cạnh hắn người hô. Đệ tử còn lại sắc mặt khó coi. Đáng chết, rốt cuộc là ai chọc giận Lam Điền trưởng lão, làm hại chúng ta cũng bị giận chó đánh mèo. Không rõ ràng lắm, bất quá hắn đắc tội Lam Điền trưởng lão, vậy đừng nghĩ sống. Ha ha, chớ nói sống, chính là chết cũng đừng nghĩ nhẹ nhõm chết. Các đệ tử trên mặt lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Sau một khắc, bọn hắn sắc mặt cứng đờ. Bởi vì chạy ở phía trước nhất, bọn hắn thân ái Lam Điền trưởng lão, lại bị một đạo tử trên trời giáng xuống thân ảnh, một quyền làm bể đầu. Lam Điền không đầu bộ thân thể bởi vì quá tính, về phía trước chạy vài bước, sau đó càng ngày càng vô lực, ngã xuống đất, không có động tĩnh. Thoạt nhìn, đạo thân ảnh kia công kích, Lam Điền căn bản không có tới kịp phản ứng. Thế nhưng là Lam Điền trưởng lão thế nhưng là cựu phẩm cường giả. Thực lực của người này đến cùng khủng bố đến loại nào hoàn cảnh? Mọi người kinh nghi bất định, có người đi đứng cũng bắt đầu không tự giác run lên. Đạo thân ảnh kia chậm rãi đi vào mọi người, lộ ra bộ mặt thật. Tự nhiên chính là Lý Hiên. Hắn giờ phút này, thân cao khoảng chừng 3 thước 5, toàn thân cơ bắp giống như là muốn bạo thể mà ra một dạng bánh trướng, cả người nhìn qua như là một toàn núi nhỏ. Hắc hắc, Lý Hiên giật ra khóe miệng, lộ ra xanh trắng hàm răng. Ta nghĩ đi Dược Vương cốc, ai có thể dẫn đường? Mọi người khiếp sợ Lý Hiên không thuộc mình dáng người, không có trả lời. Chỉ có một người, lập tức hô, "Đại hiệp, ta là Dược Vương cốc đệ tử, đường ta quen thuộc, ta dẫn ngươi đi." Lý Hiên nhìn sang, cười nói, "Rất tốt, liền ngươi rồi." Những người còn lại kịp phản ứng, phía sau tiếp trước nói có thể dẫn đường. Lý Hiên giang khấu trừ lốt hai, không kiên nhẫn nói, "Các ngươi quá ổn." Vừa dứt lời, thân ảnh của hắn biến mất tại chỗ, sau đó phần đông đệ tử nhao nhao tự bạo ra. Một mảnh huyết vũ rơi xuống, lại bị Lý Hiên hùng hậu nhập vào cơ thể nội lực chỗ gạt ra. Cái này thanh tịnh nhiều hơn, dẫn đường đi. Là người nọ không tự giác nuốt một miếng nước bọt, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Bực này thực lực, hắn mới nghe lần đầu, liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Dược Vương cốc bên trong, một mảnh yên tĩnh. Một đạo thân ảnh khổng lồ, lại như mèo đen một dạng, linh hoạt bất tập, không có phát ra mảy may tiếng vang. Đạo thân ảnh kia chỗ mục đích, đúng là Dược Vương cốc cấm địa. Trong cấm địa, một mảnh không sạch sẽ, liền không khí đều có chứa tính ăn mòn. Bất quá phất qua Lý Hiên thân thể, nhưng lại ngay cả một tia dấu vết đều không có lưu lại. Bằng vào độc đạo tấn chức ngụy chân cảnh hắn, bực này độc tố, cùng bình thường không khí không có khác nhau. Ta nói trước nhiều năm như vậy tới đây, không biết trong cấm địa là cái gì tình huống, quái nhân kia còn ở đó hay không. Lý Hiên nhếch môi, hướng vào phía trong đi đến. Cấm địa hồ sâu bên cạnh, có một lão giả ngồi một mình. Hắn nhíu mày, trên người màu da khi thì bình thường khi thì biến thành màu xanh nhạt. Sau một lát, hắn hít sâu một hơi, trên người tràn ra một vòng màu xanh nhạt khí tức, da thịt biến thành bình thường. Ai, độc này các độc khí, thật đúng là mãnh liệt, lấy ta tu vi, đều không thể bỏ qua, dưới gầm trời này, sợ là không người có thể chống cự. Hắn có chút thở dài, trong lời nói lại mang theo nhẹ nhẹ ngạo nghễ. Hắn lấy độc đạo tấn chức ngụy chân cảnh, bây giờ đã có mấy năm thời gian, miễn cưỡng có thể ở chỗ này sinh hoạt, đổi lại những người còn lại, sợ là liền tiến đến ngồi lâu cũng làm không được. Chương 56. Hồ sâu trong không khí độc tố, không ảnh hưởng ta, nhưng là này trong đầm nước độc, ta còn là không thể hoàn toàn vượt qua, càng đừng đề cập độc ác. Lão giả mặt lộ vẻ không cam lòng. Hắn có thể nghĩ đến, tiếp tục tấn thăng đường đi, chính là những độc tố này, chẳng qua là. Bất quá ta hãy tìm không đến tấn chức võ đạo chân cảnh đường, chẳng lẽ, thật muốn dùng cái kia biện pháp. Lão giả mặt lộ vẻ do dự. Này mấy năm qua, hắn thí nghiệm lấy hết các loại phương pháp, đối với độc tố kháng tính càng cao, thực lực cũng có tăng cường, nhưng là cảnh giới nhưng là hơi tia không động, thậm chí hắn liền đằng sau có hay không đường đều thấy không rõ. Loại tình huống này, không khỏi lại để cho hắn nhớ tới một loại quỷ dị trên lệnh phương pháp. Cái kia chính là bùng ra cấm chế, không còn chống cự độc tố, mà là tùy ý kia xâm nhập trong cơ thể, đem người của mình loại bộ thân thể hóa thành tràn ngập độc tố độc thể. Loại phương pháp này, nếu là có thể thành công, có thể tại trong thời gian ngắn tăng lên thực lực của mình, thậm chí có thể sẽ bởi vậy, để cho chính mình tìm được tân chức võ đạo chân cảnh cơ hội. Nếu không phải thành công, hậu quả rõ ràng, cái kia chính là bị độc làm ăn mòn dẫn đến chết bất đắc kỳ tử. Nhưng là mặc dù thành công, hậu quả cũng khó có thể tiếp nhận, khi đó trên người thời khắc mang theo kịch độc, sợ là không coi là người, hơn nữa không biết có thể hay không ảnh hưởng thần trí. Cuối cùng sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, lão giả cũng không có thể xác định. Dù sao phương pháp này cũng chỉ là một người điên phỏng đoán, không có tiền lệ có thể tìm ra. Thử lại lần nữa, nếu thật không thành, vậy biến thành độc thể thì như thế nào, chỉ cần có thể tìm được võ đạo chân cảnh đường, như thế nào đều là đáng giá. Lão giả trên mặt lộ ra ngoan lệ quả quyết chi sắc. Hắn cả đời này đều kính dâng cho võ đạo, nếu là nhìn không tới trong truyền thuyết điểm kết thúc, hắn sẽ chết cũng sẽ không cam tâm. Lúc này, trong thông đạo đột nhiên có một hồi thanh âm truyền đến, đã cắt đứt lão giả suy nghĩ. "Ân, tại sao là cái lão đầu, quái nhân kia đi nơi nào?" Lão giả nghe vậy kinh ngạc nhìn sang, chỉ thấy Lý Hiên chậm rãi đi vào, trên người không có chút nào dị thường. "Ngươi?" Lão giả khiếp sợ nhìn xem Lý Hiên. Hắn đầu tiên là khiếp sợ Lý Hiên thân thể cường hãn, sau đó liền phát giác một cái khác điểm. Người này độc đạo tựa hồ so với hắn cao thâm hơn, nơi đây độc đối với hắn hoàn toàn không thấy vang. Lão giả mặc dù cũng có thể tại nơi này không bị ảnh hưởng, nhưng đó là lại dùng tu vi ngăn kháng, cùng người này hô hấp một dạng nhẹ nhõm so sánh với, lập tức phân cao thấp. Lý Hiên nhìn xem lão giả, một lát sau, bị cười. Thì ra là thế, là ta đến sớm, ngươi còn không có biến thành quái nhân. Ngươi tại nói cái gì? Ngươi vậy là cái gì người, vì cái gì sẽ đến ta Dược Vương cốc cấm địa? Lão giả quái dị nhìn xem Lý Hiên, thân thể rất là cảnh giác bảo trì trạng thái chiến đấu. Lý Hiên cao thấp dò xét lão giả một phen, sau đó lắc đầu, nói ra, bây giờ ngươi quá yếu, ta không có hứng thú, nhanh lên đem đầu kia con cóc lớn phóng xuất. Ngươi, làm sao ngươi biết được cát? Lão giả nghe vậy sắc mặt đại biến. Độc cấp tồn tại là Dược Vương cốc lớn nhất bí mật, bây giờ chỉ có chính hắn biết, trước mắt này Lạ Lâm Hán tử làm sao sẽ biết được. A, nguyên lai nó gọi độc cấp, cũng coi như chuẩn xác. Lý Hiên mỉm cười. Như thế nào, ngươi không muốn? Lão giả hừ lạnh một tiếng. Hắn tự nhiên không muốn. Độc cấp thế nhưng là không bị khống chế, nếu là phóng xuất, hậu quả khó có thể dự đoán. Cho nên trừ phi hắn còn sống chết lo, bằng không thì tuyệt đối sẽ không phóng xuất. Xem ra ngươi là không đáp ứng. Lý Hiên đi lòng vòng đầu, phát ra đùng đùng tiếng vang. Cũng thế, nếu như ngươi không muốn, ta đây liền đánh được ngươi nguyện ý. Lý Hiên quét ra miệng rộng, lộ ra một loạt rậm rạp bạch nha. Sau một khắc, thân thể của hắn bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Lão giả con ngươi co rụt lại, hắn biết, đây là đối phương tốc độ quá nhanh, chính mình mắt thường không cách nào bắt đến. Khốn nạn, chớ có xem thường lão phu. Lão giả hô to một tiếng, sau đó quanh thân khí thế bộc phát. Hắn vận khởi nội lực, một chưởng đánh ra ngoài. Phanh Lý Hiên từ kia phía sau xuất hiện, một chân đem đập bay. Ngươi tại đánh nơi nào? Chớ không phải là lớn tuổi, mắt mở. Lão giả ngã chó đất tức, hắn nghe vậy giận dữ đứng dậy. Tiểu tử, ngươi đã như vậy đối với nụ, vậy đừng trách lão phu không khách khí. Lý Hiên lắc đầu. Không có biến thành quái nhân lão giả, thực lực quá nhỏ bé, hắn liền đùa hứng thú đều không có. Ta cũng muốn nhìn xem ngươi nhiều không khách khí. Sau một khắc, thân ảnh của hắn bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Lão giả con ngươi co rút lại, lập tức hét lớn một tiếng, quanh thân nội lực như giếng phun mở dạng, hướng về bốn phía mãnh liệt mà đi. Lý Hiên mặc dù tốc độ nhanh hơn hắn, nhưng là trong này lực trong lưới, thân ảnh của hắn liền không chỗ nào che giấu ẩn trốn, rất dễ dàng liền bị lão giả tìm ra. Ở chỗ này, lão giả sắc mặt dữ tợn, đối với bên cạnh thân huynh ra một trường, cũng không phải ngốc. Lý Hiên khẽ cười một tiếng, một quyền đánh đi. Oanh! Hai người đối huynh một chiêu, Lý Hiên vẫn còn tại chỗ, không có bất kỳ biến hóa nào. Mà lão giả tất bị nện vào thạch bích ở bên trong, nổ ra một ngụm máu tươi. Sao? Làm sao có thể? Ngươi vì cái gì mạnh như vậy? Khục khục, lão giả khó có thể tin nhìn xem Lý Hiên. Mạnh mẽ. Lý Hiên lắc đầu, còn kém xa lắm cái kia. Mục tiêu của hắn là võ đạo chân cảnh, bây giờ còn kém đến quá nhiều. Ta không có quá nhiều kiên nhẫn, tiếp theo chiêu, liền lấy tính mệnh của ngươi. Lý Hiên nói, lệnh lão giả biết vậy nên bất đắc dĩ. Hai người thực lực sai biệt quả thật không nhỏ, hắn không phải là đối thủ. Bây giờ nếu là muốn nghĩ sinh, chỉ có thể thả ra độc cát. Thế nhưng là, lão giả tâm hung ác, liền quyết định thả ra độc cát. Mệnh đều muốn không có, vẫn còn hồ những kia làm chi? Nội lực của hắn chấn động mạnh một cái, từ thạch bích bên trong ra đến, đón lấy liền xông về hồ sâu bên cạnh. Lý Hiên nhìn xem một màn này, mỉm cười, cũng không ngăn cản, hắn muốn chính là cái này. Lão giả cũng biết điều này, cho nên hoàn toàn không đề phòng. Sau một khắc, theo lão giả khẽ động bên cạnh bờ một khối cục đá, đầm nước lập tức mãnh liệt đứng lên. Trong đó, một cái hình bầu dục bóng mờ chậm rãi trồi lên. Đến đây đi. Lý Hiên nhìn xem một màn này, trong mắt tinh quang lóe lên, chuẩn bị kỹ càng. Lão giả nhìn xem hắn, trên mặt tràn đầy dữ tợn. Ha ha, dám đánh độc cấp chủ ý, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hai người đều có tâm tư, chờ đến độc cấp xuất hiện. Một đầu tròn vo, hai người cao, trên người giữ lại màu xanh lá nước mủ con cóc nổi lên mặt nước. Hoa bụng nó nhúc nhích, một hồi quỷ dị sóng âm rốc vào hai người trong óc. Lão giả sắc mặt thống khổ che lốt hai. Lý Hiên nhướng mày, cũng thu đến không nhỏ ảnh hưởng. Chậc chậc, quả nhiên cường đại, bất quá cũng so với mô phỏng bên trong yếu nhược một ít. Trong lòng của hắn nổi lên hưng phấn. Thực lực tăng nhiều hắn, liền muốn thoải mái đại chiến một trận, bây giờ độc cấp chính là mục tiêu của hắn. Hoa. Độc cấp hiện ra màu xanh nhạt con mắt, tại Lý Hiên cùng lão giả tầm đó chuyển động, sau đó nó lần nữa phát ra một đạo sóng âm, đón lấy liền xông về Lý Hiên. Ha ha. Độc cấp trước nhìn chúng chính là ngươi, đi chết đi. Lão giả mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Vừa rồi hắn còn có chút lo lắng, độc cấp vừa ra tới, sẽ có trước hết giết hắn khả năng. Bất quá bây giờ xem ra, lão thiên gia còn là đứng ở hắn này một phương. Chương 57. Độc cấp đi chết đi. Lão giả mặt mũi tràn đầy bán động. Chẳng qua là sau một khắc, hắn lại sắc mặt cứng ngắc, khuôn mặt khó có thể tin. Chỉ thấy độc cấp ngoan ngoãn đứng ở Lý Hiên bên cạnh, dùng đỉnh đầu không ngừng cọ Lý Hiên thân thể, giống như một cái nhìn thấy chủ nhân tiểu cậu. Trên người nó màu xanh lá nước mủ, rơi vào Lý Hiên trên người, lưu lại từng đạo vết đấn. Bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường. Sao? Làm sao có thể? Không thể nào. Độc cấp làm sao có thể với ngươi như vậy thân cận? Lão giả chỉ cảm thấy trời đều sập. Hung tàn ngang ngược độc cấp, vậy mà sẽ đối với một nhân loại tỏ vẻ thân mật, đây là hoàn toàn phá vỡ hắn tưởng tượng sự tình. Lý Hiên cũng thật bất ngờ, hắn nhìn xem độc cấp cái kia khẩn cầu ánh mắt, hơi suy nghĩ một chút, liền rũi ra quạt hương bổ giống như lại thủ, tại độc cấp trên lưng sờ lên. Độc cấp lộ ra cực kỳ nhân tính hóa sảng khoái biểu lộ. Lý Hiên biểu lộ cái gì, sau đó liền muốn ra nguyên do. Là vì mô phỏng ở bên trong, ta cùng với nó huyết mạch tương dùng, cho nên ta kế thừa độc thể về sau, nó trên người ta ngửi được cùng mình đồng dạng khí tức. Kết quả này, lệnh Lý Hiên rất là ngoài ý muốn, bất quá cũng không xấu. Có lẽ cũng liền chỉ có ta có thể như vậy tiếp xúc ngươi. Lý Hiên nhìn mình trên người, thỉnh thoảng toát ra khói trắng bộ vị, mỉm cười. Ha ha, giả dối, đều là giả dối, ngươi muốn cướp đi ta độc cát, ta giết ngươi. Lão giả dĩ nhiên điên cuồng, thậm chí không rõ, xông về Lý Hiên. Lý Hiên không có ra tay, vô vô độc cát quổng. Hoa độc cát một ngụm đem lão giả nuốt vào trong bụng, đón lấy như là đang định nọt túi đầu xuống. Hoa Lý Hiên sờ lên đầu của nó, cười nói, ngoan, sau đó một người một cát liền rời đi nơi này. Dược Vương cốc bên trong, Lý Hiên mang theo độc cát đi vào một chỗ rộng lớn mà. Hắn vô vô độc cát phần lưng, độc cát phần bụng bắt đầu khởi động thoáng một phát. Hoa một tiếng quỷ dị sóng âm truyền khắp bốn phía. Phần đông đệ tử thống khổ bừng tỉnh, sau đó liền chạy ra cửa. Ai dám can đảm tự tiện xông vào ta Dược Vương cốc? Trưởng môn một phong hô to một tiếng, đón lấy chạy tới. Hung tráng Lý Hiên cùng với bên người cái kia to lớn con cốc, lệnh Dược Vương cốc mọi người kinh nghi không thôi. Các hạ là ai? Vì sao xông ta Dược Vương cốc? Một phong thấy không rõ Lý Hiên hư thật, tham dò nói: "Ha ha, ngươi chính là Dược Vương cốc trưởng môn một phong." Lý Hiên vấn đạo: "Tự nhiên, các hạ là?" Một phong trả lời. Lý Hiên không có trả lời, vỗ vỗ độc cắt phần lưng. Độc cắt phần bụng một hồi núc đích, sau đó hộp ra thi thể của lão giả. Bất quá bởi vì độc cắt tiêu hóa năng lực quá mạnh mẽ, bất quá thời gian qua một lát, lão giả thi thể liền bị tiêu hóa hơn phân nửa, tàn phá không chịu nổi. Ngay cả mặt mũi cho đều nhìn không ra. "Lão nhân này là ta tại các ngươi cấm địa trông thấy, ngươi nhận thức đi." Lý Hiên chỉ vào lão giả thi thể, cười nói: Một phong nghe vậy sắc mặt đại biến, mặc dù nhìn không ra thi thể vẻ mặt, nhưng là bực này dưới tình huống, lão giả không có xuất hiện, Lý Hiên nói có độ tin cậy cực cao. Hắn nhìn xem bộ thân thể hoàn hảo không tổn hại Lý Hiên, không khỏi động dung. Đối phương giết lão giả, vậy mà một điểm tổn thương đều không có. Hắn sẽ là cái gì thực lực? Ngụy chân cảnh, còn là ngụy chân cảnh cao nhân. Một phong hít thở sâu một hơi khí. Hắn biết, chỉ dựa vào Lý Hiên liền có thể tại Dược Vương cốc hành hành, huống chi bên cạnh hắn còn có một chỉ thực lực không rõ con cóc lớn. Không biết các hạ có chuyện gì quan trọng đến ta Dược Vương cốc, một phong tự nhiên hết sức hỗ trợ. Một phong chắp tay không lưng, rất rõ ràng đem chính mình đặt ở đệ vị. Dược Vương cốc chúng đệ tử thấy thế, không khỏi kinh nghi, bọn hắn có lẽ không thấy môn chủ túi lầu qua. Ha ha, không tệ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Lý Hiên nhìn xem hắn, cười cười. Ngươi tới đây, hắn đối với một phong vẫy vẫy tay. Một phong nghe vậy thân thể siết chặt, nhưng nhìn Lý Hiên không cho cự tuyệt thần sắc, hắn suy tư chỉ chốc lát, còn là chậm rãi tiến lên. Chẳng qua là trong ánh mắt mang theo một chút bi ai cùng phẫn uất. Quỳ xuống, Lý Hiên nhìn xem trước người một phong, mỉm cười. Một phong cắn răng, quỳ một chân trên đất, túi lầu sọ. Chúng đệ tử thấy thế nghĩ muốn tiến lên, nhưng là vừa không dám hành động, sợ hãi làm tức giận Lý Hiên. Ta tiến đưa ngươi một hồi tạo hóa, Lý Hiên cười cười. Tại một phong ánh mắt kinh ngạc ở bên trong, Lý Hiên thò tay ấn tại một phong đỉnh đầu. Bèng. Một phong chỉ cảm thấy một cổ nội lực hùng hậu hướng trong cơ thể mình quán thâu mà đến. Bởi vì thế tới quá mức hung mãnh, dẫn đến đầu hắn chóng mặt hoa mắt, thân thể khó chịu đến cực điểm. Bất quá hắn biết, Lý Hiên không có hại hắn, mà là thật sự vì hắn tốt, liền cắn răng, cứng rắn thừa nhận. Sau một lát, một phong chỉ cảm thấy trong cơ thể một cổ cấm chế đột nhiên bị phá. Đó lấy một cổ cường đại khí thế trên người hắn hiện lên mà ra. Lý Hiên thu tay về trường. Một phong đứng người lên, nhịn không được lên tiếng thét dài. Một cổ sóng khí phát tán bốn phía, đám đông tuổi chúng ngã trái ngã phải. Mọi người khiếp sợ nhìn xem một phong, bọn hắn cũng không nhớ rõ một phong trước đó có mạnh như vậy. Ngụy chân cảnh, ta vậy mà đột phá. Một phong nắm chặt nắm đấm, cảm thụ được trong cơ thể mãnh liệt bành bãi nội lực, thân thể nhịn không được run rẩy. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Lý Hiên, giờ phút này đối phương sắc mặt tái nhợt, tựa như sinh ra một hồi bệnh nặng. Hắn biết, nhất định là vừa rồi Lý Hiên thông qua nào đó quỷ dị thủ đoạn, đem nội lực rót vào trong cơ thể mình, dẫn đến chính mình phá quan, trở thành ngụy chân cảnh. Chẳng qua là, đối phương vì sao phải làm như vậy? Tổn hại chính mình, lại để cho hắn thu lợi. Hắn nhìn xem suy yếu Lý Hiên, trong đầu đột nhiên toát ra một cái ý nghĩ. Có muốn hay không ra tay? Lúc này có lẽ là thời cơ tốt nhất. Trong lòng của hắn không ngừng dãy rủa, sắc mặt biến hóa cực nhanh, có thể cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng, bị giảm xuống đất. Một phong cảm tạ đại nhân đề bạt, như có cần, muôn lần chết không chối từ. Một phong luôn từ khẩn thiết. Lý Hiên nhìn xem hắn, cười cười, nói ra, không tệ, có thể chống cự được hấp dẫn, ngươi có tư cách bán mạng cho ta. Đón lấy một phong liền thấy Lý Hiên sắc mặt nhanh chóng khôi phục bình thường, tựa như vừa rồi suy yếu, tất cả đều là diễn xuất đến. Trong lòng của hắn kinh hãi, nguyên lai vừa rồi Lý Hiên là ở thăm dò hắn. Nếu là hắn chọn sai, sợ là cùng lão giả kết cục giống nhau. Hắn nhẹ nhàng thở ra, trong lòng may mắn chính mình đối nghịch. Đại nhân cứ việc phân phó. Một phong đối với cái này cái thần bí nam nhân, sẽ không dám biểu lộ nửa phần dị tâm. Dừng lại ở Dược Vương cốc, chờ ta tin tức. Lý Hiên nói xong, liền vô vô độc cắt phần lưng. Độc cắt không tình nguyện túi đầu cọ Lý Hiên thân thể. Nghe lời, chờ ta trở lại mang ngươi đi ra ngoài chơi. Lý Hiên an ủi nói. Độc cắt không tình nguyện gật đầu, sau đó cẩn thận mỗi bước đi tiến vào cấm địa. Ha ha, Lý Hiên cười cười, sau đó liếc qua một phòng, thân thể biến mất tại chỗ. Một phòng con ngươi co rụt lại, Lý Hiên tốc độ hắn căn bản bắt không đến. Mặc dù ta tấn chức ngụy chân cảnh, cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn, chẳng lẽ hắn đã tấn chức võ đạo chân cảnh? Trong lòng không tự giác toát ra ý nghĩ này, khiến cho một phòng thân thể run rẩy. Bất quá, hắn rốt cuộc là vì cái gì? Lý Hiên không có phân phó khác, chẳng qua là lại để cho hắn chờ, điều này làm hắn sợ không được ý nghĩ. Bây giờ ta đã là ngụy chân cảnh, là nghe hắn, vẫn nhân cơ hội rời đi Dược Vương cốc. Chương 58. Quái dị ý nghĩ này mới xuất hiện liền bị Mục Phong tàn nhẫn giết chết. Chạy, đây không phải đùa giỡn hay sao? Ngụy Chân Cảnh thì thế nào, không như thường là tử thi một cỗ, hắn còn có thể có cái gì ngoại lệ? Mục Phong liếc mắt thi thể của lão giả, đánh cái dùng mình. Trong lòng của hắn âm thầm cảnh cáo, nhất định phải duy người này mệnh lệnh là tử. Dược Vương Cốc đệ tử đều cho ta nghe. Từ hôm nay trở đi, Dược Vương Cốc phong cốc, như không phải cần phải, bất luận kẻ nào không được xuất cốc, phàm là làm trái phản này mệnh, vô luận là ai, hết thảy phế công chém giết. Mọi người nghe vậy mặc dù kinh nghi, nhưng là môn chủ chi mệnh không thể không tử. Là, môn chủ. Mọi người cùng nhìn nhau, đón lấy cùng kêu lên nói. Ngày hôm sau, trong khách sạn, Nhan Bình sớm rời giường, mang theo Thề Hâm, liền đi đến huyện nha. Huyện nha bên trong, ngủ hấp lại cảm thấy huyện lệnh bị đánh thức. Nôn nháo cái gì mà nôn nháo, bản đại nhân tối hôm qua sẽ không như thế nào ngủ. Huyện lệnh không tiên nhân mắng. Đại nhân, ta cũng không muốn a, nhưng là có người kích chống Tê Ban. Sư gia trả lời. Mãi mãi nhất định là Lam Điền giết người, không hảo hảo xử lý, lại để cho bản đại nhân chửi đi. Huyện lệnh tức giận nói. Tối hôm qua Lam Điền lại để cho hắn tra tin tức, hắn phế đi cả buổi sức lực, biết cũng không có ngủ ngon, kết quả đối phương không có bất kỳ tỏ vẻ. Điều này làm cho huyện lệnh rất là khó chịu. Bất quá không có cách nào, ai bảo Dược Vương tốc thế lớn cái kia, hắn một cái nhỏ huyện lệnh có thể làm sao? Đại nhân, nói cẩn thận a, kia chính là Dược Vương cốc trưởng lão. Sư gia lo lắng nói. Được rồi, ta biết, phiền toái chết rồi. Huyện lệnh không kiên nhẫn vây vây tay. Bất quá đại nhân đã đoán sai, hẳn không phải là bởi vì Lam Điền tối hôm qua giết người báo lại quan. Sư gia nói ra. Ân. Huyện lệnh lông mày nhíu lại. Là một người nam nhân, mang đứa bé này, cái đứa bé kia ta nhìn như là liệt hỏa bàng chính là cái kia. Sư gia nói ra. Huyện lệnh sững sờ, nói ra, ý của ngươi là Lam Điền thất thủ? Lam Điền chưa cho tin tức, ta cũng không rõ ràng lắm à, đại nhân. Ta xem hay là trước đem người gọi tiền đến, hỏi lại hỏi. Sư gia nói ra. Đi đi. Quan tòa. Lý Bình, ý của ngươi là nói, đứa nhỏ này gia nhân là bị Dược Vương cốc Lam Điền trưởng lao tự tay giết chết. Huyện lệnh đại nhân nhíu mày. Đúng vậy. Nhan Bình gật gật đầu. Nào có thể đoán được huyện lệnh đại nhân nghe vậy phẫn nộ vỗ một cái bàn. Khốn nạn. Lam Điền trưởng lao mấy ngày nay đều tại quý phủ làm khách, nơi đó có thời gian đi giết người. Ngươi dám lừa gạt bản đại nhân, có ai không, mang xuống, nặng đánh 50 lớn bản. Huyện lệnh đại nhân lớn tiếng nói. Nhan Bình nghe vậy cho mày. Người bình thường nơi nào chịu đựng được 50 lớn bản, sợ là đánh tới một nửa liền chết rồi. Cái này mới lệnh, rõ ràng nên vì Lam Điền khởi tội. Nhan Bình ánh mắt lạnh lùng. Một bên đi đến mấy người, liền muốn mang lấy Nhan Bình xuống dưới chịu hình. Cút. Nhan Bình quát lạnh nói. Sau đó nội lực bộc phát, đám đông tội chúng ngã trái ngã phải. Huyện lệnh đại nhân từ trên mặt đất đứng lên, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Dám tại bản đại nhân trước mặt tiêu ngạo, ngươi muốn tạo phản hay sao? Có ai không, cho ta chém hắn. Huyện lệnh đại nhân báo nổi đạo. Người chung quanh nghe vậy có chút co rúm lại, Nhan Bình thực lực quá mạnh mẽ, bọn hắn không dám bên trên. Huyện lệnh đại nhân thấy thế, không khỏi trong lòng tức giận mắng. Mấy cái này giá áo túi cơm, chảo mặt khác dân chúng thời điểm cũng không thấy như vậy do dự. Đại nhân đừng nội, xem trước một chút cái này. Nhan Bình từ trong ngực lấy ra thư. Ân. Huyện lệnh đại nhân sững sờ, sau đó nói ra, sư gia, cho bản đại nhân trình lên đến. Sư gia thần sắc trì trệ, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên. Hắn sợ hãi Nhan Bình đột nhiên bạo khởi giết người. Bất quá hắn lo lắng quá mức, Nhan Bình không có bất kỳ dị động, tùy ý hắn đem thư lấy đi. Huyện lệnh kết quả thư, lật xem. Nguyên bản lơ đến mặt, đột nhiên sắc mặt đại biến. Ngươi, Nhan. Khục khục. Huyện lệnh đại nhân chỉ vào Nhan Bình, miệng lưỡi không rõ. Mọi người thấy thế quái dị nhìn xem hắn. Ngoại trừ đối mặt Dược Vương Cốc, cũng không thấy huyện lệnh có lần này biểu hiện, lá thư này là. Này Lý Bình đến cùng lai lịch gì? Các ngươi đôi mắt mù, Lý công tử đứng giữa trời, còn không tranh thủ thời gian ghế trên. Huyện lệnh đại nhân nổi giận mắng. Mọi người nghe vậy, mặc dù kỳ quái, nhưng vẫn là cầm cái ghế dựa cho Nhan Bình. Không cần đại nhân, Lý mỗ người đứng không sao. Kính xin đại nhân nhanh chút ít xử án. Nhan Bình em thanh lạnh lùng nói. Này. Huyện lệnh đại nhân mặt lộ vẻ khó xử. Sư gia thấy thế, nhãn châu xoay động, nói ra, khúc khủng, công tử xin về sau, ta cùng với đại nhân đi lấy chút ít hồ sơ, rất nhanh liền trở về. Huyện lệnh đại nhân nghe vậy nhãn tình sáng lên, nói ra, đúng, không sai, ngươi trước đợi lần nữa. Nói xong hắn liền bước nhanh hướng về sau nhà chạy tới, sợ bị Nhan Bình ngăn lại. Trong hậu đường, huyện lệnh đại nhân vẻ mặt khuôn mặt u sầu, cho nên nói, này Lý Bình là Nhan gia người, còn cùng Nam Cảnh quân có quan hệ. Sư gia lại càng hoảng sợ. Đúng a? Ai, một bên là Nhan gia, một bên là Dược Vương cốc, đắc tội bao nhiêu cái đều không phải là ta có thể thừa nhận, ta nên làm thế nào cho phải a? Huyện lệnh đại nhân thở dài nói. Sư gia nghĩ nghĩ, nói ra, đại nhân, ta xem không bằng dạng này. Ngài ở bên cạnh kéo lấy Lý Bình, sau đó tranh thủ thời gian phái người đi Dược Vương cốc truyền tin, dạng này hai bên cũng không đắc tội, đến lúc đó chẳng phải sẽ biết nên như thế nào. Hơn nữa ta xem ngài cần phải đứng ở Lam Điền trưởng lão bên này. Ngài dù sao cũng là tại Ngu Sơn thành nhậm chức, này Ngu Sơn thành thế nhưng là Dược Vương cốc địa bàn a. Cái gọi là cường long bất áp địa đầu xà, Nhan gia chính là dù thế nào cường thế, tại đây còn là Dược Vương cốc nói chuyện càng có tác dụng. Hơn nữa bây giờ thế cục này, Nhan gia uy thế cũng không so với lúc trước, làm như thế nào tuyển, ngài trong lòng hẳn là minh bạch. Nghe xong sư gia nói, huyện lệnh đại nhân phủi tay. Nói rất hay. Sư gia a, ngươi thật sự là ta chi kỷ người. Cứ dựa theo ngươi nói xử lý. Ha ha. Huyện lệnh đại nhân rất vui vẻ. Quan tòa, Nhan Bình dĩ nhiên đợi đã lâu, nhưng không thấy huyện lệnh cùng sư gia hai người trở về. Nghĩ kéo dài thời gian, Nhan Bình sắc mặt rét lạnh. Nàng đã không có kiên nhẫn chờ đợi thêm nữa. Nàng cất bước liền muốn hướng về sau nhà đi đến, nhưng là bị người ngăn lại. Nhan Bình liếc mắt chừng qua đi, mọi người sợ tới mức hướng về sau trốn. "Ách, công tử, theo như luật, hậu đường ngài không thể vào." Có người run rẩy nói. Nhan Bình nghe vậy, hít thở sâu một hơi khí, âm thanh lạnh lùng nói, "Ha ha, ta nghĩ nói quy củ, đáng tiếc có người không muốn." Nói xong nàng liền muốn cất bước đi đến. Sau một khắc, huyện lệnh đại nhân vội vàng hấp tấp đã chạy tới. Vừa nhìn thấy Nhan Bình, lập tức quỳ xuống. "Công tử." "Không, đại nhân, ta chính là cái tiểu nhân vật, ngài tạm tha qua ta đi." Huyện lệnh khóc lóc kể lể đạo. Nhan Bình quái dị nhìn xem hắn, nói ra, "Ngươi có ý tứ gì? Vừa rồi huyện lệnh đại nhân tối thiểu còn có lưu tôn nghiêm, nhưng là bây giờ vì cái gì liền mặt cũng không muốn?" Huyện lệnh hoạt động tiến lên, liền muốn ôm lấy Nhan Bình đuổi. Nhan Bình lui về phía sau hai bước, ghét nhìn xem hắn, nói ra, "Đừng lề mề, đứng lên nói chuyện." "Là..." Huyện lệnh đứng lên, nói, "Đến cùng chuyện gì xảy ra?" Nhan Bình âm thanh lạnh lùng nói, "Chương 59, hiểu lầm ngươi nói là Lam Điền thi thể ở cửa thành bị phát hiện rồi." Nhan Bình quái dị nhìn xem hắn, "Là, không dám lừa gạt đại nhân." Huyện lệnh vẻ mặt đau khổ nói ra. Nhan Bình nghe vậy, trầm tư chỉ chốc lát, nói ra, "Dược Vương Cốc bên kia nói như thế nào?" "Ta truyền tin tức, bọn hắn đáp lời là Dược Vương Cốc từ hôm nay phong cốc, không hỏi thế sự." Huyện lệnh đại nhân nói ra. "Mặc kệ." Nhan Bình kinh ngạc nói, "Chết cái trưởng lão, cũng không quản. Này Dược Vương Cốc tình huống như thế nào?" Nhan Bình nhíu mày. Sau đó nàng liền trông thấy huyện lệnh trốn tránh e ngại ánh mắt, lập tức minh bạch ý của hắn. "Ngươi hoài nghi là ta?" Nhan Bình vấn đạo. "Không không không, tiểu nhân không dám nghĩ như vậy." Huyện lệnh vội vàng quát tay, lấy bảy ra trong sạch. "Coi như không phải ngươi, cũng là Nhan gia làm." Trong lòng của hắn bổ sung. "Hừ." Nhan Bình không muốn phản ứng đến hắn, quay người ly khai nơi đây. Nếu như sự tình đã giải quyết, nàng không cần phải lại sống ở chỗ này. "Ca ca tỷ tỷ, các ngươi muốn đi sao?" Thế Hâm nhìn xem Nhan Bình cùng Tiểu Thúy, mang trên mặt không muốn. Bất luận Nhan Bình cái kia trấn nhiếp Dược Vương Cốc năng lực cùng bối cảnh, đơn thuần hai người đối với chính mình bảo vệ, để cho Tề Hâm khó có thể dứt bỏ. "Ai, chúng ta có chuyện quan trọng bên người, không thể đợi lâu, hơn nữa tự chúng ta cũng không có thể cam đoan an toàn, người đi theo chúng ta quá nguy hiểm." Tiểu Thúy bước đầu của hắn, thở dài nói, "Có những kia bằng bạc, tăng thêm huyện nha bên kia bảo hộ, ngươi tại Ngu Sơn thành không có phiền toái." Nhan Bình cười cười, sau đó liền lên xe ngựa. Tỷ tỷ Tề Hâm lôi kéo Tiểu Thúy tay, khổ sở đạo, "Tiểu Tề Hâm ngoan, về sau muốn hảo hảo sinh hoạt, tỷ tỷ có cơ hội sẽ trở lại gặp ngươi." Tiểu Thúy không muốn buông tay ra, lên xe ngựa. "Giá." Xe ngựa dần dần từng bước đi đến, Tề Hâm nhìn xem kia bóng lưng, thật lâu không hề động đậy. Huyện nha ở bên trong, huyện lệnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói ra, "Cuối cùng đã đi. Này Lý Bình không biết cái gì lai lịch, liền Dược Vương Cốc cũng không dám đối phó hắn, thậm chí chết cái trưởng lão, ngay cả mặt mũi cũng không dám lộ." Sư gia gật gật đầu, nói ra, "Đáng tiếc, hắn đi được quá nhanh, chúng ta chưa kịp thật tốt chiêu đãi, bằng không thì về sau tại Nhan gia bên kia cũng có thể lưu cái danh tự." Huyện lệnh đại nhân nghe vậy, cười cười, nói ra, "Không liên quan, đây không phải có Tề Hâm sao? Có hắn tại, còn sợ đắc không hơn này tuyến." Sư gia nghe vậy, cười nói, "Còn là huyện lệnh đại nhân có thấy xa a." "Ha ha, ngươi muốn học còn có rất nhiều." Huyện lệnh đại nhân hài lòng vỗ vỗ tròn vào bụng. Xe ngựa một đường hướng nam tiến lên, trên đường không có gợn sóng. Một ngày này, một nhóm mấy người truy đuổi phía trước một cái nam tử. Nam tử kia dáng người gầy yếu, toàn thân mang theo phần đông miệng vết thương, phía trên huyết dịch đều đã cứng lại, thoạt nhìn bị không ít khổ. Nam tử lảo đảo chạy trốn, đi vào trước xe ngựa. "Phu quân, người này bị nặng nề tổn thương." Tiểu Thúy trông thấy người này, kinh ngạc nói. Phía nam so sánh với phương bắc, tuy nói sống yên ổn rất nhiều, nhưng là không tính an toàn. Nhan Bình nói ra. Hai người lúc nói chuyện, đã thấy nam tử kia từ trong lòng ngực móc ra một kiện vật cái theo cửa sổ nhỏ ném vào trong xe ngựa. Một màn này, bị phía sau truy đuổi người nhìn thấy. "Vật gì?" Tiểu Thúy nhặt lên vật, phát hiện chẳng qua là khối vải rách. Nhan Bình sắc mặt phát lạnh, nói ra, "Người này nghĩ cầm chúng ta khi bia đỡ đạn, thật sự là giỏi tính toán." "À, không tiếp." Tiểu Thúy nói xong liền muốn xuống dưới giáo huấn người nọ. "Không còn kịp rồi, huống hồ người khác sẽ không tin tưởng chúng ta." Nhan Bình lắc đầu. Lúc này, truy đuổi người chia làm hai tốt, một gậy tiếp tục đuổi theo nam tử, một cái khác gậy thì đoạn ngừng xe ngựa. "Các ngươi vì cái gì ngăn cản chúng ta xe ngựa?" Tiểu Thúy xuống xe vấn đạo. "Ha ha, nguyên lai là cái tiểu nữ tử." Có người cười lạnh nói, "Đem vừa rồi người nọ đưa cho ngươi thứ đồ vật lấy ra." Tiểu Thúy đem vài bước ném cho bọn hắn, nói ra, "Cho các ngươi, tránh ra đường." "Ha ha, cầm một khối vải rách tiêu khiển chúng ta, ngươi cho chúng ta ngốc." Có người khinh thường nói, "Mặc kệ các ngươi tin hay không, hắn chính là ném đi như vậy một tấm vải tiền đến." Tiểu Thúy liếc mắt. "Ha ha, chúng ta chẳng muốn với ngươi cái đàn bà nói, các ngươi ở nơi này chờ." Người kia nói. Tiểu Thúy vừa muốn lên tiếng, nhưng bị Nhan Bình ngăn lại. "Không cần phải lãng phí lời lẽ, sẽ chờ trong chốc lát đi." Tốt, Tiểu Thúy nói xong, trường đối phương liếc mắt. Sau một lúc lâu, lúc trước truy đuổi nam tử cái kia một nhóm người trở về, trong đó có người kéo lấy nam tử mắt cả chân, như kéo chó chết giống nhau. "Chuyện gì xảy ra? Ta không phải cho các ngươi lưu hắn một mạng đấy sao? Không liên quan chuyện của chúng ta, là hắn tự sát. Đáng chết." Nhan Bình nghe vậy, không khỏi nhíu mày, thầm than một tiếng hỏng bét. "Uy, trên xe ngựa cô nương kia." Tiểu Thúy nghe vậy, lông mày đứng đấy, những người này thật là không có cấp bậc lễ nghĩa, nghe nàng phiền muộn vô cùng. Chúng ta biết ngươi là đi ngang qua, sẽ không làm có ngươi, chỉ cần ngươi đem thứ đồ vật giao ra đây, hôm nay chúng ta đường ai nấy đi. Tiểu Thúy nghe vậy, tiếng vang nói, ta đã nói rồi, hắn ném vào đến chính là này khối vải rách, khắp cái gì cũng không có, ngươi thích tin hay không? Ha ha, xem ra không cho ngươi điểm nhan sắc nhìn xem, ngươi là sẽ không giao ra đây. Đang nói, trong đám người đi ra một cái cầm đao hán tử. Hắn cười nhạo một tiếng, sau đó liền thả người muốn nhảy lên lập tức xe. Tiểu Thúy thấy thế, một chân đá ra, trên không trung đem hắn ngăn lại. Phanh hán tử bay ngược mà đi, nện ở xa xa trên mặt đất, run giọng kêu rên. Một màn này, xem ngây người mọi người. Bọn hắn nhìn xem Tiểu Thúy cái kia một bộ nhu nhược bộ dáng, còn tưởng rằng chỉ là người bình thường, không nghĩ tới thậm chí có như vậy thân thủ. Là võ giả. Mọi người khẩn trương lên. Ha ha, mới vừa nói sai rồi, xem ra các ngươi không phải đi ngang qua, các ngươi là tới đón đứng với hắn à. Mang thứ đó giao ra đây. Mọi người nhao nhao lộ ra vũ khí, nhắm ngay xe ngựa. Xem ra, một lời không hợp, liền sẽ mở ra một trận đại chiến. Các loại nhan bình thanh âm truyền ra, đón lấy nàng liền đi ra. Mọi người thấy nàng tuấn mỹ tướng mạo, nhất thời có chút thất thần. Người nọ ném vào đến hoàn toàn chính xác thực là một khối toái bước, không có những vật khác, nếu không phải tin, có thể lên xe ngựa điều tra. Mọi người nghe vậy, cùng nhìn nhau, sau đó có người cười lạnh nói, ngươi cho rằng mang thứ đó ẩn nút đi liền sẽ không người biết. Nếu muốn tự chứng minh trong sạch rất đơn giản, chẳng những xe ngựa muốn tra, các ngươi trên người cũng muốn tra. Ha ha, huynh đệ nói cũng đúng, hai người các ngươi cởi hết để cho chúng ta kiểm tra một chút, nếu là thật không có thứ đồ vật, cũng dễ tính. Mọi người cười vang đứng lên. Tiểu Thúy tức giận đến sắc mặt tím lại, Nhan Bình thần sắc càng phát ra rét lạnh. Không có vấn đề, nghi kiểm tra. Vậy đến đây đi. Nhan Bình lạnh lùng nói. Mọi người sững sờ, bọn hắn vốn định khi nhục hai người một phen, lại không nghĩ đối phương đã vậy còn quá tùy tiện liền đã đáp ứng. Ta còn tưởng rằng là người tốt lành gì, nguyên lai là một cái kỹ nữ một cái nát bờ mông. Có người cười nhạo nói. Lời này nghe được Nhan Bình trong mắt hàn quang lóe lên. Bất quá chúng ta chỉ có thể cho một người xem, các ngươi ai tới? Nàng nói ra. Chương 60. Võ Lâm đại hội hắc hắc, ta đến có người xung phong nhận việc, xoa xoa tay, vẻ mặt dâm đãng đi ra phía trước. Đợi cho lúc nào tới đến Nhan Bình trước người, vừa muốn vào tay, lại bị Nhan Bình một chân đá vào bắp chân. Răng rắc ai ôi. Người nọ thống khổ kêu rên, bụng lấy bắp chân toàn thân run rẩy. Tiểu Thúy tức thì tiến lên, một thanh bóp chặt kia yết hầu. Lùi ra phía sau. Nhan Bình hét lớn một tiếng. Nếu ai tiến lên, ta liền giết hắn. Mọi người sững sờ, không nghĩ tới tên mặt trắng nhỏ này ra tay ác như vậy, xem ra cũng không phải loại lương thiện mà. Bây giờ chúng ta vẹn vẹn là đi ngang qua, cái gì cũng không biết, các ngươi tránh ra đường, coi như chưa thấy qua chúng ta, như thế nào? Nhan Bình nói ra. Mọi người liếc nhau, sắc mặt càng phát ra khó coi. Ha ha, nếu như đến, cũng đừng nghĩ đi, muốn trách thì trách các ngươi vận khí không tốt, hôm nay đáng đời chết. Mọi người làm thành vòng, hướng về trung tâm Nhan Bình hai người tới gần. Phu quân, bọn hắn không có ý định bận tâm người này chết sống sao? Tiểu Thúy nói ra. Xem bộ dáng là. Nhan Bình thần sắc lạnh lùng. Đối với cái này đoàn người lòng dạ ác độc, các nàng nhưng là bất ngờ. Nếu là đổi lại trước kia, Nhan Bình hai người chỉ có thể trốn, nhưng là hiện tại bất đồng, các nàng tất cả là cựu phẩm, thực lực cường hãn, đối phó bọn này liền thất phẩm cũng chưa tới người, dư xài. Sau đó, Tiểu Thúy liền bung ra nam tử, xông về đám người. Nhan Bình cũng giống như thế. Hai người mặc dù không có mánh khỏe, nhưng là bằng vào cường hãn nội lực, nhất quyền nhất cước đều ẩn chứa lớn lao uy lực. Những nơi đi qua, không người có thể ngăn ở một chiêu. Rất nhanh, trên mặt đất liền nằm đầy người. Bọn hắn hoặc có bụng, hoặc bụng lấy chân, trên mặt đất kêu rên, đã không có nửa phần chiến đấu lực lượng. Nhan Bình hai người vớt ve bụi bặm trên người, về tới xe ngựa. Thử, hoành hành ngang ngược, không cho các ngươi điểm đau khổ nếm thử, các ngươi là không biết hối cải. Tiểu Thúy cuối cùng lưu lại một câu nói. Xe ngựa nên ngang rời đi, lưu lại mọi người kêu rên. Cùng Đao Môn là phía nam một nhà cửa phái, trên giang hồ không nhỏ danh khí. Ký môn bên trong có mấy vị cửu phẩm, cầm đầu trưởng môn, càng là cửu phẩm đỉnh phong thế hệ. Tại ngụy chân cảnh không ra dưới tình huống, người này có thể nói vô địch. Lúc này, Cùng Đao Môn bên trong, một chỗ trong phòng tối, một cái mang trên mặt mặt sẹo nam tử, âm thanh lạnh lùng nói, người chạy. Tại hắn bên cạnh, đều biết vị nam tử quỳ trên mặt đất, lạnh run. Nếu là Nhan Bình ở đây, liền sẽ nhận ra mấy người, đúng là đuổi giết cản đường đám người kia bên trong mấy cái tu vi kẻ cao nhất. Cửa, môn chủ, là thuộc hạ trông giữ không nghiêm, lại để cho hắn chạy. Bất quá chúng ta đã đuổi theo hắn, cũng đem hắn giết. Giết. Lục Kiếm Môn người không có tiếp ứng hắn. Cùng Đao Môn chủ âm thanh lạnh lùng nói, lại mặt chủ, thuộc hạ không có gặp có người tiếp ứng. Có người trả lời. Mặt khác mấy người ánh mắt né tránh. Một màn này bị Cuồng Đao Môn chủ phát hiện. Hắn hừ lạnh một tiếng, một trường đánh vào nói chuyện đỉnh đầu của người kia. Phanh. Người nọ đỉnh đầu như dưa hấu một dạng bạo liệt, hồng bạch chi vật tứ tán, có đã rơi vào những người khác trên mặt. Mấy người sợ tới mức không được giật đầu. Môn chủ tha mạng a. Các ngươi trên người tổn thương là mình giật đầu, lại còn dám có lựa gạt. Nói rõ cho ta. Cuồng Đao Môn chủ phẫn nộ quát. Bẩm báo môn chủ, hôm nay quả thật có một nam một nữ, hai người cản đường, bất quá cũng không phải là tiếp ứng người, bọn hắn song phương cũng không nhận ra. Chúng ta vốn định đem bắt trở lại, lại không nghĩ thực lực đối phương cao cường, nhẹ nhõm liền đem chúng ta đánh bại. Cùng Đao Môn chủ nghe vậy, lông mày nhíu lại. Thế nhưng là cựu đại môn phái bên trong người, cũng không phải là cản đường người, tướng mạo nhìn xem lạ lắm, thuộc hạ sẽ không nhìn lầm. Ha ha, lạ lắm võ giả. Cùng Đao Môn chủ lại hỏi, hai người bọn họ thực lực như thế nào? Lại mặt chủ, thuộc hạ không biết. Hắn vừa định nói không biết, nhưng nhìn môn chủ cái kia ánh mắt lạnh như băng, lập tức đổi giọng, nói ra, đại khái, bát phẩm. Ha ha, bát phẩm. Có ý tứ cuồng đao môn chủ đi tới lui vài bước, sau đó dừng lại. Tại nơi này các đốt ngón tay, thậm chí có lạ lâm cao thủ xuất hiện, nếu nói là bọn hắn không phải hướng về phía minh chủ bảo tòa đến, ai cũng sẽ không tin. Chẳng qua là hai người này phía sau sẽ là ai cái kia? Chẳng lẽ là lục kiếm môn? Không đúng, ta không nhận được tin tức. Cuồng đao môn chủ mấy câu, lệnh mấy người kinh hãi. Bọn hắn đã sớm kỳ quái, vì sao môn chủ có thể tùy tiện biết được lục kiếm môn người hành động, nhưng lại rất rõ ràng chi tiết. Chẳng lẽ lục kiếm môn ở bên trong có người làm mật thám? Bọn hắn trong lòng không tự giác toát ra ý nghĩ này. Sau một khắc, trong phòng nội lực bộc phát, mấy người lập tức bị đánh ngã. Cuồng đao môn chủ cười lạnh nói, ngược lại là quên, còn các ngươi nữa mấy cái phế vật tại. Sau đó hắn ánh mắt mê ly, nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhỉ nó nói, lần này ai cũng không thể ngăn lại ta, lục kiếm môn cũng không được. Võ lâm đại hội. Trong khách sạn, Nhan Bình kinh ngạc nhìn xem Tiểu Thúy. Đúng a? Tiểu Thúy hưng phấn gật đầu. Nghe nói lần này võ lâm đại hội, phía nam lấy cuồng đao môn, lục kiếm môn, khô đối tự, bình sơn xem, thanh đằng giúp đỡ, hoa mai tông, mưa núi phái, núi bằng cửa, thính vũ các thập đại môn phái cầm đầu các đại môn phái đều tham dự, còn có phần đông tán tu. Nghe nói vị trí minh chủ lấy cuồng đao môn cùng lục kiếm môn tiếng hô cao nhất. Nghe lời này, một bên Lý Hiên sắc mặt quái dị. Những môn phái này như thế nào cũng không có nghe qua. Hơn nữa Quy Nhất Giáo cùng Dược Vương Cốc bực này môn phái vì sao không tham dự? Chẳng lẽ Dược Vương Cốc cùng Quy Nhất Giáo vẫn còn so sánh không hơn bọn hắn? Không có khả năng, ngụy chân cảnh chính là bây giờ tuyệt đỉnh, hai nhà bọn họ môn phái bất luận thấy thế nào đều có thể trên giang hồ chiếm cứ một phương địa vị. Nghĩ nghĩ, sắc mặt hắn càng thêm quái dị. Chẳng lẽ cái kia hai nhà trướng mắt này võ lâm đại hội? Ngẫm lại cũng thế, phàm là có thể tiếp xúc đến ngụy chân cảnh người, sợ câu không có chỗ nào mà không phải là trèo lên đỉnh cái kia trong truyền thuyết cảnh giới, nơi nào còn có thời gian dỗi tham dự loại này võ lâm đại hội. Người tại trên giang hồ địa vị cao hơn, cũng so không được một cái chân cảnh tới cường lực. Hôm nay chúng ta đụng với đám người kia, có thể hay không cùng võ lâm đại hội có quan hệ? Nhan Bình đột nhiên nói ra. Tiểu Thúy sững sờ, sau đó gật gật đầu, nói ra, trước đó bất giác, phu quân ngươi vừa nói như vậy, giống như quả thật rất có thể. Lần này võ lâm đại hội, ta ngược lại là có chút ý kiến. Nhan Bình nói ra. Tiểu Thúy nghe vậy sững sờ, nói ra, phu quân ngươi muốn tranh cử võ lâm minh chủ. Nhan Bình nghe vậy, cười mắng, làm sao có thể, Tiểu Thúy ngươi đang nghĩ cái gì? Nàng gõ một cái Tiểu Thúy cái hót. Tiểu Thúy ai ôi một tiếng, đuốt cái hót, ủy khuất nói, không phải ngươi nói, đối với cái này rất có hứng thú sao? Nhan Bình lắc đầu, nói ra, ý của ta là, trên giang hồ lực lượng, không thể khinh thường, mặc dù so ra kém quân đội, nhưng là cũng có sức chiến đấu, trên chiến trường, có lẽ có thể phát huy điểm kỳ hiệu quả. Tiểu Thúy nghe vậy, kinh ngạc nói, phu quân, ngươi muốn lôi kéo những này võ lâm nhân sĩ. Nhan Bình gật gật đầu, nói ra, không sai. Chẳng qua hiện nay ta còn không có thể đả động đồ đạc của bọn hắn, có lẽ trước tiên có thể kết thiện duyên.